Chương 149, tâm của ngươi vì sao như thế ác độc. Chương 149, tâm của ngươi vì sao như thế ác độc. Cát Tu từng bước một thối lui đến bên tường, sau đó dựa vào tường chậm rãi ngồi xuống, hắn hai mắt đã mất đi ngày xưa thần thái. Dược Thanh đâu, ta muốn gặp mặt hắn có thể chứ? Trầm mặc một hồi, Cát Tu hữu khí vô lực nói một câu nói như vậy. Hắn sợ tội tự sát. Linh Nguyên thần sắc lạnh nhạt đáp lại. Ha ha. Cát Tu thê thảm cười một tiếng. Linh Nguyên đánh giá lao nhân này tiếp tục nói, đúng rồi, còn có một việc kém chút quên nói cho ngươi. Cát Sam, Hoa Nam khu nhị giai siêu phàm giả, trước mắt đảm nhiệm phúc thị người phụ trách, cái này bị ngươi ký thác lớn nhất hy vọng cháu trai, hai ngày trước đang đuổi hướng Đại Hán thành phố trên đường ngoại ý muốn bỏ mình, nguyên nhân cái chết không rõ, còn tại trong điều tra, xin nén bi thương. Nghe nói lời ấy, Cát Tu đầu tiên là sững sờ, sau đó hắn khó có thể tin nhìn xem Linh Nguyên. Một lát sau, Cát Tu hai mắt bắt đầu trở nên đỏ bừng, hắn nhìn xem Linh Nguyên cuồng loạn gào thét. Linh Nguyên, Cát Sam không phải Hoa Trung khu siêu phàm giả, hắn chưa từng tham dự bất luận cái gì cắt ra sự tình, ngươi dựa vào cái gì động thủ với hắn? A ha 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 ha. Linh Nguyên một mặt nhe răng cười. Lão giả, không có chứng cứ sự tình ngươi cũng không nên nói bậy à, nói không chừng hắn là bị dị tộc làm hại cũng nói không chính xác. Ngươi, ngươi, tâm của ngươi vì sao như thế ác độc? Cát Tu chỉ vào Linh Nguyên toàn thân không cầm được run rẩy kịch liệt. Ta cắt ra làm sao đến mức đây, ngươi vì sao muốn triệt để như vậy tuyệt ta cắt ra? Linh Nguyên nghe vậy ngữ khí dần dần trở nên băng lãnh. Vì cái gì trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Ta đối với ngươi cắt ra càng hung ác, gia tộc khác liền sẽ càng nghe nói. Ta khi còn bé liền minh bạch một cái đạo lý, chó cắn người liền muốn làm lấy cái khác chó mặt duy nhất một lần đánh chết nó. Chỉ có dạng này, cái khác chó cũng không dám cắn người, bởi vì bọn chúng sẽ cảm thấy sợ hãi. A, ta liều mạng với ngươi. Cát Tu hai mắt xích hồng, hắn gào thét đứng dậy hướng Linh Nguyên vọt tới, nhưng mà vừa đi hai bước cả người hắn liền phảng phất đâm vào lớp kín bức tường vô hình bên trên, khó tiến thêm nữa nửa bước. Nhìn xem Cát Tu lâm vào điên cuồng bộ dáng, Linh Nguyên thần sắc bình thản đến cực điểm. Hắn không nhìn nữa Cát Tu, quay người rời khỏi phòng. Cùng Linh Nguyên lần này gặp mặt, triệt để đánh nát Cát Tu tất cả hy vọng. Đối phương không có tính toán cùng hắn làm bất luận cái gì giao dịch, cũng không có cho hắn giao dịch cơ hội, phong hắn hết thảy sinh lộ. Cho nên lần này gặp mặt càng giống là Ninh Nguyên đối Cát Tu trước khi lâm chung lời khen tặng, để hắn chết minh bạch. Nằm trên mặt đất, nhìn qua xám trắng trần nhà, Cát Tu giờ phút này nội tâm tuyệt vọng không người lý giải. Cái gì Hoa Trung khu đệ nhất gia tộc? Trước thực lực tuyệt đối, tại một cái không có chút nào danh giới cuối cùng không từ thủ đoạn, lại có kinh khủng tâm cơ đối thủ trước mặt, đệ nhất gia tộc chính là một chuyện cười. Lúc này Cát Tu nội tâm nghĩ đến người nhà của mình, nghĩ đến cái kia tự mình dốc hết gia tộc hết thảy bồi dưỡng Cát Sam, đối phương cứ như vậy không minh bạch chết tại trước mặt của hắn. Hắn còn nghĩ tới Hoa Trung trong vùng gia tộc khác, những cái được gọi là Minh Hữu gia tộc, giờ phút này chỉ sợ ngay tại dốc hết toàn lực bỏ qua một bên cùng hắn cắt ra quan hệ đi. Không chỉ có như thế, những gia tộc này sẽ còn bỏ đá xuống giếng thừa cơ cùng Ninh Nguyên biểu trung tâm. Nghĩ đi nghĩ lại, Cát Tu ha ha cất tiếng cười to. Sau đó không lâu, cửa bị đẩy ra. Sau đó Cố Dương cùng Lục Bảo Quốc trước sau đi đến, mấy ngày sau, một cô đen nhánh limousine chạy tại trên đường cao tốc. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Ninh Tiểu Lạc đưa tay đem một cái lột tốt quýt đút cho đang lái xe Ninh Nguyên. Ngồi ở hàng sau đại hoàng cậu chính một mặt hài lòng nhìn xem phong cảnh phía ngoài. Từ khi nó trợ giúp Ninh Nguyên xử lý sự tình các loại về sau, đây là lần thứ nhất ra hô hấp như thế không khí mới mẻ. Vì phòng ngừa Cố Dương gia hỏa này liên hệ tự mình, đại hoàng cậu thế mà hiếm thấy không có lấy tự mình cái kia coi như chân bảo điện thoại. Sau 2 giờ, Ninh Nguyên lái xe hạ cao tốc, sau đó tiến vào Lục Căn huyện. Hai người một chó trải qua gần 3 giờ lộ trình, rốt cục đã tới Ninh Gia thôn. Lúc này đã là buổi chiều, tại Ninh Tiểu Lạc chỉ dẫn dưới, Ninh Nguyên đem lái xe đến bên đường dừng lại. Bọn hắn không có vào thôn, mà là xuống xe, từ sau chuẩn bị trong dương lấy ra tiền giấy cùng quả táo. Hai bên đường ruộng lúa mạch xanh mơn mởn một mảnh, Ninh Tiểu Lạc đi vào trong đất, hướng phía cách đó không xa một cái mộ phần đi đến. Cầm đồ vật Ninh Nguyên cùng đại hoàng cậu thì là theo ở phía sau. Không bao lâu, bọn hắn đi tới cái này lẻ loi trơ trọi mộ phần trước. Nhìn qua trước mộ phần đốt không lâu nữa cho giấy, Ninh Tiểu Lạc có chút ngoài ý muốn, sau đó nàng quỳ xuống bắt đầu đem quả táo dọn xong, nhóm lửa tiền giấy chậm rãi mở miệng, "Mẹ, Tiểu Lạc tới thăm ngươi, ta mang theo ngươi thích ăn nhất quả táo. Ta cùng Tiểu Yên hiện tại qua rất tốt, Tiểu Yên hiện tại tiền đồ, hắn thành ta dựa vào, cũng không tiếp tục là đã từng cái kia cần ta nuôi tiểu hải tử." Mẹ, ngươi ở bên kia qua còn tốt chứ? Mẹ, nếu như ngươi còn tại tốt biết bao nhiêu. Ta trong khoảng thời gian này luôn mộng thấy ngươi cho ta cùng Tiểu Uyên làm tốt ăn, cùng chúng ta kể chuyện xưa. Ô ô ô, ta rất nhớ ngươi. Nhìn xem bi thương thút thít Ninh Tiểu Lạc, ghé vào một bên đại hoàng cầu hai mắt có chút phím hồng, nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này ôn nhu kiên cường nữ hài như thế thương tâm. Đứng tại cách đó không xa Ninh Uyên nhìn xem thút thít Ninh Tiểu Lạc thì là khẽ thở dài một hơi. Lý Uyển Nhu, đây là Ninh Tiểu Lạc thân sinh mẫu thân danh tự. Mười mấy năm trước hôm nay, Lý Uyển Nhu xuất ra trên thân còn sót lại mấy khối tiền chi đi Ninh Tiểu Lạc cùng Ninh Nguyên để bọn hắn đi mua đồ ăn vặt. Sau đó dùng một bình thuốc trừ sâu kết thúc sinh mệnh của mình. Làm Ninh Tiểu Lạc cùng Ninh Nguyên khi trở về, trong nhà đã bu đầy người. Ai cũng không biết như thế một người dáng dấp xinh đẹp, ôn nhu hiền lành nữ nhân vì sao lại nghĩ quẩn đi đến một bước này. Chính như mọi người cũng không hiểu vì cái gì Ninh Bình Tương có thể cưới được như thế một cái nàng dâu. Liên quan tới điểm này, Ninh Nguyên từng nghe Ninh Tiểu Lạc nói qua. Nghe nói là Ninh Bình Tương lúc tuổi còn trẻ đi phương Nam làm công đã cứu Lý Uyển Nhu. Về sau nữ nhân này liền không để ý người nhà phản đối, nghĩa vô phản cố đi theo Ninh Vinh Tương cùng một chỗ, về tới quê hương của hắn. Lúc tuổi còn trẻ Ninh Vinh Tương còn rất tài giỏi, cũng có thể chịu khổ, cho nên bọn hắn một nhà sinh hoạt cũng rất hạnh phúc. Điểm này khi còn bé bởi vì cha mẹ song vong ở tại nhà đại bá Ninh Uyên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Từ hiện tại Ninh Tiểu Lạc liền có thể nhìn ra Lý Uyển Nhu là thế nào một nữ nhân. Cho nên những năm kia cũng là Ninh Uyên ở kiếp trước vui vẻ nhất mấy năm. Nhưng từ khi Ninh Bình Tương dính vào độc cùng cược về sau, hết thảy liền trượt hướng về phía không thấy đáy thâm uyên. Có lẽ là có người cố ý cho Ninh Bình Tương gài bẫy, cũng có lẽ là có người không gặp được cái này một nhà tốt. Tóm lại, bọn hắn thành công. Chương 150, ngươi cũng không nên nói bậy. Chương 150, ngươi cũng không nên nói bậy. Thời gian chậm rãi trôi qua. Linh Nguyên cùng Đại Hoàng Cầu ngay tại một bên tĩnh tĩnh chờ lấy, ai cũng không có quấy rầy Linh Tiểu Lạc. Nửa giờ sau, Linh Tiểu Lạc xoa xoa nước mắt, nàng sửa sang lại trước mộ phần đồ vật, sau đó đứng dậy dùng một đôi phiếm hồng con mắt nhìn xem Linh Nguyên. "Tiểu Uyên, chúng ta đi thôi." Linh Nguyên nhẹ gật đầu, thứ trong tay nàng tiếp nhận đồ vật. Đúng lúc này, cách đó không xa có đi một mình tới. Đây là một cái làn da lệ hắc, nhìn rất thuần phát thanh niên, hắn tỉ mỉ đánh giá Linh Nguyên hai người về sau, lập tức ngạc nhiên lên tiếng, "Linh Nguyên, Tiểu Lạc, thật sự chính là các ngươi? Ngươi là Đại Hải ca?" Linh Tiểu Lạc đánh giá một hồi thanh niên về sau, có chút không xác định mở miệng. "Không sai, là ta." Thanh niên sờ lên tự mình tóc rối cua, lộ ra một cái xấu hổ tiêu dung. Nghe được Linh Tiểu Lạc nói ra Đại Hải ca ba chữ này, Linh Nguyên trong đầu cũng hiện ra liên quan tới người này ấn tượng. Linh Đại Hải, bọn hắn khi còn bé bạn chơi. Từ khi Linh Tiểu Lạc trong nhà xảy ra chuyện về sau, trong thôn những người khác đang nhìn cho cười, không muốn tiếp cận cái này tỷ đệ hai người, sợ cái này tỷ đệ hai người ỷ lại vào nhà mình ăn nhờ ở đâu. Ngoại trừ Linh Đại Hải, tại bọn hắn giai đoạn trước thời điểm khó khăn nhất, Linh Đại Hải thường xuyên sẽ từ trong nhà vụ trộm xuất ra chút đồ ăn cho Linh Tiểu Lạc tỷ đệ, vì thế hắn không ít chịu cha mẹ mình đánh. Mấy người cứ như vậy vừa đi vừa trò chuyện. "Linh Nguyên, Tiểu Lạc, các ngươi từ khi sau khi rời khỏi đây liền không có trở về, ta nghe người trong thôn nói qua, các ngươi hàng năm chỉ là đến cho bá mâu đốt một chút giấy, trừ cái đó ra cũng không nguyện ý vào thôn." Nghe được Linh Đại Hải lời nói, Linh Tiểu Lạc trầm mặc, Linh Nguyên thì là nhìn qua cách đó không xa thôn xóm cười ha ha. "Đại Hải, vì cái gì không vào thôn, ngươi chẳng lẽ không rõ à?" Linh Đại Hải trầm mặc, sau đó hắn thật sâu thở dài một hơi. "Đại Hải ca, ngươi những năm này qua thế nào?" Linh Tiểu Lạc nói sang chuyện khác. Linh Đại Hải cười cười. "Hại, liền như thế thôi, những năm này ra ngoài làm công trường, quanh năm suốt tháng trở về muộn, phải đi trước, ngay tại nhà vài ngày như vậy. Hai chị em các ngươi ở bên ngoài trách dạng, có phải hay không định cư ở bên ngoài?" "Ừm, xem như thế đi. Bên ngoài tốt, so trong nhà mạnh hơn nhiều, các ngươi bây giờ nhìn lại trải qua không tồi, tin tưởng bá mâu trên trời có linh thiêng thấy được cũng biết lái tâm." "Đúng rồi Đại Hải ca, mẹ ta trước mộ phần tiền giấy là ngươi đốt." "Ừm, khi còn bé bá mâu không ít cho ta ăn được ăn, ta nhớ được nàng tốt, năm nay công trường khởi công muộn, cho nên hôm nay mới có thể cho bá mâu đốt đi giấy, dị vãng đều là qua hết năm đốt." Mấy người nói liền đi tới trên đường. Linh Đại Hải đem xe điện phụ chính nhìn xem Linh Nguyên hai người mở miệng nói: "Đi, thật vất vả gặp một lần, đi nhà ta ăn cơm, vừa bạn ta vừa mua đồ ăn." Nói, Linh Đại Hải còn vui tươi hớn hở vỗ vỗ tại xe điện bên trên treo mua sắm túi. Linh Nguyên nghe vậy vốn muốn cự tuyệt, nhưng Linh Đại Hải nhưng lại mở miệng nói: "Tiểu Lạc, Linh Nguyên, chúng ta đã nhiều năm đều chưa từng thấy, hôm nay các ngươi cũng đừng tự tuyệt, nếu như không phải năm nay ta ra ngoài làm công mượn, chỉ sợ chúng ta vẫn là không gặp được. Đi đi đi, ăn một bữa cơm mà thôi." Linh Đại Hải một cái tay vịn xe điện, một cái tay lôi kéo Ninh Nguyên cánh tay, nhiệt tình chào hỏi hai người bọn họ. Nhìn đối phương trên mặt thuần chân cười, Ninh Nguyên không có lại nói tiếp. Cứ như vậy, mấy người liền tiến vào thôn. Linh Tiểu Lạc cũng không để Ninh Nguyên lái xe tiến vào thôn. Nguyên nhân rất đơn giản, chiếc xe này không phải bọn hắn, mà là cùng Từ Vi mượn. Linh Tiểu Lạc sợ dừng ở trong làng bị người cố ý vẽ cọ sát, đến lúc đó không tốt cùng Từ Vi bằng giao. Cứ như vậy, hai người một chó tại đẩy xe điện, Linh Đại Hải dẫn đầu hạ tiến vào Ninh gia thôn. Đi tại phía sau nhất, Đại Hoàng Cầu một mặt hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Là mấy người đi đến một chỗ phân nhánh giao lộ lúc, Linh Đại Hải do dự một chút, sau đó hướng phía đường bên trái đi đến. Linh Tiểu Lạc dừng bước nghi hoặc lên tiếng: "Đại Hải ca, vì cái gì không đi bên phải? Bên phải không phải thêm gần chút sao?" Còn có một câu Linh Tiểu Lạc cũng không nói đến âm thanh, bên phải tại trên con đường kia có nhà của mình, đã nhiều năm như vậy, nàng đây là lần thứ nhất tiến vào thôn, cho nên cũng nghĩ nhìn xem đã từng khi còn bé sinh hoạt nhà. Nhìn xem Linh Đại Hải có chút khó coi thần sắc, Linh Nguyên lập tức trong lòng ẩn ẩn đoán được đáp án. Sau đó Linh Nguyên không đợi Linh Đại Hải nói cái gì, liền chủ động hướng phía bên phải giao lộ đi đến. Linh Tiểu Lạc cũng đi theo phía sau hắn. Linh Đại Hải gặp này cũng chỉ đành đem xe điện chuyển cái phương hướng, theo tới. Đi tới đi tới, Linh Nguyên tại một tòa mới xây không có 2 năm nhà lầu trước dừng lại. Lúc này tòa nhà này trước phòng có không ít người trong thôn chính tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Gặp có một thanh niên đứng tại trước mặt của bọn hắn, những thôn dân này lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Linh Nguyên. Linh Tiểu Lạc lúc này cũng tới đến Linh Nguyên bên cạnh. "Đây là nhà của chúng ta." Nhìn xem quen thuộc địa điểm, xa lạ phòng ở, cùng có chút ấn tượng thôn dân, Linh Tiểu Lạc trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch hết thảy. Nàng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Ninh Đại Hải cam nguyện quấn xa cũng không nguyện ý đi bên này. Nàng cùng Ninh Nguyên quê quán bị người chiếm, mà lại tại bọn hắn không biết chút nào tình huống phía dưới, đối phương đem bọn hắn phòng ở cho lột, còn xây phòng mới. Cùng lúc đó cũng có thôn dân nhận ra Ninh Tiểu Lạc. Không có cách, Ninh Tiểu Lạc cùng nàng mẫu thân dáng dấp rất giống, đã từng Lý Uyển Nhu thế nhưng là 10 dặm 8 hương công nhận đệ nhất mỹ nhân, cho nên những thôn dân này đối nàng ấn tượng đều rất sâu. Nhưng nhận biết mặc dù nhận biết, những thôn dân này lại nhao nhao ánh mắt trốn tránh không ai tiến lên cùng Ninh Nguyên hai người chào hỏi. Không chỉ có như thế, còn có tuổi tác hơi lớn phụ nữ ôm hài tử quay người tiến vào nhà lầu, hiển nhiên là thông chi người ở bên trong đi. Rất nhanh, một cái 4-5 tuổi nam hải lão thái thái đi ra phía ngoài. Lão thái thái ánh mắt bất thiện nhìn xem Linh Nguyên hai người, nàng sờ lên cháu mình đầu cười lạnh thành tiếng. Nhìn một cái, sinh viên trở về. Linh Tiểu Lạc nhìn xem lão thái thái lập tức sắc mặt trở nên rất khó coi. Lưu lão thái, các ngươi vì cái gì chiếm nhà ta phòng ở? Ha ha, ngươi cũng không nên nói lung tung, cái gì gọi là nhà ta chiếm nhà ngươi phòng ở? Nơi này bị thôn bí thư chi bộ hoạch thành không người ở lại phòng trống, con trai của ta bỏ ra tiền mới xin xuống tới đóng phòng ở. Có bản, có chứng minh. Nhìn xem Lưu lão thái đắc ý bộ dáng, Linh Tiểu Lạc nắm chặt lại quyền, nàng còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng Linh Nguyên lại giữ nàng lại tay, cũng hướng nàng cười cười. Linh Tiểu Lạc gặp này thở dài một hơi, nàng không tiếp tục để ý lão thái thái. Theo Linh Nguyên, cùng những thứ này điêu dân sinh ra tranh chấp, chính là tại vô cùng lãng phí thời gian của mình tinh lực. Linh Nguyên nhìn một chút lão thái thái bên cạnh Nam Hải. Nam Hải nhìn 4-5 tuổi lớn, ăn rất mập, trong tay chính loay hoay một cái đồ chơi, tựa hồ là cảm nhận được Linh Nguyên đang nhìn tự mình, Nam Hải còn đối Linh Nguyên bày ra một cái mặt ủy. Linh Nguyên gặp này đối Nam Hải lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Chương 151, ngươi cái thiên sát a chương 151, ngươi cái thiên sát a đúng lúc này. Đỉnh lấy 10 cái thôn dân ánh mắt Linh Đại Hải kiên trì đi tới Linh Nguyên bên cạnh, hắn thấp giọng mở miệng nói, đi thôi Linh Nguyên, Lưu lão thái một nhà không dễ trọng. Nghe nói nàng nhị nhi tử bây giờ tại trên trấn làm lãnh đạo. Linh Nguyên nhìn một chút Linh Đại Hải, sau đó gật đầu lôi kéo Linh Tiểu Lạc hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Nhìn thấy Linh Nguyên mấy người đi, Lưu lão thái hướng về phía bóng lưng của bọn hắn mở miệng nói, "Ai, chớ đi a. Linh Minh Tương còn thiếu con trai của ta mấy ngàn tiền nợ đánh bạc, nhìn các ngươi hiện tại xuyên rất giống dạng, số tiền kia có phải hay không cũng nên trả." Linh Tiểu Lạc nghe vậy mím môi. Linh Nguyên thì là mặt không biểu tình quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia trên mặt tiếu dung xem náo nhiệt thôn dân. Rất nhiều dân quê chính là như vậy. Không muốn nhìn người khác so với mình trôi qua tốt, người khác thống khổ chính là mình vui vẻ đầu mượn. Làm Linh Nguyên nhìn xem những thôn dân này thời điểm, những thôn dân này nội tâm không hiểu thấu run lên, bọn hắn không tự giác thu liễm nụ cười trên mặt. Làm Linh Nguyên mấy người thân ảnh biến mất tại góc rẽ lúc, những thôn dân này mới không tự chủ chậm một hơi. Hừ, thần khí cái gì, nhìn dạng chó hình người, ai biết bên ngoài làm công việc gì. Lưu lão thái túi đầu gắt một cái. Đúng lúc này, nàng một bên cháu trai bỗng nhiên hất ra nàng tay, hướng phía cổng trên đường đi đến. Đồ chơi bị Nam Hải vứt trên mặt đất, sau đó Nam Hải nằm rạp trên mặt đất loay hoay đồ chơi. Ai u tiểu bảo bối, trên mặt đất lạnh, mau dậy đi. Lưu lão thái cho là mình bảo bối cháu trai là đang chơi trò chơi gì, nàng một mặt cương chiều nói. Nam Hải ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục nằm dạp trên mặt đất lay đồ chơi. Cách đó không xa, ngồi tại một cố đổ đầy cục gạch xe xích lô bên trên trung niên nam nhân chính cùng bên cạnh nam nhân cười hì hì trò chuyện. Nó nói chuyện phiếm nội dung chính là liên quan tới Linh Tiểu Lạc. Nhưng mà đúng vào lúc này, nam nhân đột nhiên không bị khống chế khởi động xe xích lô, sau đó hắn một mặt hoảng sợ đạp xuống chân ga, xe xích lô ầm ầm hướng phía trước nằm dạp trên mặt đất Nam Hải ép tới. A, bảo bối của ta cháu trai. Ai u, người cái thiên sát a. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Lưu lão thái thê lương bi thảm tiếng vang triệt một phía. Nhìn xem bị ép tại bánh xe dưới, toàn thân co giật bảo bối cháu trai, Lưu lão thái một bên nhảy nhót, một bên cuồng loạn nhục mạ trung niên nam nhân. Lúc này trung niên nam nhân đầu góc trống rỗng, hắn bị những người khác từ xe xích lô kéo xuống. Lưu lão thái trực tiếp tiến lên cào khuôn mặt nam nhân, nàng khuôn mặt vặn mẹo, thần sắc tuyệt vọng, ý đồ dùng loại phương thức này đến vãn hồi cháu mình tính mệnh. Coi như những thôn dân khác chuẩn bị hỗ trợ cứu người lúc, lái xe lần nữa không bị khống chế động. Hắn trở tay từ phía sau xe xích lô bên trên cầm lấy một cục gạch, sau đó ở chung quanh thôn dân ánh mắt hoảng sợ bên trong hung hăng chụp về phía Lưu lão thái cái chán. A! Lưu lão thái bị một cục gạch đập đầu nào không rõ đứng chết chân tại chỗ, sau đó kêu thảm một tiếng hướng về sau ngã trên mặt đất. Nhưng trung niên nam nhân tựa hồ còn chưa hết giận, thân xác hắn hoảng sợ cưỡi tại Lưu lão thái trên thân, sau đó hai tay giơ lên trong tay cục gạch một chút lại một chút hướng Lưu lão thái trên mặt đập tới. Nhìn xem cái này kinh khủng máu tanh một màn, thôn dân chung quanh choáng váng, sau đó nhao nhao thét chói tai vang lên thoát đi. Lúc này một bên khác, Linh Nguyên bọn hắn đi theo Linh Đại Hải sau lưng đi tới nhà hắn, theo ở phía sau Đại Hoàng Cậu thì là bệnh thai nghe rằng trợn mắt nghe bên kia thét lên chửi rủa âm thanh. Linh Đại Hải nhà là 2 tầng lầu phòng. Tiến vào phòng khách, Linh Đại Hải chào hỏi Linh Nguyên hai người sau khi ngồi xuống liền vội vội vã vọt vào phòng bếp thu thập chuẩn bị đồ ăn. Linh Tiểu Lạc gặp này cũng đi qua hỗ trợ rửa rau. Linh Nguyên thì là đứng dậy tại Linh Đại Hải trong nhà phòng khách đi dạo. Nhìn qua trên tường giấy khen, cùng một nhà ba người ảnh chụp. Đại Hoàng Cậu thấp giọng mở miệng. Chậc chậc, tiểu tử này nhìn trung thực chất phác, không nghĩ tới cưới nàng dâu vẫn còn rất xinh đẹp, có phúc. Có phúc. Linh Nguyên nghe vậy lắc đầu. Nghèo sợ mỹ thê, Linh Đại Hải là người trung thực, lâu dài làm công bên ngoài, một người dáng dấp xinh đẹp thê tử đặt ở trong nhà, ngươi nói cái này gọi có phúc sao? Đại Hoàng Cầu nghe vậy lông mày nhíu lại, nó chật chật lưỡi. Đúng lúc này, cổng truyền đến giọng của nữ nhân. Đại Hải, Lưu lão thái một nhà xảy ra chuyện. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp một cái nửa người trên mặc áo lông, nửa người dưới mặc giữ ấm quần tất thiếu phụ lôi kéo một cái cúi đầu trầm mặc ít nói tiểu nữ Hải đi vào biệt tử. Thiếu phụ một đầu màu nâu tóc ăn, môi đỏ tiên diễm, hóa trang khuôn mặt tăng thêm mấy phần xinh đẹp. Nhìn ra được, nàng là một cái đối với mình rất tinh xảo nữ nhân. Xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì? Chúng ta vừa mới trở về đi ngang qua nhà bọn hắn còn rất tốt. Linh Đại Hải nghi hoặc. Thiếu phụ không có trả lời Linh Đại Hải lời nói, nàng tiến vào phòng khách, nhìn thấy Linh Nguyên ngây ngẩn cả người. Mắt thấy Linh Nguyên ánh mắt sâu kín nhìn mình chằm chằm, Trương Lệ Lệ có chút ngượng ngùng túi đầu, nàng đối Linh Nguyên cười cười, cho mình nữ nhi mở ra TV, sau đó chui vào phòng bếp. Đúng rồi Lệ Lệ, đây là bằng hữu của ta, Ninh Nguyên cùng Ninh Tiểu Lạc, chính là trước kia ta đề cập với ngươi. Nha. Nghe trong phòng bếp truyền đến đối thoại âm thanh, Đại Hoàng Cẩu há to miệng. Ta siết cái mẹ tiếp. Cho dù cách đó không xa có cái đang xem TV 4-5 tuổi tiểu nữ hài, Đại Hoàng Cẩu cũng không nhịn được cùng Ninh Nguyên thấp giọng mở miệng. Nữ nhân này trên mặt đỏ ửng mặc dù rút đi 9 phần, nhưng nàng hai mắt bên trong xuân ý lại chưa rút đi. Kết hợp nàng trên trán mất tự nhiên, cùng ta ở trên người nàng nghe được đặc thù hương vị. Ta có thể khẳng định, trước đây không lâu nàng mới cùng người giao hoan qua. Ninh Nguyên nghe vậy nhíu mày, hắn cúi đầu nhìn một chút Đại Hoàng Cẩu. Đại Hoàng Cẩu nhìn một chút hắn. Sau đó hai người lại nhìn một chút trong viện cái kia chồng mông lên chém thẳng tuổi Linh Đại Hải. Trên bàn cơm, đơn giản đồ ăn thường ngày, mấy người vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm. Linh Đại Hải đem một cây lắm điều không có thịt xương cốt ném tới Đại Hoàng Cẩu trước mặt. Đại Hoàng Cẩu liếc mắt có chút tức giận nhìn hắn một cái, nhưng nhìn thấy bên cạnh hắn thê tử về sau, nguyên bản tức giận ánh mắt nhưng lại biến thành vẻ thương hại. "Ú a, Linh Nguyên, ngươi con chó này có ý tứ, hẳn là đầu lão cẩu." Toát toát toát. Linh Đại Hải có chút đau lòng kẹp lên một khối mang theo thịt xương sườn ném cho Đại Hoàng Cẩu. Đại Hoàng Cẩu hít thở sâu một hơi, nó thương hại nhìn Linh Đại Hải, sau đó ngoắc ngoắc cái đuôi rời đi phòng. "Không cần vào nó, con chó này kén ăn vô cùng." Linh Nguyên từ tốn nói. Linh Đại Hải nghe vậy cũng không có để ý, hắn hơi xúc động mở miệng. "Thật sự là không nghĩ tới, cái này Lưu Lao Thái thế mà gặp như thế một trận báo ứng, cái này thật đúng là ứng câu kia không phải không báo thời điểm chưa tới." Nghe được câu này, Linh Tiểu Lạc vô ý thức nhìn một chút một bên bóc lấy đầu phộng Linh Nguyên. Vừa mới tại Linh Đại Hải thê tử miêu tả dưới, nàng biết Lưu Lao Thái cùng nó cháu trai tao ngộ sự tình. Mặc dù nội tâm có chỗ suy đoán, nhưng Linh Tiểu Lạc nhưng không có hỏi thăm Linh Nguyên dự định. Chương 152, không có cách, không có bản sự chương 152, không có cách, không có bản sự sau khi cơm nước xong. Trong dự liệu cảnh sát tới, bọn hắn chỉ là đơn giản hỏi một chút Linh Nguyên mấy người có biết hay không cái kia xe xích lô lái xe cùng Lưu Lao Thái nhà có cái gì thù hận, tại không chiếm được cái gì có giá trị sau khi trả lời, cảnh sát liền đi. Coi như Linh Nguyên cùng Linh Tiểu Lạc chuẩn bị rời đi lúc, một trận đột nhiên xuất hiện mưa to lại lưu lại bọn hắn. Linh Nguyên Tiểu Lạc, mưa lớn như vậy lái xe không an toàn, ở ta đêm nay đi, ngày mai lại đi. Nhìn qua phía ngoài mưa to, Linh Đại Hải đưa cho Linh Nguyên một điếu thuốc mở miệng nói. Đúng vậy à, ta đi cấp các ngươi thu thập hai gian phòng, trong nhà còn có mấy giường mới chăn mền. Trương Lệ Lệ cũng lên tiếng giữ lại. Mắt thấy phía ngoài mưa to nhất thời bán hội không dừng được, sắc trời cũng dần dần phím hắc, Linh Tiểu Lạc thương lượng với Linh Nguyên một chút về sau, liền gật đầu đáp ứng. Gặp hai nữ lên lầu dọn dẹp phòng ở, Linh Nguyên nhìn xem phía ngoài mưa to chậm rãi mở miệng. Có thể không đi ra làm công cũng đừng ra ngoài làm việc, ở nhà bồi tiếp vợ con, tiền đủ là được. Linh Đại Hải nghe vậy thở dài một tiếng. Không có cách, ta không có gì văn hóa, trong nhà cũng không đến tốt công tác. Hai tử muốn đi học, lão bà của ta chi tiêu hàng ngày, trong nhà còn không có mua xe, còn muốn tích lũy tiền mua xe, những thứ này đều muốn tiền, nếu như ta không đi ra, liền không có thu nhập nơi phát ra. Linh Nguyên quay đầu nhìn một chút Linh Đại Hải. Nếu như nhất định phải ra ngoài, vậy ngươi mang theo vợ con của mình càng tốt hơn, ngươi nhìn con gái của ngươi, nhỏ tuổi như thế cứ như vậy hướng nội, ta có thể cảm giác được nàng đối ngươi không thân. Lần này Linh Đại Hải trầm mặc gần nửa phút, sau đó hắn cười khổ một tiếng. Linh Nguyên, ta cũng nghĩ vợ con nhiệt kháng đầu, nhưng ta không có cách, cũng không có bản sự, để các nàng hai mẹ con đi theo ta ở bên ngoài phiêu bạt quá chịu tội. Về phần ngươi nói Nguyên Nguyên nha đầu kia đối ta không thân, ta biết, bởi vì ta hàng năm liền trở lại vài ngày như vậy, nàng khẳng định đối ta không có gì tình cảm. Bây giờ nghĩ lại, vẫn là khi còn bé sinh hoạt tốt, người trưởng thành thật sự là quá mệt mỏi. Nói xong lời cuối cùng, Linh Đại Hải lương tựa hồ lại con chút. Cách đó không xa nằm dạp trên mặt đất Đại Hoàng Cẩu nghe vậy cũng là thở dài một hơi. Bây giờ thế giới mặc dù thay đổi, nhưng đối với giống Linh Đại Hải loại này tại tầng dưới chốt sơ soạn lần mò người bình thường tới nói, thế giới này cũng không thay đổi. Trầm mặc một hồi, Linh Nguyên chậm rãi mở miệng. Ta bên ngoài có cái nhận biết bằng hữu, hắn ở chỗ này có chút suy nghĩ, đến lúc đó để hắn nhìn xem có thể hay không an bài cho ngươi một cái trong nhà phụ cận công tác. Ừm. Linh Nguyên, ngươi còn có bằng hữu như vậy? Linh Đại Hải nghe vậy nội tâm vui mừng. Nếu có thể ở nhà có một phần ổn định thu nhập công tác, hắn đương nhiên cũng không nguyện ý rời đi thế nữa bên ngoài phiêu bạt. Ban đêm, lầu 2. Linh Tiểu Lạc trong phòng đi ngủ, Linh Nguyên cùng Đại Hoàng Cẩu thì tại một căn phòng khác thảo luận liên quan tới bây giờ Hoa Trung khu thế cục. Bây giờ bởi vì cắt ra hủy diệt, toàn bộ Hoa Trung khu cục diện rất có một loại bát khai vân vụ gặp thanh thiên cảm giác. Gia tộc khác rất tự giác đình chỉ tất cả tiểu động tác, mà những cái kia đến từ tỉnh ngoài quan viên thái độ cũng phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. Hạ gia các loại phương án cùng trả giá cũng bị thông qua được, một chút bị tạm dừng công trình cũng hợp pháp hợp quy lại bắt đầu lại từ đầu xây dựng. Hết thảy đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển. Bởi vì có người tại, phía trên cố ý để Hoa Trung trong vùng rất nhiều trụ cột hình sản nghiệp hướng Đại Chu thành phố chuyển di, dù sao một cái tam giai siêu phàm giả trấn giữ địa phương tất nhiên muốn so những thành thị khác an ổn nhiều. Ta đoạn thời gian trước cùng Cố Dương trao đổi một chút, đồn vài miếng lạm bí lâu, từ hạ gia bơm tiền đổi mới chủ kiến, tin tưởng không bao lâu chúng ta nhất định có thể kiếm lời lớn một bút. Trừ cái đó ra, chuyên môn cất giữ linh vật linh khí linh chủng tầng hầm cũng tại bí mật tu kiến bên trong chờ đến hiện hữu thế cục triệt để ổn định lại về sau, chúng ta liền có thể phát động lực lượng đi tìm kiếm những vật này. Linh Nguyên nghe Đại Hoàng Cẩu nói nhẹ gật đầu, sau đó nhắc nhở nó mấy cái chú ý hạng mục, cùng tìm kiếm linh vật linh chủng linh khí khu vực. Đúng lúc này, một người một chó bỗng nhiên ngừng lại âm thanh. Thân là siêu phàm giả, thính lực của bọn hắn cùng cảm giác lực muốn so người bình thường mạnh hơn nhiều lắm, cho nên cái này một người một chó có thể vô cùng rõ ràng nghe được hết thảy xung quanh thanh âm. Dưới lầu truyền đến một nam một nữ giao lưu âm thanh. Hôm nay quá mệt mỏi, hôm nào đi? Lại hôm nào? Lệ Lệ, ngươi có phải hay không không yêu ta rồi?
Không có, ta thật cũng chỉ là mệt mỏi.
Ta trở về lâu như vậy, ngươi cũng không cho ta đụng ngươi, mỗi lần ngươi cũng nói mệt mỏi, ngươi có phải hay không bên ngoài có người?
Ta trong khoảng thời gian này trong thôn nghe được có liên quan đến ngươi lời đồn đại.
Cái gì?
Linh Đại Hải,
ngươi có ý tứ gì?
Ta tân tân khổ khổ ở nhà mang hải tử, ngươi thế mà như thế oan uổng ta.
Ngươi nhìn ta những cái kia cùng tuổi tỉ muội, các nàng cái nào qua không thể so với ta tốt.
Người ta đều mua chiếc xe thứ hai, nhà chúng ta ngay cả chiếc xe đầu tiên đều không có mua, ngươi biết ta hiện tại mỗi ngày qua có bao nhiêu hầm được sao?
Ngươi nói ta ở đâu ra hứng thú?
Thật, thật xin lỗi Lệ Lệ, ta sẽ cố gắng kiếm tiền.
Đi, ngủ đi, không được cầm ý tỉnh quê nữ.
Nghe dưới lầu Ninh Đại Hải hai vợ chồng đối thoại, Linh Nguyên cùng Đại Hoàng Cầu liếc nhau một cái. Đại Hoàng Cầu thở dài một tiếng, đáng thương người thành thật, nữ nhân này cũng thật sự là đủ không muốn mặt.
Linh Nguyên sắc mặt đồng dạng có chút âm trầm.
Lầu 1, Trương Lệ Lệ rời giường đi nhà xí, nàng đi vào cửa phòng rửa tay, vừa đẩy cửa phòng ra, liền bị một cái đại thủ che miệng lại kéo vào.
Ô ô.
Trương Lệ Lệ hoảng sợ phía dưới bản năng muốn la to, nhưng Linh Nguyên lại tại bên tai nàng lạnh lùng mở miệng.
Câm miệng cho ta.
Trương Lệ Lệ nhìn xem Linh Nguyên, sau đó nàng hoảng sợ nội tâm dần dần vững vàng xuống tới, trái tim bắt đầu phanh phanh cuồng loạn. Cửa thôn ven đường ngừng chiếc xe kia nàng khi trở về gặp được, nàng trước khi ngủ từng cùng Ninh Đại Hải nhắc qua chuyện này, còn cảm khái nói chiếc xe này giá trị mấy trăm vạn, cũng không biết là người lão bản nào dừng ở cái kia.
Ngươi nói chiếc kia màu đen xe,
kia là Ninh Nguyên bọn hắn.
Nghe tới Ninh Đại Hải nói ra câu nói này về sau, Trương Lệ Lệ trầm mặc trọn vẹn gần 10 phút đồng hồ.
Nàng rất khó tưởng tượng, chính mình cái này trung thực không có bản lãnh trượng phu lại có một cái có tiền như vậy bằng hữu.
Đặc biệt là nghe được trượng phu nói cái này nam nhân còn chưa kết hôn về sau, Trương Lệ Lệ nội tâm liền càng thêm khó chịu.
Người sợ nhất là cái gì? Là đối so.
Vĩnh viễn dục vọng căn nguyên liền đến từ so sánh.
Ăn ở, người bình thường so sánh những thứ này ngoại vật, từ đây phân chia giai cấp.
Nhưng kỳ thật bỏ đi những thứ này ngoại vật, tất cả mọi người bất quá đều là một bộ phổ phổ thông thông nhục thân thôi.
Trong toilet,
gặp Trương Lệ Lệ vung lòng xuống, Linh Nguyên thu hồi tay của hắn.
Linh Nguyên, ngươi muốn làm gì? Đại Hải còn tại sắp ếch.
Trương Lệ Lệ tiếng như rồi mũi, trên mặt ngượng ngùng.
Gặp nàng thái độ như thế, Linh Nguyên nhíu nhíu mày, thần sắc lạnh lùng nói, ta chuyển cho ngươi 100 vạn, ngươi ngày mai chủ động thẳng thắn tự mình vượt qua giới hạn hành vi, cùng Ninh Đại Hải ly hôn, rời đi Đại Chu thành phố, cùng tình lang của ngươi cùng một chỗ muốn đi đâu thì đi đó.
Trương Lệ Lệ nghe vậy sững sờ, sau đó nàng một mặt không thể tin nhìn xem Linh Nguyên.
Ngươi nói cái gì?
Ta nói cái gì trong lòng ngươi rõ ràng, đừng ý đồ giả biện, ngươi làm những pha sự kia ta biết nhất thanh nhị sở.
Linh Nguyên mặt không thay đổi nhìn xem nàng.
100 vạn, ngươi nếu là đồng ý, ta hiện tại liền chuyển cho ngươi.
Trương Lệ Lệ sắc mặt tái nhợt, nàng nhìn xem Linh Nguyên, nói không ra lời.
Linh Nguyên tiếp tục mở miệng, hoặc là ngươi không đồng ý, ngày mai Ninh Đại Hải liền sẽ biết được ngươi mỗi ngày đang cùng nam nhân khác trên giường, sau đó ngươi 100 vạn lấy không được, kết quả vẫn như cũng là ly hôn.
Không, không, ta.
Trương Lệ Lệ cả lăm, đối mặt thái độ cứng rắn như thế lạnh lùng Linh Nguyên, nội tâm của nàng hoảng sợ không dám phản kháng.
Mấy phút sau, Trương Lệ Lệ từ trong toa lết ra.
Nàng thân sắc biến hóa không chừng, có kích động, cũng có một tia ấy nấy.
Chương 153, dưới ánh trăng truy sát chương 153. Dưới ánh trăng truy sát lầu 2 gian phòng.
Đại Hoàng Cầu nhìn xem một bên Linh Nguyên chật chật mở miệng.
Thật sự là không nghĩ tới, nữ nhân này thế mà lại vì tiền cùng dã nam nhân vứt bỏ trượng phu của mình cùng hải tử.
Có ít người bản tính chính là như vậy, không sửa đổi được.
Linh Nguyên thần sắc bình tĩnh.
Linh Đại Hải thật không biết nàng thê tử vượt quá giới hạn sao?
Hắn hiện tại chẳng qua là không muốn đánh nát một tia hy vọng cuối cùng.
Càng thành thật hơn người, tâm lý năng lực chịu đựng lại càng kém.
Cùng nó về sau đem hắn triệt để bức điên, còn không bằng sớm làm áp đặt tới thông khoái.
Đại Hoàng Cầu nhẹ gật đầu.
Đứng tại góc độ của nó đến xem, Ninh Đại Hải thời gian này nhìn từ bề ngoài bình thản an ổn, kỳ thực khắp nơi đều là thống khổ tra tấn. Cùng nó để loại thống khổ này tra tấn thời gian tiếp tục, không bằng sớm làm một đao cắt ra trực tiếp bắt đầu tân sinh.
Huống chi Ninh Nguyên đáp ứng sẽ an bài Ninh Đại Hải công tác.
Đối với Ninh Đại Hải mà nói, chỉ cần Ninh Nguyên một câu, nhân sinh của hắn liền có thể phát sinh biến hóa long trời lở đất.
Về phần Trương Lệ Lệ nữ nhân này, Ninh Nguyên sẽ thật cho nàng tiền để nàng tiêu xài sinh hoạt sao?
Đại Hoàng Cầu xem như tương đối hiểu rõ Ninh Nguyên, biết nghĩ vô duyên vô cớ từ Ninh Nguyên nơi này chiếm tiện nghi là căn bản không thể nào sự tình. Chúng chi còn lại như thế một cái làm cho người buồn nôn nữ nhân.
Cho nên theo Đại Hoàng Cầu, Linh Nguyên chỉ sợ là các loại Trương Lệ Lệ chủ động thẳng thắn rời đi Ninh Đại Hải về sau, hắn liền sẽ tìm người trực tiếp diệt trừ nàng.
100 vạn, Linh Nguyên làm sao lại đem những này tiền lãng phí ở một người như vậy trên thân?
Phải biết số tiền này đầy đủ phát động mười mấy cái người bình thường không biết ngày đêm liều mạng vì hắn tìm kiếm linh vật linh khí.
Ừm.
Coi như Đại Hoàng Cầu âm thầm cân nhắc lúc, Linh Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng, trong mắt của hắn hiện lên một vòng dị sắc.
Thế nào?
Đại Hoàng Cầu vội vàng hỏi thăm.
Lại có siêu phàm giả tại chiến đấu.
Linh Nguyên chậm rãi mở miệng.
Bây giờ đã là ban đêm, ám linh cường đại hiện ra không bỏ sót, hết thảy chung quanh đặc thù ba động tự nhiên chạy không khỏi cảm giác của hắn.
Cho dù cái này ba động bắt nguồn từ mấy chục cây số bên ngoài, nhưng Linh Nguyên vẫn như cũ đã nhận ra.
Ngươi tại cái này trông coi, ta đi xem một chút.
Linh Nguyên lưu lại một câu nói như vậy về sau, cả người hắn liền biến mất không thấy.
Từ Linh Nguyên kiếp trước mấy trăm năm kinh nghiệm đến xem, siêu phàm giả lẫn nhau chiến đấu chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất là kẻ thù sống còn, loại thứ hai chính là lợi ích tranh đoạt.
Vô luận là loại kia, hắn phát hiện đều có cần phải đi xem một chút.
Nếu như là loại thứ nhất, Linh Nguyên đương nhiên sẽ không để ý tới, nhưng nếu như là loại thứ hai, Cái kia Ninh Nguyên tự nhiên là không muốn bỏ qua, đêm đã khuya, mưa to về sau bầu trời ô vân tan đi, minh lượng nguyệt quang một lần nữa gợi hướng mặt đất. Khoảng cách Lục An huyện 50 cây số bên ngoài trong một chỗ núi rừng. Phí một tiếng, hai đạo nhân ảnh trước sau bay rất ra ngoài, sau đó trùng điệp ném xuống đất, hướng về sau trượt gần 100 mét mới đâm vào dưới một cây đại thụ dừng lại. Phúc. Trong đó một thanh niên che ngực, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Ca. Tại thanh niên sau lưng, một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo động lòng người thiếu nữ hai mắt rừng rừng đỡ thanh niên. "Muội muội, ngươi đi mau, ta ngăn chặn bọn hắn." Thanh niên nhìn chỉ có chừng 20 bộ dáng, hắn ngũ quan đoan chính, hai con ngươi minh lượng, khí tất cả người lại vẻ bại đến cực điểm. Bị thanh niên bảo hộ thiếu nữ nghe vậy nước mắt tuôn ra, nàng nắm lấy ca ca của mình tay dùng sức lắc đầu. Đúng lúc này, hai người phía trước trong rừng cây truyền đến thanh âm. "Hừ, Bạch Chính, chỉ bằng ngươi bây giờ còn muốn ngăn chặn chúng ta? Thức thời liền ngoan ngoãn đổi hàng, đem những vật kia giao ra, nếu không ta để ngươi sống không bằng chết." Thoại âm rơi xuống, ba đạo nhân ảnh trước sau đi ra khỏi rừng cây. Dưới ánh trăng, ba người này phân tán ra đến, đối trên mặt đất hai huynh muội hình thành vây kín chi thế. Ngay phía trước trung niên nam nhân nhìn xem thanh niên cười lạnh. "Bạch Chính, trải qua hơn ngày truy sát, ngươi Bạch gia vượt qua cờ rốt cục phế bỏ." Bên trái phương hướng, sắc mặt che lấp, dáng người cao gầy nam nhân mặt lộ vẻ nhe răng cười. "Bạch Chính, ngươi tốt nhất đem đồ vật ngoan ngoãn giao ra, nếu không ta thế nhưng là sẽ hảo hảo tra tấn muội muội của ngươi." Bạch Chính cắn răng nghiến lợi nhìn xem ba người này, hắn hai mắt bên trong tràn đầy nồng đậm oán hận. "Giết ta gia tộc, giết ta thân nhân, còn muốn đạt được món đồ kia, các ngươi dẹp ý niệm này đi, ta cho dù chết cũng sẽ không đưa nó giao cho mình cựu nhân không đội trời chung." Nghe được Bạch Chính lời nói, ba người đều là sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ. Thông qua vừa mới giao thủ, bọn hắn vững tin món kia chứa vật linh khí không tại Bạch Chính hai huynh muội trên thân. Đối phương hiển nhiên là thừa dịp cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách đoạn thời gian kia, đem món kia chứa vật linh khí giấu ở mảnh rừng núi này bên trong một nơi nào đó. "Bạch Chính, ngươi đem đồ vật giao cho chúng ta đáp ứng có thể thả ngươi muội muội một con đường sống." Đúng lúc này, người thứ ba mở miệng. Đây là một cái thần sắc băng lãnh nữ nhân, nàng dáng người cao gầy gợi cảm, ngũ quan bên trong mang theo một chút khí khái hào hùng, tóc cao cao buộc lên. Đối mặt như thế một nữ nhân, Bạch Chính trong mắt oán hận càng thêm nồng nặc, hắn không có trả lời nữ nhân lời nói, mà là hướng phía hai người khác mở miệng. "Thân là nhân tộc siêu phàm giả, các ngươi cấu kết dị tộc, giết hại đồng tộc, các ngươi những thứ này hán gian đều đáng chết. Ta tin tưởng sớm muộn cũng sẽ có người giết các ngươi." Nghe Bạch Chính đụng mạng, hai nam nhân đều là sắc mặt cực kỳ khó coi. Cao gầy nam nhân càng là khí cấp bại phôi nói: "Tiểu tử, ngươi cái vừa mới thăng cấp nhị giai siêu phàm giả biết cái gì? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, trước mắt muội muội của ngươi, ta nhìn ngươi còn có thể hay không cứng như vậy khí." Dứt lời, cao gầy nam nhân năm ngón tay thành câu, một đoàn tử sắc toàn phong từ hắn lòng bàn tay hiện hiện. Bạch Chính quay người cắn răng nhìn xem phía sau mình khóc thành nước mắt người muội muội. "Tiểu muội, là ca ca vô dụng, ta tự mình động thủ tiễn ngươi lên đường, sau đó ca ca xuống tới cùng ngươi." Bạch Hoa toàn thân run rẩy, nàng dùng sức nhẹ gật đầu. "Ừm." "Ai?" Đúng lúc này, bị Bạch Chính xưng là dị tộc cao gầy nữ nhân nghiêng đầu nhìn về phía một cái phương hướng quát lạnh lên tiếng. "Răng rắc." Bước chân giẫm ở trên nhánh cây thanh âm vang lên, sau đó Ninh Nguyên thân ảnh chậm rãi từ trong rừng cây đi ra. Mắt thấy như thế một cái khách không mời mà đến xuất hiện, không khí hiện trường lập tức trở nên dị thường trầm mặc. "Ồ, thật là nóng náo a." Ninh Nguyên nhìn xem tất cả mọi người, khoe miệng chậm rãi dương lên. "Chương 154, quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi chương 154, quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi." Ninh Nguyên ánh mắt liếc nhìn ở đây tất cả mọi người, hai cái nhị giai siêu phàm giả, một cái dị tộc sinh linh. Nam dưới đất nam nữ thì là một cái nhị giai siêu phàm giả, một cái nhất giai siêu phàm giả. Mà liền tại Ninh Nguyên dò xét những người này lúc, những người khác cũng tương tự đang đánh giá hắn. Chỉ bất quá cùng Ninh Nguyên mây trôi nước chảy so sánh, trung niên nam nhân cùng cao gầy nam nhân cái trán bắt đầu hiện ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Tam giai siêu phàm giả. Ninh Nguyên cũng không ẩn tàng tự thân, tam giai siêu phàm giả khí tức cơ hồ khiến bọn hắn cảm thấy ngạt thở. Cho dù là cái kia dị tộc nữ nhân cũng toàn thân căng cứng, hai mắt gắt gao nhìn xem Ninh Nguyên. "Ngươi là Ninh Nguyên?" Cơ hồ là trong nháy mắt mà thôi, cao gầy nam nhân một mặt hoảng sợ nói ra thân phận của Ninh Nguyên. Hoa Hạ chính thức tam giai siêu phàm giả tổng cộng cứ như vậy mấy vị, mà có thể xuất hiện tại Hoa Trung khu Đại Chu thành phố tam giai siêu phàm giả, cái kia tất nhiên chính là thân là Hoa Trung khu đội trưởng Ninh Nguyên. "Cái gì? Là Ninh Nguyên đội trưởng? Là cái kia cứu vớt đại hô thị mấy chục vạn người đại anh hùng?" Bạch Chính nghe vậy đầu tiên là sửng sở, sau đó mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Bởi vì cái gọi là núi nghèo nước phục nghi không đường, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Ai có thể nghĩ tới tại loại này tuyệt vọng thời khắc, bọn hắn thế mà gặp trong truyền thuyết tam giai siêu phàm giả một trong. Bạch Chính đối muội muội bên cạnh kích động mở miệng, "Muội muội, quá tốt rồi, là Ninh Nguyên đội trưởng, chúng ta được cứu rồi." Bạch Hoa cũng là hai mắt rưng rưng kinh ngạc nhìn Ninh Nguyên, đối phương trong mắt của nàng giờ phút này phảng phất tản ra đặc biệt quan mang. "Có thể cứu? A a a, thật sự là nhân loại ngu xuẩn." Nghe được Bạch Chính huynh muội lời nói, dị tộc nữ nhân Hồng Linh mặt lộ vẻ vẻ trầm trọng, sau đó nàng đối hai huynh muội mở miệng nói, "Các ngươi nếu như thông minh một chút, tốt nhất hiện tại cùng chúng ta cùng một chỗ liên hợp đối phó hắn, như thế có lẽ còn có một điểm sinh lộ. Nếu không, các ngươi tuyệt đối sẽ chết." "Cái gì?" Bạch Chính sững sờ, sau đó hắn phẫn nộ mở miệng. "Lê Tẩm dị tộc sinh linh, mơ tưởng châm ngòi ly gián, Ninh Nguyên đội trưởng là tổng bộ tam giai siêu phẩm giả, chết là các ngươi những thứ này dị tộc." "A a a a a a." Mắt thấy Bạch Chính như thế ngây thơ, Hồng Linh biết đối phương hiển nhiên sẽ không tin tưởng chính mình cái này dị tộc lời nói, thế là nàng cười nhạo một tiếng, không lên tiếng nữa thuyết phục. Theo Hồng Linh, Bạch Chính quá trẻ tuổi, kiến thức ngắn, tâm tính không đủ. Nhưng nàng khác biệt, nàng mặc dù tại viên tinh cầu này bên trong thực lực bị áp chế đến cực hạn, nhưng nàng tuổi thật sớm đã vượt qua 300 tuổi. Cho dù là liên quan tới này tinh hết thể ký ức đều bị phong ấn, nhưng tự thân 300 năm kiến thức cùng tâm tính như thế nào Bạch Chính cái này 20 mấy tuổi thanh niên có thể so sánh. Theo Hồng Linh, cái này Linh Nguyên sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, càng muốn các loại bạch hoa trước khi chết mới xuất hiện, hiển nhiên là sớm đã từ một nơi bí mật gần đó nghe lén một đoạn thời gian. Linh Nguyên biết minh muội này hai người một khi chết đi, bọn hắn sớm cất giấu đồ vật liền không tìm được. Đúng lúc này, Linh Nguyên trên mặt giễu cợt nhìn xem Hồng Linh ba người thần sắc bình tĩnh nói, "Thế nào, không ai lên tiếng giải thích cho ta giải thích sao?" Trung niên nam nhân cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn xem Linh Nguyên, khóe mắt liếc qua lại liếc nhìn dị tộc nữ nhân. Hắn đang chờ Hồng Linh chỉ lệnh. Thấy tình cảnh này, Linh Nguyên nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, hắn thở ra một hơi, rút lui. Thấy tình cảnh này, dị tộc nữ nhân hét lớn một tiếng, thân hình đột nhiên nhanh lùi lại hướng phía trong rừng cây phóng đi. Chiến đấu, chạy trốn, đây là hai lựa chọn. Đối mặt một cái tam giai siêu phàm giả, Hồng Linh làm ra lựa chọn chính xác nhất. Nàng tại dị tộc bên trong chiến lược thuộc về trung hạ du, cho nên nàng rõ ràng biết những cường đại đó dị tộc thực lực đáng sợ cỡ nào. Tương ứng, cùng những thứ này cường đại dị tộc chấu ngang nhau tam giai siêu phàm giả tự nhiên cũng không phải nàng có khả năng đối phó. Cho nên Hồng Linh biết mình không phải tam giai siêu phàm giả đối thủ, căn bản không có một tia cơ hội thủ thắng. Chỉ có tách ra trốn, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Đáng tiếc, cái kia hai huynh muội quá mức ngây thơ ngu xuẩn, không cùng chúng ta cùng một chỗ trốn, nếu không Linh Nguyên tất nhiên sẽ ưu tiên truy sát cái kia hai huynh muội. Hồng Linh trong lòng nghĩ như vậy, trong nháy mắt nàng liền chạy ra khỏi đi mấy ngàn mét. Mẹ nó, thật gặp vận đèn tám đời. Hoa Hạ gần 2 tỷ người, cứ như vậy mấy cái tam giai siêu phàm giả, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác để cho ta bắt gặp? Cao gầy trong nam nhân tâm gào thét, thần sắc hoảng sợ đến cực điểm. Hắn cùng trung niên nam nhân tại dị tộc nữ nhân mở miệng trong nháy mắt, liền phân hai cái phương hướng chạy trốn. 3-1, chuyện cho tới bây giờ bọn hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện tự mình không có bị xem như mục tiêu. Hẳn là Hồng Linh đi, Linh Nguyên thân là Hoa Trung khu đội trưởng, tất nhiên sẽ không bỏ qua dị tộc, có lẽ ta còn có hy vọng chạy trốn. Một bên khác điên cuồng bỏ chạy trung niên nam nhân nội tâm nghĩ như vậy, thỉnh thoảng quay đầu hoảng sợ nhìn xem sau lưng. Thà, Linh đội trưởng, bọn hắn. Mắt thấy Linh Nguyên chỉ là nhìn xem ba người kia đảo tẩu cũng không làm ra bất kỳ động tác gì, Bạch Chính nội tâm có chút lo lắng. Ha ha, yên tâm, bọn hắn trốn không thoát. Linh Nguyên nhìn xem hai huynh muội lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Bây giờ Linh Nguyên dáng người thon dài, tướng mạo thanh tú xuất khí, cả người tản ra một loại đặc biệt tự tin khí chất. Cho nên thiếu nữ Bạch Hoa gặp Linh Nguyên đối với mình lộ ra tiêu dung về sau, nàng có chút ngượng ngùng túi lầu xuống. Xem ra liền ba người bọn hắn a. Mắt thấy không có những người khác xuất hiện, Linh Nguyên không lại chờ đợi. Hắn chậm rãi duỗi ra tay phải của mình, tại nó trước mặt khép lại hai ngón. Chỉ một thoáng, một điểm hắc mang từ hắn đầu ngón tay hiện hiện, sau đó đột nhiên khuyết tán ra đến. Ám vực lấy Linh Nguyên làm trung tâm, trong nháy mắt bao trùm phương viên mười mấy cây số, nguyên bản bị nguyệt quang chiếu rọi rừng cây giờ phút này trở nên đen nhánh không thấy năm ngón tay. Theo Bạch Chính, tự mình liền phảng phất trong nháy mắt rơi vào vô biên hắc ám. Hắn cuốn vít phía dưới bốn phía sờ lên, làm sờ đến muội muội Bạch Hoa tay về sau, Bạch Chính lúc này mới an tâm lại. Cùng lúc đó, bị hắc ám trong nháy mắt bao phủ Hồng Linh nội tâm kinh hãi vô cùng. Nội tâm trực giác nói cho nàng cực kỳ nguy hiểm, nhưng nàng lại không cách nào xuyên thấu qua cái này vô biên hắc ám phân biệt nguy hiểm ở đâu. Ầm. Đụng đầu vào trên cây Hồng Linh không do dự nữa, nàng há miệng ra, sau đó lít nha lít nhít màu đỏ phi trùng giống như gió lốc tuôn trào ra. Thần thông, huyết nhục bay rồi. Những thứ này bay rồi cứng rắn cường đại, mỗi một cái đều có thể kim cương sắt phá kim, bây giờ nàng một hơi toàn bộ phóng ra, hàng vạn con bay rồi ở chúng quanh nàng hợp thành kín không kẽ hở màu đỏ vết tường. Hồng Linh tiếp tục hướng phía trước chạy trốn, đang bay rồi vờn quanh dưới, phía trước cây cối trong nháy mắt bị xoắn nát không còn, cũng không còn cách nào ngăn cản nàng mảy may. Đương đương đương. Sau một khắc, kim loại ma sắt thanh âm bỗng nhiên vang lên, Hồng Linh kinh hãi phát hiện tự thân chúng quanh màu đỏ vách tường chính không ngừng bốc lên lít nhá lít nhít hỏa tinh. Phía ngoài nhất huyết nhục bay rồi không ngừng bị giết chết rơi trên mặt đất. Đáng chết, chịu đựng, chỉ cần ta có thể chạy ra hắn năng lực phạm vi bao phủ, có lẽ có cơ hội chạy thoát. Coi như Hồng Linh nghĩ như vậy lúc, lít nhá lít nhít tiếng va đập đột nhiên biến mất. Hồng Linh nội tâm kinh nghi bất định, nàng hoảng sợ nhìn chung quanh một chút. Sau một khắc, một tiếng gió thổi nổ vang, sau đó Hồng Linh cả người bị dựng thẳng chém thành hai nửa. Theo nàng chết đi, tất cả huyết nhục bay rồi nhao nhao rơi trên mặt đất, hóa thành một đám huyết thủy. Không muốn. Hai nam nhân thanh âm hoảng sợ tuần tự quanh quẩn tại núi rừng bên trong, sau đó im bặt mà dừng. Trên tay bọn họ phòng ngự hình linh khí tại Linh Nguyên công kích trước mặt giống như đầu hũ giống như vừa chạm vào tức nát, sau đó cả người bị xoắn thành thịt nát. Chương 155, ngày sau chắc chắn báo đáp. Chương 155, ngày sau chắc chắn báo đáp. Ở trước mặt trước hắc ám tán đi lúc, nguyệt quang cũng một lần nữa đem vùng rừng tùng này chiếu sáng. Vừa mới tiếng kêu thảm thiết Bạch Chính tự nhiên nghe được, hắn một mặt khó có thể tin nhìn đứng ở tại chỗ Linh Nguyên. Tam giai siêu phàm giả kinh khủng như vậy, giết bọn hắn Bạch ra, truy sát huynh muội bọn họ mấy ngàn cây số, đem bọn hắn ép lên việt lộ địch nhân, thế mà cứ như vậy dễ như trở bàn tay được giải quyết. Linh Nguyên đội trưởng, bọn hắn đều. Bạch Chính có chút miệng đắng lưỡi khô nhìn xem Linh Nguyên. Linh Nguyên nhìn xem hắn nhẹ gật đầu. Đều đã chết, Bạch Chính hai mắt nhắm nghiền, hắn hai mắt rưng rưng, toàn thân kích động run rẩy. Bạch Hoa càng là khóc ra tiếng, đối Linh Nguyên nói cảm ơn liên tục, cảm ơn ngươi Linh Nguyên đội trưởng, cảm ơn ngươi thay chúng ta báo thủ. Ha ha, thuận tay mà thôi, ta thân là Hoa Trùng khu người phụ trách, đã gặp đương nhiên sẽ không mặc kệ, ngược lại là các ngươi hẳn không phải là người nơi này a. Nói một chút đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Chính xoa xoa nước mắt gật đầu mở miệng. Linh Nguyên đội trưởng, chúng ta đến từ tại Đại Tây tỉnh, không biết đội trưởng ngươi có nghe nói hay không qua Thập Vạn Đại Sơn, Bạch gia chúng ta đời đời kiếp kiếp liền sinh hoạt tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Sau đó Bạch Chính giảng thuật lên tiền căn hậu quả. Bạch gia, tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong là tương đối nổi danh đại gia tộc. Bạch Chính gia gia tên là Bạch Nhạc Phương, lão giả này là Thập Vạn Đại Sơn bên trong nổi danh nhất lên núi săn bắn người. Cái gọi là lên núi săn bắn người, chính là lâu dài trong núi tìm kiếm các loại chân quý thảo dược cùng săn thú người. Lúc trước phổ thông thời đại có lẽ không có gì, nhưng ở bây giờ siêu phàm thời đại, lên núi săn bắn người liền không đồng dạng. So với người bình thường mà nói, lên núi săn bắn người đối trong núi tình huống càng hiểu hơn, bọn hắn rõ ràng hơn những địa phương nào khu vực đặc thù thừa thái chân quý thảo dược. Mà những địa phương này, tự nhiên cũng so với địa phương khác lại càng dễ xuất hiện linh vật. Từ khi siêu phàm thời đại tiến đến về sau, Bạch Nhạc Phương cái này lên núi săn bắn người trong núi tìm được linh chủng, linh khí, thậm chí là linh vật. Hắn dùng những thứ này siêu phàm tài nguyên để trong gia tộc xuất hiện siêu phàm giả, cũng tỉ như Bạch Chính huynh muội. Có thể nói lão giả này lấy sức một mình cải biến Bạch gia giai tầng, để Bạch gia từ giàu có nhà giàu, nhảy lên trở thành siêu phàm giả gia tộc. Về sau Bạch Nhạc Phương bị quốc gia chú ý tới, thế là liền bị hợp nhất, bắt đầu từ đó dẫn đội thay tổng bộ tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong tìm kiếm các loại siêu phàm tài nguyên. Sau đó chuyện phát sinh liền rất đơn giản, như thế một cái có năng lực người bình thường tự nhiên cũng bị dị tộc sinh linh theo dõi. Kết quả là, một trận nhằm vào Bạch gia ám sát bắt đầu. Hai cái nhị giai siêu phàm giả, một cái có được đỉnh cấp nhị giai siêu phàm giả thực lực dị tộc sinh linh, cùng một chút người bình thường sát thủ. Những người này đầu tiên là âm thầm ra tay đánh chết phụ trách bảo hộ Bạch Nhạc Phương nhị giai siêu phàm giả, sau đó tại một buổi tối đột nhiên tập kích huyết tẩy Bạch gia. Bạch Nhạc Phương chết rồi, nhưng hắn lại cho Bạch gia lưu lại một vật. Cái này đồ vật là hắn tâm huyết cả đời. Kia là một chương từ da dê chế tác đại địa đồ, địa đồ nội dung là Thập Vạn Đại Sơn, cùng Bạch Nhạc Phương y theo kinh nghiệm đánh dấu có khả năng xuất hiện linh vật địa điểm. Cho dù là tổng bộ cũng không biết Bạch Nhạc Phương thế mà còn cất giấu như thế một cái bảo bối. Kỳ thật ngẫm lại cũng minh bạch, như thế một chương chân quý địa đồ cơ hồ có thể để Bạch gia hậu đại một mực giàu có đi xuống, Bạch Nhạc Phương há lại sẽ cống hiến ra tới. Người đều là có tư tâm, đặc biệt là người thông minh càng là như vậy. Cho nên tại kinh lịch diệt môn thảm họa lúc, Bạch Nhạc Phương đem tất cả mọi thứ đều giao cho vừa mới thăng cấp nhị giai siêu phàm giả không lâu cháu trai Bạch Chính trong tay. Đồng thời đem Bạch gia duy nhất chạy trối chết cường đại linh khí cùng nhau cho mình cái này ký thác kỳ vọng cháu trai. Về sau Bạch Chính mới có thể mượn cơ hội mang theo muội muội của mình từ vây giết bên trong đào tẩu. Nguyên bản đánh chết Bạch Nhạc Phương liền đã xem như hoàn thành nhiệm vụ, cho nên Hồng Linh ban đầu là không có ý định truy sát Bạch Chính, dù sao có chút lãng phí thời gian. Nhưng mà ai ngờ Bạch Nhạc Phương nhị nhi tử, cũng chính là Bạch Chính nhị bá, người này tham sống sợ chết, vì mạng sống thế mà đem ra dê địa đồ sự tình nói ra, ý đồ muốn dùng cái này lập đại công để Hồng Linh tha cho hắn một mạng. Nghe xong ra dê địa đồ tác dụng về sau, Hồng Linh ngồi không yên. Tấm bản đồ này đối với tổng bộ hoặc là siêu phàm giả mà nói trọng yếu bao nhiêu không cần nói cũng biết, một khi tổng bộ đạt được, chẳng phải là đối bọn chúng mà nói rất bất lợi. Thế là, cái này liền có đằng sau vượt qua mấy ngàn cây số truy sát. Bạch Chính mang theo muội muội một đường đào vòng, tại sau lưng ba người như giỏi trong xương giống như truy sát dưới, bọn hắn tại một chỗ dừng lại thời gian ngay cả 2 phút đồng hồ đều không vượt qua được, điện thoại cũng đang đào vòng chiến đấu bên trong hủy đi, cho nên căn bản không có cơ hội trước bất kỳ ai cầu viện. Không chỉ có như thế, tại sau lưng ba người tận lực xuống lại dưới, bọn hắn thậm chí chỉ có thể hướng người ở thưa thất địa phương trốn. Nếu như không phải siêu phàm giả không cần ăn uống nước cũng có thể sống sót, Bạch Chính Bạch Hoa hai huynh muội sớm đã chết đói chết khát. Nếu như không phải Bạch gia đảo mệnh linh khí vượt qua cờ thời khắc mấu chốt có thể mang theo hai huynh muội cự ly ngắn Nazi mấy cây số, bọn hắn cũng sớm đã bị giết. Nhưng mà bọn hắn mặc dù có thể cự ly ngắn Nazi linh khí, nhưng đội giết bọn hắn nhân thủ bên trên cũng có theo dõi hình linh khí, cho nên đối phương thường thường có thể trước tiên khóa chặt vị trí của bọn hắn, đồng thời vài phút bên trong liền có thể xuất hiện tại hai huynh muội xung quanh. Bạch Chính đem tiền căn hậu quả giảng thuật hoàn tất. Khác biệt duy nhất chính là, Bạch Chính hướng Linh Nguyên che giấu ra dê địa đồ. Kinh lịch lâu như vậy sinh tử đảo vòng, người trẻ tuổi này nội tâm càng thêm chú ý cẩn thận, đặc biệt là cái kia dị tộc nữ nhân lời nói, để tỉnh táo lại Bạch Chính nội tâm nhiều chút ý nghĩ. Cho nên hắn chỉ nói là Hồng Linh ba người đuổi giết bọn hắn mục đích là vì trên tay hắn một kiện linh khí, nếu như Linh Nguyên cảm thấy hứng thú, vậy liền đem cái này linh khí tặng cho hắn. Bạch Chính đưa tay mở ra, chỉ gặp nó lòng bàn tay có một cái che kín vết rách quân cờ đen trắng. Quân cờ sáng bóng mang ảm đạm, phản phất sau một khắc liền sẽ vỡ vụn. "Ồ, ngươi nói ba người kia là vì như vậy một kiện linh khí truy sát các ngươi?" Linh Nguyên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Bạch Chính. Bạch Hoa gặp ca ca nói láo, nàng mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng giờ phút này lại không có khả năng vạch trần ca ca của mình. "Đúng vậy đội trưởng, cái này linh khí có thể khiến người cự ly ngắn Nazi, là chạy trối chết mà bối, đáng tiếc bây giờ đã phế đi." Bạch Chính thở dài một tiếng, vuốt ve lòng bàn tay quân cờ đen trắng. Linh Nguyên nghe vậy mặt ngoài thần sắc bình tĩnh nhẹ gật đầu, kỳ thực trong lòng cười lạnh. "A a a, có chút không vặn, nhưng vẫn là quá non a." Hồng Linh hoàn toàn chính xác không muốn sai, Linh Nguyên đã sớm tới, đối thoại của bọn họ Linh Nguyên nghe nhất thanh nhị sở. Cho nên Linh Nguyên biết đồ vật không có ở Bạch Chính huynh muội trên thân, mà là bị bọn hắn ẩn nấp rồi. Mắt thấy Bạch Chính như thế không lên nói, không có chủ động nộp lên bảo vật dự định, Linh Nguyên liền vô vô Bạch Chính bả vai mở miệng cười. "Được rồi, đại nạn không chết tất có hậu phúc, ta thật đáng tiếc các ngươi tao nộ, hy vọng các ngươi huynh muội có thể hảo hảo sống sót, nếu như không có địa phương đi lời nói, có thể gia nhập tổng bộ. Bây giờ địa phương này cũng không có gì nguy hiểm, ta còn có chuyện khác phải xử lý, chúng ta xin từ biệt đi. Nghe được Ninh Nguyên nói như thế, Bạch Chính nội tâm thở dài một hơi, hắn liền vội vàng đứng lên xoay người cung kính nói: "Cảm ơn ngươi Ninh Nguyên đội trưởng, ân cứu mạng ta hai huynh muội khắc trong tâm khảm, ngày sau chắc chắn báo đáp." Ninh Nguyên nhìn xem hắn cười cười, sau đó thân ảnh nhảy lên một cái không có vào hắc ám biến mất không thấy gì nữa. Chương 156, sự tình thuận mọi chuyện thuận. Chương 156, sự tình thuận mọi chuyện thuận. Trong rừng, hai huynh muội ngồi dựa vào dưới một cây đại thụ. Tại nguyệt quang chiếu rọi, Bạch Hoa có thể rõ ràng nhìn thấy ca ca của mình mặt mũi tiêu tụy. "Ca, ngươi vì cái gì?" Ngậm miệng. Bạch Hoa vừa định mở miệng hỏi thăm Bạch Chính vì cái gì nói láo lúc, lại bị Bạch Chính nghiêm khắc đánh gãy. "Muội muội, cái gì đều đừng nói nữa, chúng ta nghỉ một lát lại đi đường đi." Gặp Bạch Chính sắc mặt rất khó coi, Bạch Hoa run rẩy một chút, nàng mím môi một cái, sau đó không nói thêm gì nữa. Cứ như vậy, hai huynh muội dựa chung một chỗ tĩnh tĩnh nghỉ ngơi. Nửa giờ sau, hai huynh muội đứng dậy rời đi. Bạch Chính mang theo Bạch Hoa trong rừng lại lượn quanh gần một giờ, xác nhận chung quanh không có người theo dõi tự mình về sau, Bạch Chính nội tâm bất an lúc này mới rốt cục tiêu tán, hắn quay người nhìn về phía Bạch Hoa. Thời khắc này Bạch Hoa toàn thân vô cùng bẩn, váy áo cũng bị nhánh cây phá bỡ. Thiếu nữ trắng non kiểu diễm khuôn mặt giờ phút này tiểu tụy vô cùng, một đôi mắt đẹp có chút phím hồng. Nhìn xem Bạch Hoa, Bạch Chính đau lòng sờ lên đầu của nàng, hãy nấy mở miệng: "Muội muội, thật xin lỗi, ca ca vừa mới không phải cố ý hung ngươi, ta đây là vì chúng ta an toàn muốn." Bạch Hoa nghe vậy hơi nghi hoặc một chút. "Vì an toàn? Ca ca, Ninh Nguyên đội trưởng không phải nói kể bên này không có nguy hiểm sao?" Bạch Chính nghe vậy cười khổ một tiếng, hắn sờ lên muội muội mình đầu thở dài nói: "Bây giờ Bạch gia có lẽ cũng chỉ thừa hai chúng ta người, kinh lịch nhiều như vậy, chúng ta làm chuyện gì trước đều hẳn là cẩn thận một chút. Gia Dê địa đồ là ta Bạch gia quật khởi lần nữa hy vọng, gia gia đưa nó cho ta, ta lại có thể nào không ở thêm một cái tâm nhãn?" Bạch Hoa khẽ gật đầu một cái: "Ca ca, ta đã hiểu." "Nhà đầu đốc." Bạch Chính xoa xoa Bạch Hoa trên mặt vết bẩn, sau đó ngửa đầu nhìn xem ánh trăng trong sáng mở miệng cười. "Bây giờ xem ra, Ninh Nguyên đội trưởng không hổ anh hùng chi danh, xem ra ngược lại là ta lòng tiểu nhân." "Ca ca." Ninh Nguyên đội trưởng nhìn tựa như là một người tốt, Bạch Hoa nhỏ giọng mở miệng. Bạch Chính nghe vậy cười trêu ghẹo: "Ha ha 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 ha, thế nào muội muội? Lúc này mới gặp một lần mà thôi a." "Ca ca, ngươi nói cái gì đó, không để ý tới ngươi." Cứ như vậy, hai huynh muội ở giữa bầu không khí một lần nữa trở nên vô cùng dễ dàng, một đường cười cười nói nói hướng trở về. Lại qua gần sau một tiếng, hai huynh muội thông qua ký ức, một đường đi trở về đến một chỗ nhô ra bụi cỏ dại. Bạch Chính xoay người tại trong bụi cỏ tìm kiếm một hồi, sau đó lấy ra một kiện tứ phương hộp. Hộp có hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, tạo hình cổ phác, mặt ngoài có khắc hoa văn. Bạch Chính nhìn xem trong tay hộp thở dài một hơi, sau đó hắn trên mặt ý cười quay người nhìn về phía muội muội của mình. Nhưng mà, hắn ngây mẩn cả người, chỉ gặp Ninh Nguyên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn. Không chỉ có như thế, muội muội của hắn, cũng chính là Bạch Hoa đã ngã trên mặt đất, thiếu nữ cả người chia năm xẻ bảy, máu tươi chậm rãi chảy xuôi đến hắn bên chân. Bạch Hoa thần sắc dừng lại trước khi chết một khắc này, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. "Ngươi?" Nhìn thấy muội muội thảm trạng, Bạch Chính trong nháy mắt mắt nổ đồng đóm, hắn vừa nói ra một chữ, kỳ nhân đầu lâu liền bay lên cao cao, trên cổ huyết thủy phun ra ngoài. Bình một tiếng, Bạch Chính không đầu thân thể ngã trên mặt đất, sau đó đầu của hắn rơi trên mặt đất, lăn lộn vài vòng sau ngừng lại, trừng mắt một đôi chết không nhắm mắt con mắt nhìn xem Linh Nguyên. Linh Nguyên chỉ là nhàn nhạt quét Bạch Chính đầu lâu một mắt, sau đó vây tay, món kia hộp gỗ liền trống rỗng bay lên rơi xuống trong tay hắn. Nhìn xem trong tay chữ vật linh khí, Linh Nguyên trực tiếp dò xét. Một lát sau, Linh Nguyên trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. "Không tệ, thật đúng là không uổng công chuyến này a." Linh khí bên trong tồn phóng hơn ngàn vạn tiền mặt, cùng một chút văn kiện cùng tài sản chứng minh. Trừ cái đó ra, còn có một cái hộp ngọc, cùng một chương cuốn lại ra dê địa đồ. Linh Nguyên đầu tiên là mở hộp ngọc ra nhìn một chút. Bên trong cất đặt lấy một kiện linh vật. Đối với một kiện linh vật thu hoạch, Linh Nguyên đã rất hài lòng, nhưng khi hắn đem tấm kia gần rộng 2 mét ra dê địa đồ triển khai về sau, Linh Nguyên đầu tiên là sửng sở, sau đó con ngươi co rụt lại. Lấy Linh Nguyên kinh nghiệm kiến thức, kết hợp với Bạch Nhạc Phương cái này đỉnh cấp lên núi săn bắn người, hắn giờ phút này há lại sẽ không biết bản đồ này tác dụng. Trên bản đồ có gần trăm cái dùng đỏ vòng đánh dấu địa điểm, những thứ này đỏ vòng ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Rất rõ ràng, đây là Bạch Nhạc Phương tâm huyết chỗ, vì chính là phúc phận Bạch gia hậu thế. "Bạch Nhạc Phương, chỉ là người bình thường thế mà có thể cho ta mang đến ngạc nhiên lớn như vậy." "Ha ha ha, thế gian này quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, người bình thường cũng có thể tách ra không giống hào quang." Linh Nguyên giờ phút này tâm tình thật tốt, hắn nhìn một chút trên mặt đất Bạch Chính hai huynh muội thi thể, sau đó tại Bạch Chính chết không nhắm mắt đầu lâu bên trên dừng lại. Hắn giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì ba tên kia không tiếc đối minh muội này hai người truy sát mấy ngàn cây số. Bởi vì nếu như đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Bạch Chính trên thân chỉ có một kiện linh vật, nếu như hắn chủ động đem món linh vật này nộp lên cho Linh Nguyên lời nói, Linh Nguyên cũng là khinh thường giết hắn. Nhưng hắn trên tay có như thế một tấm bản đồ liền không đồng dạng. Phải biết siêu phàm tài nguyên là có thể tái sinh, nói cách khác một cái xuất hiện linh vật hoặc là linh chủng địa điểm có lẽ mấy chục năm sau có khả năng sẽ còn xuất hiện linh vật linh chủng. Cho nên mỗi một cái xuất hiện linh vật linh chủng địa điểm đều là quốc gia cấp bậc cao nhất cơ mật, hàng năm đều sẽ có người chuyên tiến đến dò xét. Bởi vậy có thể thấy được tấm bản đồ này chân quý trình độ lớn đến bao nhiêu. Không chút nào khoa trương, trên bản đồ này gần trăm cái dùng đỏ vòng đánh dấu địa điểm, nếu có một phần năm có thể tại về sau phát hiện siêu phàm tài nguyên lời nói, như vậy tấm bản đồ này đủ để cho hiện tại toàn thế giới tam giai siêu phàm giả vì đó lẫn nhau chém giết. Cái gì đạo đức, chính nghĩa tất cả đều là cầu thí. tại có thể thật tăng lên tự mình lực lượng to lớn lợi ích trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Nói cách khác, vô luận là cái nào tam giai siêu phàm giả tại đơn độc đối mặt khổng lồ như thế lợi ích thời điểm, đều sẽ giết huynh muội này hai người. Nguyên nhân rất đơn giản, thứ tốt như thế, tự nhiên là người biết càng ít càng tốt. Cùng chết không nhắm mắt sắc mặt giữ tận Bạch Chính so sánh, Linh Nguyên tâm tình càng thêm thư sướng, hắn tự lẩm bẩm, thật đúng là sự tình thuận mọi chuyện thuận a. Ai có thể nghĩ tới, một lần thật đơn giản nông thôn hành trình thế mà mang cho tự mình ngạc nhiên lớn như vậy. Ở kiếp trước, Linh Nguyên vẫn là người bình thường thời điểm đã từng hiếu kỳ qua. Vì cái gì một chút người nghèo bất kể thế nào cố gắng, làm sao chịu khổ đều không thoát khỏi được nghèo khó. Vì cái gì một chút người giàu có cái gì cũng không làm, lại thường xuyên có tiền của phi nghĩa xuống đến trên người của bọn hắn. Về sau Linh Nguyên minh bạch, sự tình thuận mọi chuyện thuận, gặp áp chế liên tiếp áp chế. Chỉ cần ngươi có thể chịu được cực khổ, như vậy ngươi liền có ăn không hết khổ. Chỉ cần ngươi có thể hưởng phúc, như vậy ngươi liền có hưởng không hết phúc. Chương 157, đáp ý mừng rỡ chương 157, đáp ý mừng rỡ Linh Nguyên dưới chân bóng đen quyết tán, đem hai huynh muội thi thể thôn phệ sạch sẽ. Sau đó cả người hắn biến mất tại chỗ không thấy. Linh gia thôn. Bây giờ đã 4 giờ rạng sáng, Lưu lão thái trong nhà vẫn như cũ đèn sáng. Ba ngày kinh lịch thảm như vậy họa, nó người nhà tự nhiên đều trở về. Trong phòng khách, Lưu lão thái hai đứa con trai cùng con dâu cùng tôn tử tôn nữ nhóm không dám trở về phòng, bọn hắn rúc vào phòng khách trên ghế salon cùng một chỗ nhắm mắt ngủ say. Linh Nguyên đi ngang qua lúc lườm phía dưới một mắt, sau đó thân ảnh của hắn đứng tại giữa không trung. Nhìn qua cái này nhất đại người nhà, Linh Nguyên thần sắc lạnh lùng như băng. Gian phòng bên trong, Lưu lão thái đại nhi tử nguyên bản ngay tại phòng khách ngáy khò khò, sau một khắc, hắn bỗng nhiên không bị khống chế đứng lên, sau đó hướng phía phòng bếp đi đến. Nam nhân đầu tiên là đem viện tử đại môn vào trái, sau đó quay người bước chân nhẹ nhàng chậm chạp tiến vào phòng bếp. Chỉ gặp hắn từ đao trên kệ cầm lấy một thanh sắc bén dao nhọn, lại bước chân nhẹ nhàng chậm chạp một lần nữa về tới phòng khách. Nhìn qua trong phòng khách đang ngủ tất cả mọi người, hắn quay người đem phòng khách cửa chậm rãi khóa trái. Thật sự là đóng cái mũ. Linh Đại Hải lầu 2 trong một cái phòng nhìn xem Linh Nguyên bằng phẳng rộng rãi trên mặt đất ra dê địa đồ, nghe xong hắn giảng thuật, đại hoàng cầu một đôi mắt hạt châu đều nhanh muốn trợn lồi ra. Cái này, người đi ra ngoài một chuyến, thế mà có thể được đến như thế bà bối. Linh Nguyên cười ha ha. Những địa điểm này đến tột cùng có hay không siêu phàm tài nguyên còn không biết, nếu như vận khí tốt bên trong có lẽ sẽ có, nếu như vận khí kém, có lẽ một cái đều không có. Đại hoàng cầu một đôi mắt chó tại trên địa đồ không ngừng vừa đi vừa về liếc nhìn, nó kích động nói, ta cảm giác hẳn là có, dù sao bản đồ này nhìn có chút năm. Linh Nguyên nhẹ gật đầu. Ừm, đến lúc đó chọn trước ra mấy cái khu vực phái người tin cận âm thầm đi tìm, một khi ở trong đó cái nào đó khu vực bên trong thật phát hiện siêu phàm tài nguyên, như vậy tấm bản đồ này chính là chân chính vô giới chi bảo. Linh Nguyên cũng không dự định tự mình đi thập vạn đại sơn, nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất là tấm bản đồ này bên trên đánh dấu địa điểm có siêu phàm tài nguyên khả năng còn có cần nghiên cứu thêm lượng, nếu như từng cái loại bỏ quá lãng phí thời gian. Thứ hai bây giờ hắn là Hoa Trung khu đội trưởng, nhìn như quyền thế ngập trời vô câu vô thúc, nhưng vì thực quốc gia âm thầm một mực tại mật thiết chú ý hắn động tĩnh. Một khi bọn hắn phát hiện Linh Nguyên một thân một mình đi đến thập vạn đại sơn, thời gian dài đợi ở nơi đó, lấy tổng bộ những người kia khôn khéo, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể đoán được hắn mục đích, đồng thời trước tiên phái ra chính thức siêu phàm giả cùng hắn tiếp xúc. Lấy cớ Linh Nguyên đều có thể muốn lấy được, Hoa Trung khu đội trưởng không có quyền siêu tập Hoa Tây khu tài nguyên. Nhưng mà, Hoa Trung khu đội trưởng mặc dù không có quyền siêu tập Hoa Tây khu tài nguyên, nhưng người bình thường liền không đồng đạo. Dù sao Hoa Hạ người bình thường nhiều lắm, ai sẽ hao phí đại lượng tài nguyên nhìn chằm chằm vào người bình thường độc tính. Ngày thứ hai, Linh Nguyên tỷ đệ hai người trước kia liền đi, Linh Đại Hải đem bọn hắn đưa đến cửa thôn. Linh Nguyên tiểu lạc, trên đường chậm một chút a. Linh Đại Hải hướng phía bọn hắn quát tay, trên mặt vẫn như cũ mang theo thuần phát đàng hoàng tiêu dung. Linh Nguyên thì là xuyên qua kính chiếu hậu tĩnh tĩnh nhìn xem hắn. Chiều hôm ấy, Trương Lệ Lệ nhìn xem điện thoại số dư còn lại bên trong băng lãnh 100 vạn, nàng cắn răng, rốt cục cùng Linh Đại Hải đưa ra ly hôn, đồng thời nói tự mình vượt quá giới hạn sự thật. Linh Đại Hải đầu tiên là chấn kinh, sau đó chính là phẫn nộ, thương tâm, gào thét, nhục mạ, thu thiết. Hắn chất vấn, hắn lần đầu tiên trong đời động thủ đánh người. Một bạt thai này hung hăng quất vào Trương Lệ Lệ trên mặt, cũng giúp tản giữa bọn hắn cuối cùng một tia tình cảm. Trương Lệ Lệ cùng ngày liền đi, nàng cái gì đều không có cầm, thậm chí không có cùng Linh Đại Hải chính thức ly hôn, liền không kịp chờ đợi đón xe đi đến trong huyện tự mình tình nhân trong nhà ở lại. Đối với hai vợ chồng này mà nói, có hay không tấm kia chứng kỳ thật đều không ảnh hưởng được bọn hắn tách ra sự thật. Có vài nữ nhân một khi vượt qua giới hạn có thể từ bỏ hết thảy. Cũng tỷ như Trương Lệ Lệ, nàng không có muốn tự mình cùng Linh Đại Hải hai tử. Có lẽ trong tương lai cuộc sống tốt đẹp cùng tình yêu trước mặt, hai tử chỉ là gánh nặng của nàng. Kỳ quái là, nữ nhi Ninh Huyên cũng không khóc lấy náo muốn mụ mụ, mà là cứ như vậy không nói tiếng nào trốn ở Linh Đại Hải sau lưng. Có lẽ tiểu nữ Hải chỉ là không thích nói chuyện, nhưng nàng kỳ thật trong lòng đều rõ ràng. Linh Đại Hải nhà huyên náo một màn này cũng không có dẫn bạo Ninh gia thôn dư luận, về phần nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là một cái tin tức động trời triệt để đem Linh Đại Hải ra sự ép xuống. Lưu Lão Thái nhà bên ngoài thôn thân thích phát hiện Lưu Lão Thái một nhà bị diệt môn. Người này bởi vì kỳ quái không liên lạc được Lưu Lão Thái một nhà bất kỳ người nào, sau khi nghi hoặc leo tường tiến vào trong viện xem xét tình huống. Sau đó hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy trong phòng khách huyết tinh kinh khủng tràng cảnh. Ngày đó ban đêm, gần mười mấy chiếc xe cảnh sát đem Linh gia thôn vây quanh, một nhóm lớn từ trong huyện chạy tới cảnh sát cùng pháp y chuyên gia đi tới Lưu Lão Thái trong nhà. Sau 3 ngày, một cỗ màu trắng xe con chạy tại trống trải không người trên đường cái. Vương Kiến xuyên qua kính chiếu hậu đánh giá Trương Lệ Lệ, hắn khẽ hát, khắp khuôn mặt là đắc ý mừng rỡ, lấy lại nữ nhân của mình, bây giờ còn cho hắn mang đến 100 vạn, mỹ nữ tiền tài một ngày hắn tất cả đều có, điều này có thể để cho hắn không đắc ý kích động. Giờ này khắc này, Vương Kiến đều cảm thấy mình là thiên tuyển chi tử. Phải biết hắn vốn là một cái 30 tuổi còn chưa kết hôn lưu manh, có thể cùng tướng mạo xinh đẹp Trương Lệ Lệ cấu kết lại đơn thuần niềm vui ngoài ý muốn. Thiếu phụ một thân một mình không thủ trong nhà, trợ phu trung thực không thú vị, trái lại Vương Kiến, hắn dáng dấp cũng tạm được, trong tay có chút ít tiền, miệng lại có thể nói. Cứ như vậy, hai người một tới hai đi liền thông đồng ở cùng nhau. Nói như vậy, rất nhiều nữ nhân bình thường tìm đối tượng kết hôn lúc lại ưu tiên lựa chọn trung thực bản phận người sinh hoạt, nhưng thật cùng trung thực bản phận người sinh hoạt về sau, những nữ nhân này lại sẽ dần dần sinh lòng bất mãn. Trương Lệ Lệ chính là như thế. Nàng vượt quá giới hạn Vương Kiến cũng không phải là bởi vì đối phương tài lực, mà là bởi vì đối phương có thể cho nàng mang đến linh đại hải không thể mang cho nàng kích thích. Trương Lệ Lệ có chút xuất thần nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, bên phải nàng gương mặt giờ phút này còn có chút đau. Lệ Lệ, ta suy nghĩ, chúng ta có thể dùng số tiền kia tại trong huyện mua phòng nhỏ, sau đó lại làm buôn bán nhỏ, chúng ta về sau tiểu nhật tử nhất định rất hạnh phúc. Chúng ta rốt cuộc không cần lén lút, rốt cục có thể mỗi ngày ở cùng một chỗ. Nghe Vương Kiến lời nói, Trương Lệ Lệ tư tự thu hồi, nàng ư nhẹ một tiếng, tựa hồ là nghĩ đến nàng cùng Vương Kiến sắp bắt đầu người mới sinh, miệng của nữ nhân sừng nổi lên vẻ tươi cười. Đúng lúc này, một cỗ từ sau chạy tới cũ kỹ xe ban, đột nhiên tại không đảo quanh hướng đèn tình huống phía dưới rẽ ngoặt cùng bọn hắn xe chạm vào nhau. Ai u ta thao, tớ mờ có biết lái xe hay không, biến đạo đô không nhìn kính chiếu hậu sao? Vương Kiến giận dữ lên tiếng, hắn đẩy cửa xe ra đi xuống. Ai nha nha, thật có lỗi, xin lỗi. Cùng lúc đó, Ngọc Côn từ xe van bên trên xuống tới, hắn cười hì hì đối Vương Kiến xin lỗi. Chương 158, ngươi sai cái nào? Chương 158, ngươi sai cái nào? Vương Kiến tâm tình bởi vì xung đột nhau vốn cũng không tốt, tại nhìn thấy Mộng Côn bộ này cả lơ phất phơ bộ dáng về sau, tâm tình của hắn thì càng kém. Nói thế nào đi, giải quyết riêng vẫn là báo cảnh. Vương Kiến không nhịn được nhìn xem Mộng Côn nói. Mộng Côn gãi đầu một cái, sau đó mở ra hai tay. Ta không có tiền. Không có tiền. Tốt, vậy liền để cảnh sát đến xử lý đi. Vương Kiến trừng Mộng Côn một mắt, chợt liền muốn từ miệng trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, cũ kỹ xe van cửa xe bị đẩy ra, sau đó bốn cái tráng hán đi xuống xe tới. Một người trong đó thân cao gần 2 mét, đầu trọc, cao lớn và mỡ, một mặt dữ tợn. Mắt thấy mấy người sắc mặt khó coi nhìn xem chính mình. Vương Kiến sửng sốt một chút, sau đó hắn nuốt ngụm nước bọt, cầm điện thoại di động tay cũng bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên. Báo cảnh a. Ngọc Côn vẫn như cũ cả lơ phất phơ nhìn xem Vương Kiến. Ha ha, ha ha, kỳ thật cũng không có gì, đây chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi, không cần bồi thường tiền, không cần bồi thường tiền. Vương Kiến mắt thấy nơi đây vắng vẻ, không có cỗ xe trải qua, thế là tức thời đưa điện thoại di động một lần nữa nhét vào trong túi. Hắn cười từ miệng trong túi xuất ra một hộp gói, sau đó rút ra một cây đưa cho Ngọc Côn. Trong ghế xe, Trương Lệ Lệ mặt hốt hoảng nhìn xem một màn này, khi thấy mấy cái kia nhìn cũng không phải là người tốt nam nhân đem Vương Kiến lôi kéo phía trên xe tải về sau, Trương Lệ Lệ run rẩy lấy điện thoại di động ra bắt đầu quay số điện thoại. Giang giác. Đúng lúc này, cửa xe bị người từ bên ngoài kéo ra, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc Hứa Thế Luân trực tiếp cầm đi Trương Lệ Lệ điện thoại. A. Trương Lệ Lệ âm thanh kêu to. Ngươi bảo ngươi mẹ đâu? Ba. Hứa Thế Luân hùng hùng hổ hổ trực tiếp hung hăng quăng Trương Lệ Lệ một bàn tay. Trương Lệ Lệ một nửa gương mặt trong nháy mắt sưng đỏ, nàng bị phiến phủ. Sau một khắc, Hứa Thế Luân trực tiếp dắt lấy Trương Lệ Lệ tóc, đưa nàng túm ra xe, sau đó lôi kéo Trương Lệ Lệ đem nó nhét vào trong xe tải. Rất nhanh, xe van bị khởi động lái rời. Cùng lúc đó, dừng ở màu trắng xe con sau mổ tờ bên trên xuống tới một người, hắn nhìn chung quanh một chút, sau đó ngồi vào trong xe, đem lái xe đi. Mặt khác một cỗ ngồi hai người trên xe gắn máy có dưới một người đến, cưới một bên không có một hai xe gắn máy theo ở phía sau. Trong xe tải. Đại ca, các vị đại ca, sai, sai, chớ làm tổn thương chúng ta. Bị mấy người đại hán chen ngồi ở giữa Vương Kiến một mặt hoảng sợ. Tại bên cạnh hắn, tên là Sa Lãng thanh niên trong tay cầm một thanh đao nhọn, giờ phút này chính không ngừng hà hơi dùng tay áo sát. Trương Lệ Lệ giờ phút này kịp phản ứng, nàng không cầm được rơi lệ run rẩy, ở một bên Hứa Thế Luân âm trầm ánh mắt nhìn chăm chú, Trương Lệ Lệ không dám thét lên. Sai rồi. Sai cái nào rồi? Lái xe Mộng Côn mở miệng cười. Sai cái nào rồi? Vương Kiến sửng sốt một chút, sau đó vội vàng lấy lòng trả lời. Đây là trách nhiệm của ta, là ta lái quá nhanh. Hẳn là ta bồi đại ca ngươi tiền. U, nương vẫn rất thượng đạo. Ngồi tại Trương Lệ Lệ một bên khác, cái kia thân cao gần 2 mét tráng hán đại ba mở miệng. Cái này miệng nhỏ lợi hại như vậy, chắc không được có thể làm đến nữ nhân xinh đẹp như vậy à. Nói, đại ba còn cần cái kia trương thô giáp che kín vết chai đại thủ trên dưới vướt ve Trương Lệ Lệ bị quần tất bao khỏa chân. Trương Lệ Lệ toàn thân run rẩy càng thêm lợi hại, nàng sợ hãi phía dưới trực tiếp khóc ra thành tiếng. Nhìn thấy đại ba tay tại nhào nặng tự mình tình nhân chân, Vương Kiến trong lòng bị quất, hắn miễn cưỡng vui cười thuyết phục. Đại ca, các vị đại ca, đừng như vậy, hiện tại là xã hội pháp trị, chúng ta hết thể dễ nói, cầu tài có thể, tuyệt đối không nên tổn thương người. U, thế nào, đây là vợ ngươi a? Ta sờ sờ ngươi còn tức giận rồi. Đại ba hai mắt trừng một cái, mặt mũi tràn đầy dữ tợn khẽ run lên. Là, đây là vợ ta, chúng ta chỉ bất quá còn không có lĩnh chứng. Vương Kiến vội vàng giải thích. Nghe nói lời ấy, Ngọc Côn xuyên qua kính chiếu hậu nhìn xem Vương Kiến cười lạnh một tiếng, trong miệng hắn khẽ hát, ngón tay tại trên tay lái có tiết tấu gõ. Hứa Thế Luân đem đại ba tay từ Trương Lệ Lệ trên đùi rời, hắn sờ lên cái cằm mở miệng nói. Ngươi nói không sai, hiện tại là xã hội pháp trị, cầu tài là được rồi. Vương Kiến nghe vậy liền vội vàng gật đầu. đúng, đúng đúng đúng, vị đại ca kia nói đúng. Hứa Thế Luân rút ra một điếu thuốc đốt, đem hộp thuốc lá ném cho trong xe những người khác sau mở miệng nói, như vậy đi, lấy chút tiền là được rồi.
Tiền, tốt, tiền tốt, đại ca ngươi nói cầm bao nhiêu?
Vương Kiến không chút do dự. Nói đùa, tại những người này trước mặt do dự đây không phải là tương đương tìm cho mình tội thụ. Ngươi đụng phải xe của chúng ta, lại trả đũa, làm trễ nải thời gian của chúng ta, tổn thương tình cảm của chúng ta, ảnh hưởng tới công việc của chúng ta. Bởi vì ngươi, chúng ta một cái hạng mục lớn đều thất bại. Cho nên mặc kệ thế nào nói cũng muốn bồi cái 200-300 vạn đi. Nghe Hứa Thế Luân lời nói, Vương Kiến há to miệng, hắn biết hầu nhấp nô, gian nan mở miệng. 200-300 vạn. Các vị đại ca, ngươi xem chúng ta chỉ là phổ phổ thông thông dân chúng, làm sao có thể lấy ra được nhiều như vậy tiền?
Cái gì?
Ngươi không bỏ ra nổi tiền? Đại Ba đột nhiên đập xuống chỗ ngồi, toàn bộ xe van đều bởi vì hắn kịch liệt lắc lư một cái. Vậy ngươi cầm nàng gán nợ đi, vừa bạn ta vừa mới chia tay, thiếu cái bạn gái.
Cái gì?
Bạn gái? Trương Lệ Lệ nghe vậy ngây ngẩn cả người, nàng nhìn Đại Ba một mắt, sau đó thiếu chút nữa ngất đi.
Ai, ngươi cái này khiến chúng ta rất khó xử lý a.
Hứa Thế Luân lắc đầu. Sau một khắc, Sa Lãng bỗng nhiên cầm lên Vương Kiến lỗ thai, sau đó giơ tay chém xuống gọn gàng đem hắn thai trái cho nạo xuống tới.
A.
Vương Kiến rú thảm, nhưng mà Đại Ba một bàn tay trực tiếp che tại hắn ngoài miệng, làm hắn chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô xụt, chờ sau đó liền hết đau. Sa Lãng ghé vào lỗ thai hắn nhẹ giọng mở miệng. Vương Kiến mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, một nửa gương mặt triệt để bị máu tươi nhuộm đẫm. Hứa Thế Luân trực tiếp ôm một bên bị dọa sợ Trương Lệ Lệ, hắn nhìn xem Vương Kiến chậm rãi mở miệng.
Lấy ra được tiền sao?
Vương Kiến toàn thân run rẩy kịch liệt, hắn nhẹ gật đầu. Đại Ba buông lỏng ra mình tay, sau đó Vương Kiến run giọng mở miệng nói, lấy ra được, chúng ta lấy trước 100 vạn, ngươi thấy thế nào? Còn lại cho ta thời gian nghĩ biện pháp đi gót.
Nghe được cái này, Hứa Thế Luân thở dài.
Thấy tình cảnh này, Sa Lãng một mặt nhe răng cười lại giơ lên nào.
Đừng 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 đừng, ta có thể xuất ra 150 vạn, đây quả thật là ta toàn bộ tiền, lại nhiều, các ngươi coi như giết ta cũng không bỏ ra nổi a.
Vương Kiến lớn tiếng khóc giống.
Lại nhiều, ta thật không bỏ ra nổi a.
Giờ phút này Vương Kiến khóc tê tâm liệt phế, ruột gan đứt từng khúc. Gặp hắn bộ dáng này, Mộng Côn móc móc tự mình tức mũi mở miệng nói,
"Được rồi, 150 vạn liền 150 vạn đi, còn lại để hắn dùng những phương pháp khác còn."
Mắt thấy Vương Kiến còn tại khóc, Đại Ba trực tiếp hung hăng quạt hắn một bàn tay.
"Không nghe thấy nói a, lấy tiền a."
Chương 159, danh giới cuối cùng chương 159, danh giới cuối cùng đúng, lấy tiền, lấy tiền. Vương Kiến bị một bàn tay phiến lấy lại tinh thần, hắn vội vàng run rẩy từ miệng trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Đại Ba trực tiếp đưa điện thoại di động đoạt lại, ném cho ngồi tại phía trước Ngụy Võ Phó.
"Mật mã."
Ngụy Võ Phó thanh âm ú ú truyền đến. Vương Kiến vội vàng mở miệng nói ra tự mình mật mã. Cẩn thận lật xem một lượt Vương Kiến điện thoại, Ngụy Võ Phó sau đó đưa điện thoại di động bên trong 51 vạn toàn bộ chuyển đến một chương thẻ ngân hàng bên trong, sau đó hắn tiếp tục liếc nhìn điện thoại, hiển nhiên là không có ý định đưa điện thoại di động còn cho Vương Kiến. Thấy tình cảnh này, Vương Kiến trong lòng lo lắng.
"Ta tạo."
Một lát sau, Ngụy Võ Phó đông nhiên kêu một tiếng.
"Thế nào lão Ngụy, chẳng lẽ cái này lộn còn có tiền không nói ra?"
Sa Lãng trực tiếp giương lên trong tay dao nhọn.
"Không, không phải."
Ngụy Võ Phó xoay người lại, thần sắc quái dị đưa điện thoại di động bên trong hai người video hiện ra cho tất cả mọi người nhìn. Chỉ một thoáng, toàn trường lâm vào một mảnh quỷ dị bầu không khí bên trong.
"Tà thao."
Đại Hoa, Hứa Thế Luân mấy người đều một mặt cổ quái nhìn về phía Trương Lệ Lệ. Trương Lệ Lệ giờ phút này cũng là mở to hai mắt nhìn, sau đó sắc mặt nàng đỏ lên, khó có thể tin nhìn về phía một bên gắt gao cúi đầu Vương Kiến.
"Ngươi, ngươi chừng nào thì đập?"
Vương Kiến không nói, chỉ là cúi đầu đóng chặt lại hai mắt.
"A."
Trương Lệ Lệ kêu to, xấu hổ muốn tuyệt cơ hồ điên cuồng. Sau đó không lâu, phản phất bị rút đi tất cả khí lực, Trương Lệ Lệ như cùng như tượng gỗ nói ra điện thoại di động của mình mật mã. Nhìn xem Trương Lệ Lệ trong điện thoại di động số dư còn lại, Ngụy Võ Phó sửng sốt một chút. Trương Lệ Lệ trong điện thoại di động có 112 vạn, trừ bỏ cái kia 100 vạn bên ngoài, còn lại 12 vạn hiển nhiên chính là Ninh Đại Hải. Nguyên nhân rất đơn giản, Trương Lệ Lệ chưa từng có trải qua ban, cho nên số tiền này căn bản không thể nào là nàng kiếm. Suy tư một lát, Ngụy Võ Phó đem 100 vạn chuyển tiến vào một trương thẻ ngân hàng bên trong, sau đó đem cái kia 12 vạn thì là chuyển cho cái kia tên là Đại Hải thu khoản người liên hệ. Cẩn thận mở ra Trương Lệ Lệ điện thoại, thấy không có gì đồ vật về sau, Ngụy Võ Phó hướng phía Mộng Côn nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Mộng Côn đạp xuống chân ga, cũ kỹ xe van bắt đầu gia tăng tốc độ hướng về một phương hướng chạy tới. Một chỗ vứt bỏ công trường bên trong, bị dây thừng buộc chặt Vương Kiến cùng Trương Lệ Lệ hai người song song quỳ trên mặt đất. Nhìn qua phía trước bị đào xong hố sâu, Vương Kiến cả người choáng váng, hắn quay người khó có thể tin nhìn xem Hứa Thế Luân.
"Các ngươi, tiền không phải đã cho các ngươi rồi? Các ngươi đây là ý gì?"
Hứa Thế Luân nghe vậy cười cười, sau đó hắn rũi ra ba ngón tay.
"300 vạn, ngươi chỉ cấp 150 vạn, còn lại 150 vạn ngươi chỉ có thể dùng cái khác phương thức hoàn lại."
"Cái gì?" Vương Kiến một mặt hoảng sợ nhìn xem Hứa Thế Luân. Chuyện cho tới bây giờ, hắn làm sao không biết những người này là chuẩn bị giết bọn hắn diệt khẩu.
"Không, không,
các ngươi không thể dạng này. Ta đã cho các ngươi tiền, các ngươi sao có thể một điểm danh giới cuối cùng đều không có?" Nghe Vương Kiến hò hét gào thét, Mộng Côn tiến lên nắm lên tóc của hắn, sau đó ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng mở miệng.
"Danh giới cuối cùng? Ngươi một cái làm lão bà của người ta, người có tư cách gì cùng ta đàm danh giới cuối cùng?"
Vương Kiến thanh âm im bặt mà dừng, hắn sững sờ nhìn xem Mộng Côn. Sau một khắc, Đại Hoa trực tiếp một cước đem hắn rơi vào hố đất bên trong. Mặc kệ Vương Kiến tại trong hố thút thít cầu xin tha thứ, Mộng Côn đi tới Trương Lệ Lệ bên cạnh. Nhìn xem cái này hai mắt vô thần nữ nhân, Mộng Côn nhìn một chút Hứa Thế Luân. Về phần nàng, cho nàng thống khoái đi. Cái sau nhẹ gật đầu, sau đó dùng miếng vải đen bịt kín Trương Lệ Lệ hai mắt. Sau một khắc, hắn từ trong túi móc súng lục ra, trực tiếp từ sau nhắm ngay Trương Lệ Lệ. Ầm. Trương Lệ Lệ thi thể bị đại hoa ném vào hố đất, ném tới Vương Kiến trên thân. Không để ý ngay tại hoảng sợ kêu to Vương Kiến, một bên Xa Lãng mấy người liền bắt đầu sử dụng cái xẻng hướng trong hố lấp đất. Đại Chu thành phố, phi trường quốc tế. Một cao một thấp hai nữ hải xuất hiện ở sân bay trong đại sảnh. Tại hai nữ hải hậu phương, có người chuyên vị bọn nàng lấy hành lý. Đi ngang qua người đi đường đều là nhao nhao ghé mắt nhìn xem các nàng, mang trên mặt kinh diễm biểu lộ. Gia tộc cao cấp bên trong gia đời hải tử trải qua nhiều đời chất lượng tốt thông gia, nó tướng mạo và khí chất tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Cho nên vô luận là Hạ Tâm Nhiễm, vẫn là Hạ Ngộng, hai nữ tướng mạo và khí chất đều là cực giai. Cùng dáng người có lồi có lõm Hạ Tâm Nhiễm so sánh, Hạ Ngộng dáng người mặc dù càng thêm lên ngô, nhưng nàng ngũ quan lại tinh xảo tìm không ra một điểm tì vết, liền phảng phất từ trong tranh đi ra tới. Tâm Nhiễm, coi như Hạ Tâm Nhiễm tỷ muội hai người vừa đi ra mấy bước lúc, hậu phương một thanh âm gọi lại nàng. Hạ Tâm Nhiễm nghi hoặc quay đầu, chỉ gặp một cái mang theo khẩu trang kính râm thanh niên nhìn xem nàng. Thanh niên tháo xuống kính râm, lại tháo xuống khẩu trang. Nhìn thấy thanh niên khuôn mặt về sau, Hạ Tâm Nhiễm hơi sững sờ, sau đó nàng nhíu mày mở miệng nói, "Thượng Quan Kiệt, ngươi làm sao lại tới này?" Thượng Quan Kiệt đánh giá tỷ muội hai người, sau đó cười khổ một tiếng. "Có chuyện luôn nói ngươi cùng với Ninh Uyên, ta vốn là không tin, không nghĩ tới ngươi thế mà tự mình đến Đại Chu thành phố." Nghe nói lời ấy, Hạ Tâm Nhiễm gương mặt xinh đẹp lạnh xuống. "Ta với ai cùng một chỗ có quan hệ gì tới ngươi, ngươi thế mà theo dõi ta? Còn có, ngươi mua được Hạ gia người nào? Thế mà biết ta hành trình?" Thượng Quan Kiệt nghe vậy mặt ngoài trầm mặc không nói, kỳ thực trong lòng biệt khuất vô cùng. Phải biết tại Ninh Nguyên chưa từng xuất hiện trước đó, Thượng Quan gia đã cầm chắc lấy Hạ gia, vì thế Hạ gia đã quyết định muốn đuổi theo Quan gia thông gia. Thông gia đối tượng chính là Thượng Quan Kiệt cùng Hạ Tâm Nhiễm hai người. Đối với xuất thân gia tộc cao cấp, thở nhỏ chưa từng có nhận qua ngăn trở Thượng Quan Kiệt mà nói, loại này sắp đưa tới cửa nàng dâu hắn tự nhiên coi là vật trong bàn tay. Đặc biệt là Hạ Tâm Nhiễm đồng dạng xuất thân gia tộc cao cấp, vô luận là dáng người tướng mạo đều rất cực phẩm, hoàn toàn không phải hắn những cái kia bạn gái có thể so sánh. Cho nên Thượng Quan Kiệt cực kỳ hài lòng. Mà lệnh Thượng Quan Kiệt càng hài lòng chính là Hạ Tâm Nhiễm còn có một cái tư sắc còn hơn một chút muội muội của nàng Hạ Ngộng. Vì thế hắn còn từng tại trước mặt bằng hưu nói qua, đến này tỷ muội, sống ít đi 10 năm ta cũng nguyện ý a. Về sau cũng không biết những lời này là làm sao truyền đến Hạ Tâm Nhiễm trong lỗ tai, từ đây Hạ Tâm Nhiễm đối đầu Quan Kiệt chỉ còn lại có nồng đậm chán ghét cùng phản cảm. Lại đến về sau có tin tức truyền ra Hạ gia ý đồ lôi kéo một cái không có căn cơ người mới siêu phàm giả vững chắc địa vị của mình. Biết được việc này Thượng Quan gia thì là chẳng thèm ngó tới. Thượng Quan gia cho rằng cái này Hạ gia bất quá là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mà thôi. Cho dù về sau Ninh Nguyên đột phá nhị giai, Thượng Quan gia cũng chỉ là thoáng để ý, cũng không để ở trong lòng. Thượng Quan Kiệt vẫn như cũ xem Hạ Tâm Nhiễm là tương lai mình thế tử, bởi vì hắn tự thân cũng là nhị giai siêu phàm giả. Thẳng đến trận kia đại hội tổ chức, Ninh Nguyên tại tất cả mọi người trước mặt tuyên bố tự mình đột phá tam giai, cướp đi đội trưởng của hắn vị trí. Lại đến trước đây không lâu, có truyền ngôn nói Hạ Tâm Nhiễm cùng Ninh Nguyên quan hệ càng thêm chặt chẽ, Hạ gia đã bắt đầu bố cục hoa trung khu. Lúc này Thượng Quan gia mới rốt cục luống cuống mà lên, Quan Kiệt cũng luống cuống. Vô luận là đội trưởng, vẫn là nữ nhân, cứ như vậy đều bị không có chút nào căn cơ Ninh Nguyên cầm đi, Thượng Quan Kiệt nội tâm không cam lòng cùng biệt khuất phẫn nộ có thể nghĩ. Dù vậy, Thượng Quan Kiệt nội tâm còn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Hắn cho rằng truyền ngôn cuối cùng chỉ là truyền ngôn, Hạ Tâm Nhiễm cùng Ninh Nguyên quan hệ có lẽ cũng không phải là giống truyền ngôn như vậy. Có lẽ bọn hắn chỉ là bình thường quan hệ hợp tác cũng nói không chính xác. Nếu nói như vậy, hắn vẫn còn có cơ hội. Chương 160, khác biệt khoái cảm chương 160, khác biệt khoái cảm mắt thấy Thượng Quan Kiệt trầm mặc không nói, Hạ Tâm Nhiễm liền lôi kéo muội muội của mình tiếp tục đi lên phía trước. Tâm Nhiễm. Đúng lúc này, Thượng Quan Kiệt lại mở miệng, hắn nhấc chân nhanh chóng đi tới Hạ Tâm Nhiễm bên người. "Ngươi cùng Ninh Nguyên hiện tại là quan hệ như thế nào?" Nói đến đây, Thượng Quan Kiệt muốn đưa tay kéo Hạ Tâm Nhiễm cánh tay. Hạ Tâm Nhiễm lùi về phía sau mấy bước né tránh, mắt thấy chung quanh không ít người đều nhìn nơi này chỉ trỏ, sắc mặt của nàng cũng khó coi. "Thượng Quan Kiệt, ngươi muốn làm gì?" "Ta muốn làm gì?" Thượng Quan Kiệt anh tuấn khuôn mặt giờ phút này cũng mang theo chút sắc mặt giận dữ. "Ngươi đến Đại Chu thành phố ngươi lại muốn làm cái gì?" "Tâm Nhiễm, ngươi thế nhưng là vị hôn thê của ta." Vị hôn thê của ta đến Đại Chu thành phố tìm một cái nam nhân, ngươi nói chuyện có liên quan đến ta hay không? Thượng Quan Kiệt, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta lúc nào thành vị hôn thê của ngươi rồi? Thượng Quan Kiệt cười lạnh. Chuyện sớm hay muộn, ngươi lòng dạ biết rõ. Ngươi nằm mơ. Đời ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Mắt thấy chung quanh quần chúng càng ngày càng nhiều, không ít người đều lấy điện thoại di động ra chụp hình, Hạ Tâm Nhiễm khí thân thể mềm mại đều tại run nhẹ nhẹ. Một bên Hạ Mộng lôi kéo tỉ tỉ mình cánh tay, cả người đều trốn ở phía sau của nàng. Thượng Quan Kiệt nhìn xem Hạ Tâm Nhiễm tiếp tục khuyên, Tâm Nhiễm. Giai đoạn trước nhất thời đắc ý không tính là cái gì, thế giới này cho tới nay đều nắm giữ trong tay số ít người, đạo lý này từ xưa đến nay đều chưa từng thay đổi. Các ngươi tuyệt đối không nên cược sai, một khi cược sai, trên đời này nhưng không có đổi ý thuốc. Thượng Quan Kiệt hai câu này bên trong ý tứ Hạ Tâm Nhiễm há lại sẽ không rõ. Theo Thượng Quan Kiệt, Linh Nguyên là bởi vì năng lực đặc thù lại thêm tổng bộ linh vật ban thưởng mới vận khí tốt thành công đột phá tam giai. Nhưng này thì thế nào? Tại Thượng Quan Kiệt trong nhận thức biết, Linh Nguyên xuất thân tầng dưới chót không có chút nào căn cơ, tổng bộ cao tầng tất nhiên sẽ không cho hắn quá nhiều tài nguyên để thứ nhất người độc đại. Từ xưa đến nay năng lực cá nhân rất mạnh nhiều danh nhân nhất đi, nhưng cuối cùng trưởng khống đại cục như trước vẫn là bọn hắn những thế gia này. Nếu như Hạ gia không tuyển chọn phụ thuộc thượng quan gia, một khi các loại Linh Nguyên thất thế, như vậy đến lúc đó đắc tội thượng quan gia Hạ gia tất nhiên sẽ lọt vào thượng quan gia mãnh liệt trả thù. Thượng quan Kiệt, tuyển cái gì là Hạ gia quyết định của mình, vô luận kết quả thế nào, chúng ta cũng sẽ không hối hận. Lưu lại một câu nói như vậy, Hạ Tâm Nhiễm liền không còn phản ứng Thượng quan Kiệt, nàng lôi kéo muội muội của mình tiếp tục hướng phía trước đi. Nhìn xem Hạ Tâm Nhiễm thức tha bóng lưng, Thượng quan Kiệt sắc mặt càng ngày càng khó coi. Chỉ là một người bình thường, thật đúng là đem mình làm cái gì tiên nữ, sớm biết trước đó dùng chút thủ đoạn đem nàng cầm xuống. Nội tâm nghĩ như vậy, Thượng quan Kiệt bình phục một chút tự mình bực bội cảm xúc, thần sắc hắn một lần nữa trở nên bình thản. Tâm Nhiễm, chúng ta đổi chỗ khác hảo hảo tâm sự được hay không? Thượng quan Kiệt đổi tới đằng trước, hắn vừa nói ra câu nói này, cả người lại ngây ngẩn cả người. Linh Nguyên đại ca. Phía trước, Hạ Tâm Nhiễm ngạc nhiên thanh âm vang lên, sau đó nàng lôi kéo muội muội Hạ Mộng bước nhanh hơn hướng về một phương hướng đi đến. Cách đó không xa, người mặc áo sơ mi đen Linh Nguyên an tĩnh đứng tại cái kia, chính diện mang ý cười nhìn xem Hạ Tâm Nhiễm. Hạ Tâm Nhiễm buông ra Hạ Mộng tay, sau đó tại Thượng quan Kiệt khó coi trong thần sắc, giang hai cánh tay vòng lấy Linh Nguyên eo, đem toàn bộ người chui vào Linh Nguyên trong lồng ngực. Linh Nguyên đại ca, không nghĩ tới ngươi thế mà tự mình đến tiếp ta. Ha ha, ngươi đã đến, ta đương nhiên muốn đích thân tiếp ngươi. Linh Nguyên cười sờ lên Hạ Tâm Nhiễm đầu. Sau đó hắn nhìn về phía một bên, ánh mắt có chút tránh né Hạ Mộng. Tựa hồ là cảm nhận được Linh Nguyên ánh mắt, Hạ Mộng trong đầu không tự chủ được hồi tưởng lại một đêm kia kinh lịch, nàng đội vàng túi xuống có chút phiếm hồng khuôn mặt. Đi thôi. Linh Nguyên nói liền nắm ở Hạ Tâm Nhiễm eo. Hắn từ đầu đến cuối đều không có coi trọng quan kiệt một mắt, loại này không nhìn thái độ làm cho cái sau trong lòng biệt khuất cảm giác càng thêm mãnh liệt. Sau một khắc, Thượng quan Kiệt rõ ràng nhìn thấy Linh Nguyên đại thủ tại Hạ Tâm Nhiễm eo nhỏ nhắn bên trên du tẩu, sau đó tại nàng mặc quần jean bó sát người trên cặp mông dùng sức vuốt vuốt. Cái sau thân thể mềm mại run lên, nàng không có phản kháng, cả người mềm nhũn tự như vậy chăm chú dựa vào Linh Nguyên. Nhìn thấy một màn này, Thượng quan Kiệt khuôn mặt trong nháy mắt trở nên vặn vẹo biến hình, hắn đầy miệng cương nha cắn rắt băng rung động, song quyền gắt gao nắm chặt. Nhưng mà, hắn cũng không dám đi đối mặt Linh Nguyên. Nguyên nhân rất đơn giản, trước đó một cái tát kia, cùng Linh Nguyên mang theo sát ý băng lãnh ánh mắt, để Thượng quan Kiệt thế gian này từ đệ thiết thiết thực thực đánh trong lòng cảm nhận được một loại sợ hãi. Bởi vì hắn có thể cảm thụ được Linh Nguyên là muốn giết hắn, mà lại đối phương là có cái năng lực kia giết hắn. Cách đó không xa, Linh Nguyên phát giác được Thượng quan Kiệt quay người sau khi rời đi, trong lòng của hắn hiện lên vẻ thất vọng. Đáng tiếc à, cái này Thượng quan Kiệt mặc dù là cái phế vật, nhưng cũng coi là cái có tí khôn vật phế vật. Mấy người đi ra sân bay, cảm thụ được Linh Nguyên hữu lực đại thủ, Hạ Tâm Nhiễm đỏ mặt phảng phất có thể chảy ra nước. Một bên Hạ Mộng thì là nhìn lên bầu trời, phảng phất không thấy gì cả. Trong xe, Hạ Tâm Nhiễm giảng thuật tự mình đến Đại Chu thành phố nguyên nhân. Hạ gia tại Đại Chu thành phố thu mua một nhà đầu tư công ty, mục đích là vì tốt hơn bố cục nhà mình sản nghiệp, mà Hạ Tâm Nhiễm chính là này nhà công ty lão bản. Về phần Hạ Mộng, dựa theo Hạ Tâm Nhiễm nói tới nói, Hạ Mộng đã không lên học được, nàng tới này là vì trợ giúp Hạ Tâm Nhiễm, cùng theo nàng. Dù sao thì mỗi hai người tình cảm từ nhỏ đến lớn đều là vô cùng tốt. Sau đó không lâu, Linh Nguyên tự mình lái xe đem Hạ Tâm Nhiễm tỷ muội đưa đến một tòa cao ốc cổng. Xe vừa ngừng tốt, liền có công việc nhân viên tiến lên hỗ trợ bắt các nàng hành lý. Hạ Mộng lúc này đã đi vào trước, Hạ Tâm Nhiễm mắt thấy bốn bề vắng lặng, nàng tại Linh Nguyên bên cạnh túi đầu tiếng như rồi mỗi mở miệng nói, "Linh đại ca, ngươi có thời gian có thể tới tìm ta chơi, ta liền ở tại tòa cao ốc này tầng cao nhất, số phòng ta chậm chút phát cho ngươi." Linh Nguyên chỗ nào nghe không hiểu Hạ Tâm Nhiễm ám chỉ, hắn cười ở bên tai của nàng nhẹ nói một câu. Cái sau mặt trong nháy mắt đỏ lên, do dự một chút sau nhẹ gật đầu, sau đó quay người cũng như chạy trốn tiến vào trong cao ốc. Nhìn thấy Hạ Tâm Nhiễm thân ảnh biến mất không thấy, Linh Nguyên nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Hai nữ tới này mục đích nhìn như là vì công tác, nhưng Linh Nguyên há lại sẽ nhìn không ra đây là Hạ Trường Phong thủ đoạn. Ở trong mắt Hạ Trường Phong, nữ nhân có lẽ chính là Linh Nguyên đột phá khẩu, cho nên hắn mới muốn lấy hai cái tuyệt sắc hoa tỷ muội một mực trói chặt Linh Nguyên. Nhưng Linh Nguyên là sẽ vì nữ nhân liền không để ý tự thân lợi ích người sao? Dĩ nhiên không phải. Cho dù là ở trên một thế, Linh Nguyên đối nam nữ hoan ái cảm thấy hứng thú cũng chỉ là trước 100 tuổi thời điểm, về sau hắn liền đem tất cả thời gian cùng tinh lực đặt ở trên việc tu luyện. Bởi vì so sánh nhục dục có khả năng mang tới ngắn ngủi khoái cảm, cố gắng tu luyện từng bước một tăng lên thực lực mình, cái chủng loại kia khoái cảm mới càng thêm làm cho người si mê. Kiếp trước Linh Nguyên liền đã đối nữ sắc không có hứng thú, càng đừng đề cập hiện tại sống lại một đời hắn. Đối với hai cái này hoa tỉ muội, Hạ Tâm Nhiễm chỉ là Linh Nguyên trả thủ thượng quan gia đồ chơi. Về phần Hạ Mộng, nàng này nếu là dung hợp mộng linh, như vậy có được năng lực đặc thù nàng chính là Linh Nguyên phi thường hữu dụng một con cờ. Chương 161, ta tự nguyện từ bỏ. Chương 161, ta tự nguyện từ bỏ đảo quốc, Kinh Đô. Dù gì Dạ Mạ đã đem eo của mình cong thành 90 độ, hắn nhìn qua trước mặt một đôi giày da, cái chán che kín mồ hôi lạnh. Thủ tướng, lần trước ngươi cho đế quốc tạo thành nghiêm trọng sai lầm, ta dùng cực lớn khí lực mới đè ép xuống. Nếu như không phải ngươi đối đế quốc còn có đại dụng, ngươi đã sớm nên mổ bụng tự vận. Dù gì Dạ Mạ đã nuốt ngụm nước bọt cung kính mở miệng. Hạ, vậy hạ đại ân đại đức, tại hạ vĩnh viễn không dám quên. Sau 12 ngày, đế quốc hàng năm một lần tài nguyên phân phát đại hội sắp bắt đầu, đến lúc đó cần ngươi chủ trì, giống như những năm qua, vẫn như cũ dựa theo thực lực theo thứ tự cấp cho siêu phàm tài nguyên. Nguyên bản lần này phân phát đại hội chúng ta có thể xuất ra gần 10 cái linh vật, nhưng bởi vì ngươi thất trách, chúng ta chỉ có thể xuất ra 4 kiện. Ý vị này một chút vốn hẳn nên đạt được linh vật siêu phàm giả, năm nay lại không chiếm được linh vật. cho nên ngươi cần nghĩ biện pháp dùng cái khác phương thức ổn định bọn gia hỏa này tâm, hiểu không? Nghe nói lời ấy, dù gì Dạ Mạ đã nội tâm đắng chát vô cùng. Nguyên bản tại Mở Quốc mất đi nhiều như vậy siêu phàm tài nguyên, hắn vốn nên lấy cái chết tạ tội, nhưng Thiên Hoàng lại tha thứ hắn tội chết. Đây cũng không phải nói trước mặt hiếu nhân Thiên Hoàng cỡ nào nhân tử, nguyên nhân là dù gì Dạ Mạ đã năng lực của người nọ rất lớn. Đảo quốc chính thức siêu phàm giả thế lực tên là Đền Thờ, mà cái này Đền Thờ ban sơ chính là dù gì Dạ Mạ đã một tay tạo dựng lên. Không ít ban sơ gia nhập Đền Thờ siêu phàm giả đều từng bị dù gì Dạ Mạ đã trợ giúp qua, bởi vậy những cái kia trong Đền Thờ siêu phàm giả cùng dù gì Dạ Mạ đã quan hệ đều rất không tệ, cũng chính là nguyên nhân này. Dù gì Dạ Mạ đã tại siêu phàm giả trong lòng rất có quyền nói chuyện, có thể làm cho động những thứ này siêu phàm giả. Trái lại hiếu nhân Thiên Hoàng bản nhân, hắn mặc dù tại người bình thường trong mắt địa vị rất cao, cũng tỉ như dù gì Dạ Mạ đã, nhưng hắn tại siêu phàm giả trong mắt địa vị lại cực kỳ giống một cái bình hoa. Vì thế hiếu nhân Thiên Hoàng cũng rất tức giận, hắn đã từng nghĩ tới dưới cơn nóng giận đem một cái linh trùng ném vào miệng bên trong, nhưng tại cực cao tử vong sát suất trước, hắn cũng không dám cược. Người bình thường mệnh cùng tầng cao nhất người mệnh năng giống nhau sao? Đương nhiên không đồng dạng. Cũng tỉ như hiếu nhân, hắn cho dù không trở thành siêu phàm giả, đời này vẫn như cũ có thể hưởng hết vinh hoa phú quý. Cho nên đây cũng là vì cái gì đương kim thế giới tầng cao nhất người không muốn đi trở thành siêu phàm giả nguyên nhân lớn nhất. Không cá cược, bọn hắn vẫn như cũ ngồi hưởng hết vinh hoa phú quý, siêu phàm giả vì đó sử dụng. Chỉ khi nào thua cuộc, vậy thì cái gì cũng bị mất. Mặc dù trên lý luận tới nói có một loại nào đó linh khí có thể bảo vệ người bình thường sinh mệnh, để nó trong thời gian ngắn vô luận nhận thương tổn như thế nào cũng sẽ không tử vong. Nhưng nói đi thì nói lại, tầng cao nhất người ý nghĩ cùng người bình thường điểm khác biệt lớn nhất chính là quá tiết mệnh. Ai dám cam đoan cái này linh khí tác dụng có thể hay không đối với mình vô hiệu? Như vậy cũng tốt so để một người bình thường đi làm một trận sự giải phẫu đồng dạng. Bác sĩ cho dù nói với ngươi hắn rất có kinh nghiệm, 99% xác suất cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng này 1% xác suất có đôi khi chính là sẽ phát sinh. Sau 3 ngày, một chỗ tư nhân trong tiệc rượu. Dù gì Dạ Mạ đã nâng chén cùng trong tiệc rượu mười mấy người chuyện trò vui vẻ. Những người này là đảo quốc bên trong nhị giai siêu phàm giả, trong đó không thiếu một chút sớm nhất gia nhập Đền Thờ, tại nhị giai dừng lại 4-5 năm siêu phàm giả. Nhìn qua những thứ này khuôn mặt quen thuộc, dù gì Dạ Mạ đã nội tâm có nỗi khổ không nói được. Dạng gì tài nguyên có thể thay thế có thể tăng lên thực lực mình linh vật? Tiền, quyền lợi, nữ nhân. Đừng nói giỡn, dù gì Dạ Mạ đã nội tâm rõ ràng, bọn gia hỏa này nơi nào sẽ thiếu những thứ này. Kể từ đó, dù gì Dạ Mạ đã cũng chỉ có thể hao hết tự mình tại những người này trong lòng để dành tình cảm. Cho đến giờ phút này, dù gì Dạ Mạ đã mới thực tình hâm mộ lên Lưu Dịch cái này Hoa Hạ siêu phàm giả tổng bộ bộ trưởng. Phải biết đạo quốc cùng Hoa Hạ tình hình trong nước khác biệt. Hoa Hạ bên trong cao tầng rất có thủ đoạn, một chút cường đại siêu phàm giả không cần quá nhiều tài nguyên liền nguyện ý vì tổng bộ bán mạng. Nói dễ nghe một chút là vì nước vì dân, nói khó nghe chút chính là bị đạo đức bắt cóc. Nhưng đảo quốc khác biệt, đảo quốc cường đại siêu phàm giả cùng Mở Quốc siêu phàm giả đồng dạng. Những người này chỉ coi trọng trước mắt lợi ích, muốn cho thực lực mạnh siêu phàm giả cho người bán mạng. Tốt, lấy trước ra đầy đủ tài nguyên thù lao, trừ bỏ tiền tài địa vị bên ngoài, hàng năm ít nhất một kiện linh vật. Đương nhiên, nếu như không có linh vật tài nguyên, vậy ngươi cũng đừng nghĩ phiến cái này thực lực cường đại siêu phàm giả vì ngươi bán mạng. Muốn cho những thứ này siêu phàm giả tới cứng càng không khả năng. Bọn hắn giơ cao nhân quyền chính nghĩa lại kỳ, vài phút liền trực tiếp phản kháng ngươi, cùng ngươi liều mạng. Khu khu. Cái kia, có một số việc ta cần cùng mọi người nói một chút. Trong tiệc rượu, nguyên bản trên mặt ý cười dụ dị Dạ Mạ Đạ bỗng nhiên há mồm thở thật dài một tiếng. Sau đó thần sắc của hắn trở nên rất khó chịu, hai mắt ẩn ẩn hiện ra nước mắt. Gặp thủ tướng bộ dáng như thế, trong tiệc rượu bầu không khí lập tức yên tĩnh. Thủ tướng đại nhân, vì sao thở dài? Đúng vậy a thủ tướng đại nhân, cớ gì rơi lệ? Mắt thấy ánh mắt của mọi người bị tự mình hấp dẫn, dù gì Dạ Mạ Đạ nổi lên một chút cảm xúc, sau đó nước nở lên tiếng. Hắn đem lễ lớn đế quốc trước mắt đối mặt tài nguyên nan quan nói cho đám người nghe. Chư vị, năm nay bởi vì ta thất trách, linh vật số lượng giảm mạnh hơn phân nửa, là ta có lỗi với mọi người. Dứt lời, dù gì Dạ Mạ Đạ đứng dậy hướng phía tất cả mọi người cúi người chào thật sâu tạ lỗi. Trong tiệc rượu, đám người giờ phút này đã hoặc nhiều hoặc ít đoán ra dù gì Dạ Mạ Đạ lần này gọi bọn họ tới mục đích. Có người nhíu nhíu mày, có người thở dài không nói, cũng có người thần sắc như thường. Thấy mọi người trầm mặc, dù gì Dạ Mạ Đạ tiếp tục mở miệng. Chư vị, năm nay linh vật phân phát vẫn như cũ là theo thực lực cấp cho, nhưng nguyên bản vị trí thứ 10 chỉ có thể tạm thời cấp cho vị trí thứ 4. Về phần phía sau mấy người, các ngươi yên tâm, đế quốc trong tương lai sẽ phát lại bổ sung linh vật cho các ngươi. Đám người nghe vậy trầm mặc như trước. Cùng lúc đó, dù gì Dạ Mạ đã hai mắt lệ thủy quần quần mà rơi, hắn lần nữa cúi đầu. Mọi người, hy vọng các ngươi có thể hiểu được. Dứt lời, dù gì Dạ Mạ đã đứng dậy nhìn về phía một người. Mắt thấy thủ tướng ánh mắt rơi vào trên người mình, Suzuki rủ kỳ nọ mấp máy môi đỏ, cho dù trong lòng đủ kiểu không muốn, nàng vẫn như cũ đứng dậy chậm rãi mở miệng nói ra. Quốc hữu khó xử, ta mặc dù là nữ nhân nhưng cũng biết đại cục làm trọng, thủ tướng đại nhân, nhận được ngài những năm này chiếu cố, dù kỳ nọ nguyện ý từ bỏ năm nay linh vận. Cùng lúc đó, Hirozinaka nọ cũng đứng dậy mở miệng. Thủ tướng các hạ, gặp được khó khăn, chúng ta đại hợp dân tộc tự nhiên cần dắt tay cùng tiến thối. Thủ tướng đại nhân những năm này trợ giúp ta đã rất nhiều, chỉ là một kiện linh vật mà thôi, ta cũng từ bỏ. Nghe được Suzuki rủ kỳ nọ cùng Hirozinaka nọ một trước một sau nói những lời này, tiệc rượu bên trong còn lại siêu phàm giả nhóm liền phảng phất bị đâm lưng một kiếm. Chương 162, giết người ngày tốt lành. Chương 162, giết người ngày tốt lành tiệc rượu bên trong bầu không khí có chút ngột ngạt. Tại Dĩ Vãng, Suzuki rủ kỳ nọ cùng Hiroji nạ cả nọ hàng năm đều có thể ít nhất thu hoạch được một kiện linh vật. Cái trước là đảo quốc bên trong trước mắt thiên phú cao nhất siêu phàm giả, không đến 20 tuổi niên kỷ đã đạt đến nhị giai. Hiroji nạ cả nọ càng là thành danh đã lâu nhị giai siêu phàm giả, thực lực tại đảo quốc bên trong siêu phàm giả bên trong cũng là trước ba tồn tại. Hai người này đều tự nguyện từ bỏ năm nay linh vật, cho dù những người khác lòng có bất mãn, nhưng ở dù gì giả mạ đã như thế cũng đúng tư thái dưới, nhưng cũng khó mà phát tác. Cứ như vậy, tiệc rượu tại trầm muộn bầu không khí bên trong tán đi. Còn lại nhị giai siêu phàm giả đã không có cùng Suzuki rủ kỳ nọ hai người đồng dạng chủ động từ bỏ linh vật, cũng không có đối dù gì giả mạ đã cái này thủ tướng biểu đạt bất mãn. Cuối cùng, những người này chỗ hiện ra thái độ càng giống là bán cho dù gì giả mạ đã một lần ân tình, nhưng cũng liền chỉ lần này một lần. Trên đường, Suzuki rủ kỳ nọ an tĩnh nhìn qua ngoài cửa sổ xe cảnh đêm, nàng linh động con ngươi ở bên ngoài quang mang chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ. Hôm nay thiếu nữ đã mất đi một kiện linh vật. Đối với người bình thường mà nói, một kiện linh vật nghe là cỡ nào không có ý nghĩa. Nhưng đối với siêu phàm giả mà nói, mỗi một kiện linh vật không chỉ đại biểu cho thực lực mình tăng lên, còn đại biểu cho tự mình cùng cái khác siêu phàm giả chênh lệch. Tiểu thư, là có tâm sự gì sao? Lái xe nữ quản gia xuyên qua kính chiếu hậu nhìn xem có chút xuất thần Suzuki rủ kỳ nọ quan tâm nói. Suzuki rủ kỳ nọ lấy lại tinh thần, nàng nhìn qua nữ quản gia lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Không có gì. Cùng lúc đó, Hoa Hạ Đại Chu thành phố. Linh Nguyên nhận được Suzuki rủ kỳ nọ gửi tới ám hiệu, mấy ngày sau. Khoảng cách đảo quốc tài nguyên phân phát đại hội còn có 2 ngày. Mấy ngày nay kinh đô thời tiết một mực tối tăm mờ mịt, không ngừng nghỉ nước mưa bao phủ cái này phồn hoa quốc tế đô thị. Một chỗ cấp cao suối nước nóng trong hội sở. Suzuki rủ kỳ nọ đem tóc dài đen nhánh co lại, nàng người mặc dù bảo, vén màn vải lên, dạo bước đi vào một chỗ tư nhân thành trì vững chắc. Thiếu nữ cái cổ trắng non con dài, tại nhiệt khí bốc hơi dưới, nàng như sữa bò giống như trên da thịt hiện đầy một tầng mồ hôi. Đi về phía trước mấy bước, Suzuki rủ kỳ nọ liền nhìn thấy một người bóng lưng. Đối phương ngâm mình ở trong suối nước nóng, hai tay mở rộng ra đến khoác lên biên giới trên vách đá. Cách tới gần, Suzuki rủ kỳ nọ có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy đối phương cái kia hoàn mỹ phần lưng đường cong, da thịt trắng loãng, tràn ngập lực lượng cảm giác cơ bắp hình dáng, rõ ràng không phải rất đột xuất, nhưng mỗi một phần đều lại vừa đúng. Siêu phàm giả mỗi tăng lên một giai thực lực, nó nhục thân đều sẽ từ trong tới ngoài tái tạo một lần, cho nên siêu phàm giả cảnh giới càng cao, nó nhục thân liền sẽ càng thêm hoàn mỹ cương đại. Nhìn xem trước mặt cố này cơ hồ hoàn mỹ bóng lưng, Suzuki rủ kỳ nọ nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh mấy phần. Tối ngày 16 điểm, Dạ Mạ Đạ thủ tướng sẽ mang theo lần này phân phát đại hội siêu phàm tài nguyên từ thủ tướng phụ xuất phát. Lần này cùng đi hắn siêu phàm giả có. Suzuki rủ kỳ nọ rất kỹ càng giảng thuật dù gì Dạ Mạ Đạ tiến lên lộ tuyến, cùng thích hợp động thủ thời cơ cùng địa điểm. Thậm chí liền ngay cả cất chứa siêu phàm tài nguyên linh khí tại trên tay người nào, là dạng gì nàng cũng nói thanh thanh sở sở. Từ từ nhắm hai mắt Linh Nguyên an tĩnh nghe chờ đến Suzuki rủ kỳ nọ sau khi nói xong, hắn chậm rãi mở mắt ra. Ta đến lúc đó cũng sẽ cùng Dạ Mạ Đạ thủ tướng đồng hành, nếu như ngươi muốn động thủ lời nói, đừng quên đối ta nhẹ một chút, nhưng cũng không cần quá nhẹ, nếu không thủ tướng có thể sẽ hoài nghi ta. Dù sao biết lộ tuyến người cứ như vậy nhiều. Nói xong lời cuối cùng, Suzuki rủ kỳ nọ có chút ngượng ngùng bó lấy bên thai mái tóc. Linh Nguyên đứng dậy, hắn đi ra suối nước nóng. Đi đến Suzuki rủ kỳ nọ bên người lúc, đối phương chính hai mắt mê ly nhìn hắn thân thể. Linh Nguyên nghiêng đầu nhìn xem nàng cười nhạt một tiếng, ngươi yên tâm, đối với hợp tác đồng bạn, ta luôn luôn đều rất phụ trách, cũng rất chiếu cố. Dứt lời, Linh Nguyên cầm lấy treo ở cách đó không xa quần áo, sau đó cả người hóa thành một đoàn hắc mang biến mất tại chỗ không thấy. Hai ngày sau, hạ mấy ngày mưa phùn giả dích không chỉ có không có ngừng, ngược lại biến thành bảng bạc mưa to. Một ngày này chạm vào tối, mấy chiếc xe từ thủ tướng trong phủ mở ra, hướng phía cố định tốt lộ tuyến tiến lên. Người đi đường thưa thớt, mở tối sắp trời dưới, toàn bộ thành thị phảng phất bị bao phủ lên một tầng bóng ma. Đội xe từ đại lộ ngặt vào tiểu lộ, lại từ thành khu lái vào vùng ngoại thành. Đi tới một chỗ tiểu trấn lúc, phía trước nhất cỗ xe bỗng nhiên thắng gấp ngừng lại. Lúc này trên bầu trời xẹt qua một đạo kinh lôi. Trên mặt đất, một bóng người một mình đứng tại con đường ở giữa, chặn tiến lên đội xe. Mưa to tại trên đỉnh đầu của hắn tự động chia cắt ra đến, phản phất bị một tầng nhìn không thấy khí tường cho ngăn cản. Người nào? Hiroji Naka nọ đẩy cửa xe ra đi xuống, hắn hai mắt bên trong tản ra hừng quang, lên tiếng chất vấn. A a a a. Đáp lại Hiroji Naka nọ chỉ là liên tiếp khàn khàn khó nghe tiếng cười. Cùng lúc đó, Hiroji Naka nọ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn nhìn cách đó không xa trong mưa bóng người kinh thanh mở miệng, "Ngươi, ngươi là dị tộc sinh linh?" Lúc này hậu phương cỗ xe bên trong cũng có mấy người xuống xe, những người này đều là siêu phàm giả. Giờ phút này nhao nhao một mặt khó coi nhìn ngay phía trước vũ trung nhân ảnh. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đều có thể cảm thụ được độc thuộc về dị tộc sinh linh đặc thù khí tức. Hôm nay, thật đúng là một cái giết người ngày tốt lành a. Trong mưa người nhe răng cười lên tiếng, sau đó hắn chậm rãi giơ lên tay phải. Mưa kiếm. Theo hắn hai chữ này nói ra miệng, bên trong vùng không gian này, nước mưa phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Sau một khắc, trong không khí nước mưa bắt đầu giữa lẫn nhau đụng vào nhau dung hợp, trong nháy mắt hóa thành vô số thanh nhìn không thấy tiểu xảo thủy kiếm. Liếc nhìn lại, lít nha lít nhít đầy trời đều là. Hô trướng. Lớn mật, lại dám như thế. Lấy Hiroji Naka nọ cầm đầu siêu phàm giả nhóm thấy tình cảnh này vừa sợ vừa giận. Hiroji Naka nọ rít lên một tiếng, cả người hắn thân thể bắt đầu cấp tốc biến hóa. Trong nháy mắt, y phục của hắn đều vỡ tan, cả người hóa thành một con thân cao gần 5 mét, vẻ ngoài kinh khủng dữ tợn hình người cự thú. Lúc này Hỉ Dụ Dị Nạ Cạ Nọ phản phất một con các loại cự thú kết hợp thể. Tứ chi của hắn tráng kiện hữu lực, làn da mặt ngoài lít nha lít nhít tất cả đều là lân giáp, đầu lâu cùng một đầu bạo ngược khủng long rất giống. Ở sau lưng hắn, những cái kia siêu phàm giả nhóm cũng đều riêng phần mình thi triển năng lực. Có phòng ngự hệ siêu phàm giả thi triển quang mang hộ thuẫn chiếu rọi một mảnh, cũng có niệm lực hệ siêu phàm giả đưa tay điều khiển bốn phía cứng rắn vật phẩm lơ lửng tại bốn phía. Đối mặt một cái dị tộc sinh linh, những người này không dám có chút buông lỏng. Trong mưa bóng người nhìn xem những thứ này siêu phàm giả nhóm tư thái, hắn cười cười, sau đó tay phải đột nhiên rơi xuống. Chỉ một thoáng, đầy trời mưa kiếm vô thiên cái địa hướng phía đội xe nện xuống. Giống. Khi Dụ Dị Nạ Cạ Nọ mở ra miệng rộng, một đạo sáng chói hồng mang từ hắn trong miệng phát xạ mà ra, như là một đạo quang trụ giống như trong nháy mắt quét về bay tới đầy trời mưa kiếm. Đột nhiên xuất hiện đại chiến cứ như vậy bạo phát. Bởi vì bạo tạc dư ba không ngừng lay động một chiếc xe bên trong, dù gì ra mạ đã thân thể run không ngừng. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua kính chắn gió nhìn xem bên ngoài phát sinh hết thảy, nội tâm đã phẫn nộ lại sợ hãi. Rất hiển nhiên, cái này cản đường dị tộc sinh linh sớm biết bọn hắn con đường tiến tới, đồng thời chờ ở tại đây. Một chiếc xe khác bên trong Suzuki rủ kỳ nọ cũng trợn tròn mắt, trong dự đoán Linh Nguyên chưa từng xuất hiện, cản đường lại là một cái dị tộc sinh linh. Chương 163, một cái hợp cách quân cờ chương 163, một cái hợp cách quân cờ nhìn xem bên ngoài phát sinh hết thảy, Suzuki rủ kỳ nọ rất nhanh liền phản ứng lại. Lần này dị tộc sinh linh chặn đánh bọn hắn có lẽ cũng là sớm có dự mưu một lần kế hoạch. Là ai lại dám cấu kết dị tộc sinh linh? Suzuki rủ kỳ nọ nội tâm phẫn nộ, nàng đi xuống xe, hai tay ở trong không gian không ngừng gảy, sau đó từng sợi nhìn không thấy dây nhỏ trong không khí không ngừng bệ, hợp thành một trường trong suốt lưới lớn đem toàn bộ đội xe bảo hộ ở phía dưới. Cấp A năng lực, sáng tạo. Suzuki rủ kỳ nọ năng lực hạn mức cao nhất rất cao, tại đảo quốc cao tầng trong nhận thức biết, nàng linh chủng ban đầu bình xét cấp bậc là cấp S nhưng bởi vì năng lực công phạt phòng ngự trước mắt cũng không có cấp S siêu phàm giả mạnh, cho nên lại lần nữa định nghĩa thành cấp A có thể nghĩ. Một khi Suzuki rủ kỳ nọ tương lai lực lượng tiến thêm một bước, nó cấp A bình xét cấp bậc tất nhiên sẽ lên tới cấp S. Tại mưa to phụ trợ dưới, mưa kiếm phảng phất vô biên vô hạn giống như không ngừng rơi xuống. Mưa kiếm phạm vi bao phủ quá lớn, lực công kích cũng rất mạnh. Lấy đội xe làm trung tâm, bốn phía phòng ốc khu vực đã sớm bị phá hủy. Thời gian này chính là người bình thường ăn cơm chiều thời gian, có thể nghĩ chung quanh người bình thường lần này đại chiến bên trong kết cục là cái gì. Thì dù gì nạ cả nọ các loại một đám siêu phàm giả hữu tâm vô lực, bọn hắn đối mặt như thế dày đặc cường lực công kích tự thân khó đảm bảo, làm sao đi bảo hộ chung quanh người bình thường? Cho dù là Suzuki rủ kỳ nọ cũng là như thế. Thân là nhị giai siêu phàm giả, nàng sáng tạo ra không gian tuyến lưới là có hạn. Phạm vi nhỏ, liền có thể chống đỡ được rất nhiều công kích, nếu như đem cái này phòng hộ phạm vi mở rộng, như vậy tương ứng lực phòng ngự liền sẽ biến yếu, phía bên mình người liền sẽ áp lực lại tăng. Bên nào trọng yếu hơn có thể nghĩ, một khi bọn hắn những thứ này siêu phàm giả đều đã chết, chung quanh đây người bình thường vẫn như cũ sẽ chết. Mưa kiếm không ngừng rơi xuống, trên mặt đất các loại quang mang lấp loé không ngừng. Thì dù gì nạ cả nọ hướng cái kia dị tộc sinh linh xông qua mấy lần, nhưng đều không ngoại lệ đều bị đối phương lấy cường đại thế công cản lại. Những người khác cũng là như thế. Tại mảnh này mưa to bàng bạc tiên địa bên trong, đối phương chiếm cứ thiên thời, liền phảng phất tử thần giống như chậm rãi thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn. Trong xe, dù gì dạ mạ đã các loại một đám người bình thường ngay tại liên hệ đảo quốc bên trong nhị giai siêu phàm giả. Có nhị giai siêu phàm giả đang theo bên này đuổi, nhưng thời gian có thể tới kịp à? Dù gì dạ mạ đã nhìn trên bầu trời càng thêm hùng vĩ mưa kiếm, nội tâm của hắn dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Suzuki rủ kỳ nọ sắc mặt cũng càng thêm tuyệt vọng. So với những người khác, cảm thụ của nàng là khắc sâu nhất. Không gian dây nhỏ bị phá hủy tốc độ ngay tại tăng tốc, bây giờ Suzuki rủ kỳ nọ lại sáng tạo đã dần dần không đuổi kịp đối phương thế công. Dựa theo này xuống dưới, không dùng đến 10 phút đồng hồ, đối phương liền có thể triệt để phá hủy bọn hắn những người này phòng ngự. Một khi phòng ngự bị đánh phá, những thứ này mưa kiếm liền có thể dễ như trở bàn tay giết chết trong đội xe người bình thường, mà bọn hắn những thứ này siêu phàm giả hạ trạng tất nhiên cũng là chạy tứ tán. Linh Nguyên, ngươi ở đâu? Ngươi chẳng lẽ còn ở phía trước chờ đợi đội xe sao? Dưới tuyết cảnh, Suzuki rủ kỳ nọ trong lòng hy vọng duy nhất chính là Linh Nguyên cái này tam giai siêu phàm giả. Chỉ tiếc, nàng trước tiên liền cho Linh Nguyên gửi đi tin tức, nhưng đối phương đến nay cũng không có xuất hiện. Cùng lúc đó, lại có một bóng người từ nơi xa chạy như bay đến, hắn tại trong mưa xuyên toa, toàn thân tản ra sát khí ngập trời. Còn có một cái, có siêu phàm giả nhìn thấy một màn này kinh hãi muốn tuyệt. A, giết, giết, giết. Cái kia đạo chạy vội dị tộc sinh linh há miệng gào thét, tiếng như lôi chấn, kinh hãi một chút đạo cốt siêu phàm giả vô ý thức lùi lại hai bước. Cùng lúc đó, một cây phòng ốc phế tích bên trong cốt thép tự động bay đến trên tay của nó. Sau một khắc, căn này cốt thép bị dị tộc sinh linh hung hăng hướng phía Hỉ Dụ Dị Nạ Cạ Nọ một đoàn người ném tới. Phúc. Tại một đoàn người còn không có kịp phản ứng thời điểm, cốt thép phản phất vượt qua không gian giống như trong nháy mắt xuyên thủng phía trước nhất cái nào đó nhất giai siêu phàm giả đầu lâu, sau đó bị kịp phản ứng mấy cái siêu phàm giả thi triển năng lực ngăn cản. Trên bầu trời mưa kiếm còn tại lít nha lít nhít hướng bọn hắn đâm xuống, trên mặt đất dị tộc sinh linh đã cách bọn hắn rất gần. Nhìn đối phương không chút nào chậm lại tốc độ, rất hiển nhiên nó muốn như là sói lạc bầy dê giống như đện vào phòng ngự của bọn hắn trong vòng. Thì dù gì nạ cả nọ biết dị tộc sinh linh thần thông thiên kỳ bách quái quỷ thần khó lường, ai biết đối phương sẽ có hay không có cái gì khoảng cách gần phạm vi lớn khống chế năng lực. Một khi làm cho đối phương đạt được, cục diện sẽ trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh. Giống. Thì dù gì nạ cả nọ biết tình huống khẩn cấp, cả người hắn không do dự nữa hướng phía cái kia chạy như bay đến dị tộc sinh linh phản xung tới. Thấy tình cảnh này, phía sau có siêu phàm giả thi triển năng lực là nó điểm hộ. Ầm. Một người một thú, thể trạng chênh lệch cực lớn hai cái sinh vật cứ như vậy đụng vào nhau. Không chần chờ chút nào, gặp mặt tức là sinh cùng tử liệu mạng chém giết. Cùng lúc đó, trên bầu trời, Linh Nguyên quan sát phía dưới chẳng cảnh, chân mày hơi nhíu lại. Lại có ba cái dị tộc sinh linh. Xem ra đảo quốc bên trong có người cùng dị tộc sinh linh cấu kết, đây là một trận tính nhắm vào giết chóc, mục đích là vì muốn nhất cử xóa bỏ dù gì giả mạ đả một bằng người. Tại Linh Nguyên cường đại cảm biết bên trong, xuất hiện dị tộc sinh linh có chân ba cái. Trừ bỏ trên mặt đất hai cái bên ngoài, còn có một nữ tính dị tộc sinh linh tại chiến trường bên ngoài cảnh giới quan sát bốn phía. Cái này ba cái dị tộc sinh linh thực lực cùng siêu phàm giả bên trong đỉnh cấp nhị giai không kém nhiều. Trọng yếu hơn là, đối phương cái kia có thể ngưng kết mưa kiếm dị tộc sinh linh tại trong mưa to chiến lực rõ ràng đề cao rất nhiều. Giờ này khắc này, thiên thời địa lợi nhân hòa những thứ này dị tộc sinh linh cơ hồ đều chiếm, đủ loại tình huống đã cho thấy đây là một trận sớm có dự mưu ám sát. Nhìn phía dưới chẳng cảnh, Linh Nguyên trong mắt hàn mang lấp lóe không yên. Đối với hắn cá nhân mà nói, dị tộc không phân địa điểm quốc gia, gặp khẳng định là tất sát. Bởi vì có kinh nghiệm kiếp trước hắn biết chờ đến hậu kỳ những thứ này dị tộc sinh linh mạnh lên về sau, phiền phức vẫn như cũng là chính mình. Về phần phía dưới đảo quốc siêu phàm giả, chết hết đối với hắn cũng không chỗ tốt. Phải biết Suzuki dù kỳ nọ tồn tại có thể để hắn có thể từ đảo quốc bên trong thu hoạch siêu phàm tài nguyên. Cho nên nàng này trước mắt mà nói còn không thể chết. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu như chỉ làm cho Suzuki dù kỳ nọ công việc của một người, đối Linh Nguyên tới nói vẫn như cũng không có chỗ tốt. Phải biết một cái hợp cách quân cờ không thể sống quá dễ chịu, không thể có quá cao địa vị, nếu không con cờ này liền sẽ quên thân phận của mình. Cho nên Suzuki dù kỳ nọ không thể chết, mà có thể áp chế Suzuki dù kỳ nọ người cũng không thể chết. Bởi vì chỉ có địa vị nửa đời, thu hoạch tài nguyên khó khăn Suzuki dù kỳ nọ, đối với Linh Nguyên mà nói mới có giá trị nhất. Về phần những người khác, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, Linh Nguyên rất nhanh liền quyết định chủ ý, xác nhận tốt mục tiêu. Hắn nhìn một chút phía dưới chiến trường, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía ngoài nhất cái kia dị tộc sinh linh. Sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Chương 164, Mộ Cường chương 164, Mộ Cường mưa to dưới, một người mặc quần áo bó màu đen, mặt mang khẩu trang nữ nhân chính một mặt để phòng nhìn xem bốn phía. Tại nó bên cạnh, tản ra màu lam nhạt quang mang viên châu chính không ngừng trên dưới lơ lửng. Từng sợi thủy khí từ viên châu bên trong bay lên hòa vào không khí. Lấy viên châu làm trung tâm, bốn phía mưa to không có chút nào ngừng dấu hiệu, trái lại địa phương xa một chút, nước mưa hiển nhiên không có phiến khu vực này như thế lớn. Cảm thụ được cách đó không xa đại chiến truyền đến ba động, Thu Cựu thần sắc dần dần có chút lo lắng. Vì hôm nay, vì có thể giết chết dù gì ra mà đã cả đám, tận khả năng tan rã đảo quốc siêu phàm giả thế lực, ba người bọn họ làm thật lâu chuẩn bị. Vì thế bọn hắn thậm chí một tháng trước liền sử dụng linh thủy châu can thiệp bên này thời tiết. Vũ sinh mưa, bảo vật linh thủy châu lấy mưa làm môi giới, có thể trái lại ảnh hưởng một phiến khu vực, lệnh phiến khu vực này nước mưa không ngừng hạ. Món bảo vật này bây giờ tác dụng kỳ thật cũng không lớn, bởi vì nó bị giới hạn viền tinh cầu này áp chế, chỉ có sinh mưa tác dụng, cái khác cường đại năng lực bị phong ấn. Nhưng nếu như phối hợp thêm có thể thi triển thần thông mưa kiếm tên kia liền không đồng dạng. Hai hỗ trợ lẫn nhau, uy lực hiển nhiên tăng lên rất nhiều. Nhưng là, bọn hắn cho dù chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng chỉ có ngắn ngủi 15 phút thời gian. Bởi vì cái này thời gian là đảo quốc bên trong cái khác nhị giai siêu phàm giả từ thu được cầu viện đến chạy tới thời gian. Thu Cửu mấy người tuy mạnh, nhưng nếu để cho bọn hắn đối mặt quá nhiều nhị giai siêu phàm giả, bọn hắn cho dù chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa vẫn như cũ chỉ có thể bại trốn. Bất quá còn tốt, dựa theo cái này hình thức, không dùng đến 10 phút đồng hồ chiến đấu hẳn là liền sẽ kết thúc. Thu Cửu một bên đề phòng bốn phía, một bên chú ý đến cách đó không xa chiến trường ba động. Đúng lúc này, Thu Cửu trước mặt hiện lên bôi đen ám, sau một khắc, nàng cái gì đều không thấy được. Xảy ra chuyện gì? Thu Cửu khó có thể tin nhìn xem trước mặt đen nhánh hư vô, nàng trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Làm hắc ám thoáng qua liền mất lúc, Thu Cửu đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại viên kia trên dưới lơ lửng linh thủy châu. Linh Nguyên đem nó thu hồi, hắn quay người hướng phía chiến trường bay đi. Nhân sinh của ta, muốn dừng bước nơi này sao? Hỉ rộ di nạ cả nọ quỷ trên mặt đất tự lẩm bẩm. Hắn toàn thân mình đầy thương tích, trên mặt đất tràn đầy trên người hắn rơi xuống huyết đục, như tàn hoa giống như rơi lả tả trên đất vô cùng thê thảm. Tại nó trước mặt, một người mặc màu đen áo mưa, khuôn mặt bị che giấu nam nhân phát ra khàn khàn chói tai thanh âm, hết thảy kết thúc. Dứt lời, nam nhân nâng tay phải lên, chỉ một thoáng, một cô nóng rực khí tức từ hắn lòng bàn tay hiện hiện. Chết đi cho ta. Nam nhân gầm thét, sau đó hung hăng chụp về phía Hỉ Dụ Di Nạ cả nọ đầu lâu. Không. Cách đó không xa, một chút bản thân bị trọng thương vẫn tại mưa kiếm thế công hạ đau khổ kiên trì siêu phàm giả nhóm gặp một màn này kinh hô một tiếng. Đúng lúc này, cách đó không xa bầu trời chuyển thành đen nhánh, sau đó trong nháy mắt bao phủ phiến chiến trường này. 10 giây, 30 giây, 1 phút đồng hồ. Làm hắc ám tiêu tán không thấy về sau, trong chiến trường cũng chỉ còn lại có 3 người. Suzuki rủ kỳ nọ ngồi quỷ chân trên mặt đất, nàng ngửa đầu khó có thể tin nhìn lên bầu trời. Vết thương chồng chất Hỉ Dụ Di Nạ cả nọ đã triệt để ngất đi. Trong xe, toàn thân run rẩy Dụ Di Ra Mạ đã nhắm hai mắt lại, không dám mở ra. Sau đó không lâu, mấy đạo nhân ảnh trước sau chạy như bay đến, những thứ này chạy đến trợ giúp nhị giai siêu phàm giả nhìn thấy thảm liệt như vậy hiện trường về sau, triệt để bị kinh sợ. Đều đã chết, trừ bỏ ba người này bên ngoài, không ai sống sót. Ngày kế tiếp chạm vào tối, trong suối nước nóng, vẫn như cũng là lúc đầu địa điểm, mặc áo tắm Suzuki rủ kỳ nọ vén màn vải lên đi vào. Nàng đi vào Ninh Nguyên sau lưng, nhìn đối phương bóng lưng, Suzuki rủ kỳ nọ do dự một chút, sau đó ngồi xổm hạ xuống rôi ra mảnh khảnh ngón tay ngọc xoa nắn lấy Ninh Nguyên bả vai. Tao nộ dị tộc mai phục, phân phát đại hội tài nguyên mất đi, chết nhiều người như vậy. Thiên hoàng bởi vậy giận dữ, hắn hạ lệnh bãi miễn ra Mã Đa thủ tướng chức vụ, để nội các tổ điều tra rõ việc này. Tương lai một đoạn thời gian, ta hẳn là cũng sẽ bị điều tra. Nghe được Suzuki rủ kỳ nọ lời nói, Linh Nguyên chậm rãi mở miệng, trong các ngươi có người cấu kết dị tộc, bọn hắn cho dù điều tra cũng chỉ sẽ từ nơi này phương diện điều tra. Cho nên điều tra không đến trên người của ngươi. Nói đến đây, Linh Nguyên giống như cười mà không phải cười tiếp tục mở miệng. Dù sao ngươi cấu kết chính là nhân loại, không phải dị tộc. Suzuki rủ kỳ nọ nghe vậy thế mà nhẹ giọng nở nụ cười. Đúng lúc này, Linh Nguyên giơ tay lên, hắc mang hiện lên, một cái chữ vật linh khí liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Suzuki rủ kỳ nọ tiếp nhận, nàng tiện tay để ở một bên, tiếp tục vì Linh Nguyên án lấy bà bay. Một lát sau, Linh Nguyên đứng dậy, hắn mặt hướng Suzuki rủ kỳ nọ nhìn xuống nàng. Suzuki rủ kỳ nọ thì là ánh mắt mê ly ngửa đầu nhìn xem Linh Nguyên. Nàng thở nhỏ các phương diện đều cực kỳ ưu tú, tại vẫn là người bình thường lúc liền trướng mắt chung quanh nam tính. Cho dù là trở thành siêu phàm giả, thiên phú cường đại nàng vẫn như cũ trướng mắt chung quanh siêu phàm giả. Phải biết mộ cường là nữ nhân tiên tính. Suzuki rủ kỳ nọ cái này thực chất bên trong sùng bái lực lượng thiếu nữ càng không ngoại lệ. Cho nên khi nàng lần thứ nhất tiếp xúc đến Linh Nguyên cái này cường đại, lạnh lùng, miệt thị nàng nam tính lúc, Suzuki rủ kỳ nọ căn bản để không nổi mảy may chống cự tâm lý. Mấy ngày sau, Hoa Hạ, Đại Kinh thành phố, siêu phàm giả tổng bộ dưới mặt đất trong phòng họp, Lưu Dịch một mình ngồi, đối diện với hắn là một cái đen nhánh màn hình. Lưu Dịch, lần hành động này liên quan đến quá lớn, tính nguy hiểm cũng rất lớn, tạm thời không đề cập tới Linh Nguyên, Tần Lão không cho sơ thất, cho nên món kia linh khí chỉ có thể giao cho Tần Lão. Đen nhánh màn hình bên trong truyền ra một đạo trung niên tang thương âm thanh nam nhân. Lưu Dịch do dự một lát, sau đó mở miệng nói thủ tịch, cái kia tổng bộ phải chăng cho Linh Nguyên cái khác bảo mệnh linh khí? Trầm mặc một lát, màn hình bên trong truyền đến thanh âm. Không cần. Tiểu tử này trong khoảng thời gian này tình thế có chút cao, cắt gia bị diệt là ta ngầm thừa nhận, có thể dùng cái này sự tình cảnh cáo hạ gia tộc khác. Nhưng cắt gia bị diệt cũng làm cho gia tộc khác đối tổng bộ có chút ý kiến, lúc này cần chèn ép hạ Linh Nguyên, để gia tộc khác biết tổng bộ vẫn là hướng về bọn hắn, an ổn lòng người. Nếu như cho hắn linh khí, gia tộc khác sẽ tâm sinh bất mãn, dù sao tổng bộ linh khí có rất nhiều đều là những gia tộc này xuất lực tìm được. Lưu Dịch nghe vậy nhẹ gật đầu. Màn hình bên trong tiếp tục truyền đến thanh âm, theo em mở quốc bên kia tin tức truyền đến, dị tộc bên kia hành động rất có thể sẽ tại cuối tháng bắt đầu, chúng ta bên này cũng nên bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Có quan hệ tham chiến siêu phàm giả, ngươi cần cẩn thận thương thảo, cũng không có thể được ăn cả ngã về không, cũng không thể rơi nhân khẩu lưỡi. Dù sao trong nước có nào cường đại nhị giai siêu phàm giả, quốc gia khác hoặc nhiều hoặc ít trong lòng đều nắm chắc. Nếu như chúng ta tham chiến siêu phàm giả ít, tại trên quốc tế thanh danh bất hảo nghe. Lưu Dịch đi lại, nhẹ gật đầu. Tốt, ta đã biết. Chương 165, quân tử, tiểu nhân chương 165, quân tử, tiểu nhân Đại Chu thành phố, tinh hồ hoa bờ. Cuối tháng. Linh Nguyên tĩnh tĩnh nhìn xem trên điện thoại di động Lưu Dịch gửi tới hai chữ. Cuối tháng sao, thật đúng là nhanh đâu. Linh Nguyên cẩn thận suy tư sau một lúc, hắn để điện thoại di động xuống, nhìn về phía bên cạnh tu bổ móng vuốt móng tay đại hoàng cầu. Do dự một lát, Linh Nguyên từ bỏ để đại hoàng cầu đồng hành dự định. Nguyên nhân rất đơn giản, đại hoàng cầu quá yếu. Phải biết lần này tham chiến dị tộc sinh linh tất nhiên rất nhiều, mà lại rất mạnh. Điểm này trước đó Linh Nguyên cùng Bân Tịch cùng nhau đi tới Tần Lĩnh dãy núi lúc liền biết. Vẹn vẹn chính là Bạch Mục Thanh, Thương Tiêu Thiên, hai cái này dị tộc sinh linh chiến lực liền không thua gì tam giai siêu phẩm giả, huống chi hai người kia còn cực kỳ cẩn thận. Mà khác ngoại trừ đã biết hai người kia, Linh Nguyên cũng không rõ ràng quốc gia khác phải chăng còn có cùng hai cái này giống nhau chiến lược dị tộc sinh linh. Cho nên một khi thật bộ phát đại chiến, chỉ có nhất giai chiến lược đại hoàng cầu đừng nói âm người khác, sợ rằng sẽ bị những dị tộc kia tiện tay tiêu diệt. Đúng lúc này, chính tu bổ đốt chó đại hoàng cầu đống nhiên không tự chủ được sợ run cả người. Nó một mặt hồ nghi nhìn xem dò xét mình Linh Nguyên mở miệng nói, ánh mắt của ngươi nói cho ta, ngươi đã ghét bỏ ta, lại muốn lợi dụng ta. Linh Nguyên nghe vậy thở dài một hơi, hắn vô đại hoàng cầu đầu. Đại hoàng a, ngươi chưa nghe nói qua một câu sao? Cái lời gì? Đại hoàng cầu hiếu kỳ, nhìn đấu không nói đấu, vẫn là hảo bằng hữu. Khoảng cách cuối tháng còn có hơn 10 ngày, Lưu Dịch gửi tin tức mục đích đúng là để Linh Nguyên sớm chuẩn bị sẵn sàng. Một ngày này, Linh Nguyên đi đến Kim Lăng. Mặc dù tại cao tầng chế định trong kế hoạch, lần này tác chiến là lấy dẫn bạo đạn hạt nhân làm mục đích xóa bỏ tất cả tham chiến dị tộc sinh linh. Nhưng có kinh nghiệm kiếp trước Linh Nguyên biết kế hoạch này thất bại, đạn hạt nhân thành công giết chết mấy trăm vạn người bình thường, nhưng không có giết chết trong dự đoán tất cả dị tộc sinh linh. Nhưng mà, Linh Nguyên cho dù biết kế hoạch lần này sẽ thất bại, hắn vẫn như cũ dự định nghĩ biện pháp giết những cường đại đó dị tộc sinh linh. Không có cách, vô luận là Bạch Mục Thanh, vẫn là Thương Tiêu Thiên, bọn hắn trong tương lai nguy hại đều quá lớn. Đối với Linh Nguyên mà nói, hai người kia đều là sớm tối chắc chắn gặp gỡ sinh tử đại địch. Cho nên sớm làm diệt trừ đối với Linh Nguyên mà nói là lựa chọn tốt nhất. Về phần cái khác siêu phàm giả, tất cả cút đi một bên đi. Từ tấn thăng tam giai về sau, Linh Nguyên đã không đem hắn siêu phàm giả để ở trong lòng, cho dù là Tần Quảng Dị cũng là như thế. Bởi vì chỉ cần hắn đủ cường đại, những người này ở đây tương lai đều chỉ là hắn chống lại dị tộc công cụ. Đương nhiên, nếu như lần này có cơ hội, Linh Nguyên cũng không để ý sớm giết Tần Quảng Dị, dù sao người này tại giai đoạn trước chiếm cứ Hoa Hạ không ít siêu phàm tài nguyên. Nhưng Linh Nguyên trong lòng cũng rõ ràng, quốc gia cao tầng cỡ nào coi trọng Tần Quảng Dị, cho nên bọn hắn tất nhiên sẽ đem trong tổng bộ cường đại bảo mệnh linh khí cho hắn dùng. Xuân Khê đường số 66 hôm nay không kinh doanh, không nhìn trước mặt tiệm bán quần áo phía trên treo bảng hiệu, Linh Nguyên thần sắc bình thản trực tiếp đi vào trong tiệm. Hắn lần nữa tìm đến Vân Tịch mục đích rất đơn giản, đó chính là mượn trên tay đối phương cái kia có thể ngụy trang thành dị tộc sinh linh mặt nạ ra người. dù sao đang đối mặt địch nào có phía sau âm người tới hài lòng tự tại thấy hiệu quả nhanh. Về phần phía trước Ninh Nguyên cùng Vân Tịch nói tới sau này không gặp lại. Ha ha, Ninh Nguyên là ai, tại có thể có lợi tình huống phía dưới, đừng nói đánh tự mình mặt, coi như để hắn ăn nói khép nép cầu Vân Tịch cũng không gì không thể. Bởi vì cái gọi là đến chết vẫn sĩ diện, không muốn mặt mũi khắp nơi đẹp. Dạo bước tiến vào trong tiệm gian phòng, Ninh Nguyên liền gặp Vân Tịch an tĩnh ngồi tại chiếc ghế bên trên, chính một chân một đường may lấy một bộ y phục. Vân Tịch người mặc cổ váy, khuôn mặt như vẽ, tuyệt mỹ không tì vết khuôn mặt giờ phút này chuyên chú nhìn xem y phục trong tay. Nàng phảng phất không có phát giác Ninh Nguyên tới, cũng không ngẩng đầu nhìn thứ nhất mắt. Ninh Nguyên ra mặt rất dày, hắn cũng không quấy rầy Vân Tịch, trực tiếp ngồi ở nàng đối diện, cầm lấy trên bàn ấm trà rót cho mình một ly trà. Sau đó vừa uống trà, một bên nhìn xem đối diện mỹ nhân. Gần sau một tiếng, Vân Tịch buông xuống trong tay kim câu, nàng nuốt ve trên đùi áo bào màu đen, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Nguyên, ánh mắt có chút u oán mở miệng. "U, hôm nay quát ngọn gió nào đem ngài người thật bận rộn này cho thổi qua tới." Ninh Nguyên nghe vậy cười cười, hắn đưa tay cho Vân Tịch rót một chén trà. "Đi ngang qua cái này, thuận tiện tới nhìn ngươi một chút trôi qua thế nào." "Ha ha." Vân Tịch nghe vậy liếc mắt, nàng cầm lấy Ninh Nguyên đưa tới uống trà một ngụm. "Nếu như ta nhớ không lầm, người nào đó lúc trước thế nhưng là nói sau này không gặp lại. Có thể nói ra loại này tuyệt tình nói đàn ông phụ lòng, sẽ đến nhìn ta." Ninh Nguyên nghe vậy thần sắc tự nhiên, cũng không có bởi vì Vân Tịch nói cảm thấy không có ý tứ. Gặp hắn ra mặt dày như vậy, Vân Tịch thở dài một hơi nói. "Nói đi, tới tìm ta chuyện gì?" Ninh Nguyên cười nhạt một tiếng, hắn nhìn xem Vân Tịch mở miệng nói. "Mặt nạ ra người cho ta mượn sử dụng." "Không mượn." Vân Tịch gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. "Đừng như thế vô tình, nói một chút điều kiện của ngươi, hết thể có thể thương lượng." "Điều kiện?" Vân Tịch giống như cười mà không phải cười nhìn xem Ninh Nguyên. "Ngươi xác định?" Ninh Nguyên nhìn xem Vân Tịch có chút không có hảo ý thiếu dung, hắn trầm ngâm một lát, sau đó có chút gật đầu bất đắc dĩ. "Ngươi nói." Vân Tịch rũi ra trắng nõn như ngọc bàn tay, sau đó mở ra. "Đáp ứng ta 5 điều kiện." Ninh Nguyên do dự. Dựa theo hắn tác phong trước kia, đừng nói đáp ứng Vân Tịch 5 điều kiện, coi như đáp ứng đối phương 500 điều kiện cũng không thành vấn đề. Bởi vì Ninh Nguyên cũng không chuẩn bị hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Nhưng mà trải qua lần trước Vân Tịch tìm tới cửa về sau, Ninh Nguyên lại một tia khinh thị nữ nhân này ý nghĩ cũng không có. Từ lần trước Vân Tịch vô thanh vô tức xuất hiện trong nhà hắn liền có thể nhìn ra, nữ nhân này hiển nhiên là đang uy hiếp hắn. Hắn hiểu được, nữ nhân này khó đối phó, đáp ứng chuyện của nàng, tốt nhất muốn làm đến. Nhìn thấy Ninh Nguyên lâm vào do dự, Vân Tịch chỉ là cười mỉm nhìn xem hắn, nội tâm lẩm bẩm, "Hừ, để ngươi làm sơ lời nói khó nghe như vậy." Ninh Nguyên trầm mặc một hồi, sau đó thở dài một hơi. "5 cái nhiều lắm, một cái đi. Dù sao chúng ta cũng coi là bằng hữu có chỗ khó, giúp lẫn nhau không phải hẳn là sao?" "Phi, ai cùng ngươi là bằng hữu?" Vân Tịch trợn nhìn Ninh Nguyên một mắt. "Ngươi người này, cần phải người ta thời điểm chính là bằng hữu, người ta cần dùng tới ngươi thời điểm, ngươi liền không biết người ta. Ngươi người này thật tự tư, ra mặt thật dày." "Ha ha." Ninh Nguyên cười nhạt một tiếng. "Từ xưa đến nay quân tử giải mất trí, tiểu nhân dáng dấp ý. Cho nên khi quân tử quá mệt mỏi, vẫn là làm tiểu nhân thoải mái hơn." Vân Tịch không phản bắt được. Cứ như vậy, hai người trải qua hơn vòng lôi kéo, cuối cùng Vân Tịch tại Ninh Nguyên không muốn mặt có kẻ mặc cả dưới, nhường một bước. Ninh Nguyên đáp ứng Vân Tịch 3 điều kiện, Vân Tịch đồng ý cấp cho Ninh Nguyên mặt nạ ra người. Chương 166, thí nghiệm, khảo thí chương 166, thí nghiệm, khảo thí Âu Quốc, Tắc Lan bên trong. Mười mấy chiếc vũ trang quân dụng ô tô chạy tại con đường chính giữa. Mà đứng tại hai bên đường Âu Quốc người thì là hai mắt chết lặng nhìn xem con đường bên trong đội xe. Trong đội xe một cỗ xe bọc thép bên trong. Nhìn xem hai bên đường những cái kia gầy trơ cả xương, áo rách quần manh hải tử. Một cái ngoài 30, dáng người gầy gò, màu nâu tóc ngắn, mang theo một bộ gọng kiến màu vàng người da trắng nam tử phát ra thở dài một tiếng. Trước mắt quốc gia này bởi vì lâu dài gặp chiến loạn nguyên nhân, cực độ nghèo khó, lạc hậu. Phải biết Tắc Lan bên trong đã là Âu Quốc thủ đô, nhưng ở cái này trong thủ đô sinh hoạt người bình thường vẫn còn trải qua áo rách quần manh, bụng ăn không no sinh hoạt. Nhưng mà, ai có thể nghĩ đến, chính là như thế một cái cực độ lạc hậu nghèo khó quốc gia bên trong, lại ẩn giấu đi đương kim trong thế giới đặc thù nhất một cái nghiên cứu khoa học căn cứ. Trong xe, một cái vóc người hơi mập người da đen gã đeo kính mở ra một bao khoai tây chiên, hắn nhìn xem ngồi ở bên cạnh tiểu Michael, một bên ăn vừa cười nói: "Tiểu tiến sĩ, thế giới này chính là như thế, 6 tỷ nhân khẩu, chân chính hưởng thụ sinh hoạt không buồn không lo không đến 100 triệu người. Những người còn lại đều hoặc nhiều hoặc ít đều sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng, chỉ bất quá ở trong đó chênh lệch có chút khác biệt mà thôi." Tiểu nghe vậy lại phát ra thở dài một tiếng, hắn nhìn xem trong xe đồ ăn vặt, muốn mở cửa sổ ném ra chút, nhưng lại bị ngồi tại nó đối diện một tên võ trang đầy đủ đại binh cho ngăn trở. "Tiểu tiến sĩ, ngươi tốt nhất đừng làm như vậy. Trừ phi ngươi có năng lực có thể để chung quanh vài trăm người đều ăn được đồ vật, nếu không ngươi sẽ chỉ hại những cái kia đạt được ngươi bố thí hải tử." Nghe nói lời ấy, Tiểu có chút lúng túng thu hồi cầm đồ ăn vào tay. Người da đen tiến sĩ kệ cười bố vô kiểu bà bay: "Tiểu tiến sĩ, ngươi là lần đầu tiên đến, các loại quen thuộc liền tốt. Ta lần đầu tiên tới thời điểm cũng giống như ngươi, về sau." Nói xong lời cuối cùng, vị kệ dương lên trong tay khoai tây chiên. Ý kia rất rõ ràng, hắn bây giờ nội tâm đã không có chút nào gợn sóng, thậm chí có thể một bên thưởng thức cảnh sắc bên ngoài một bên ăn cái gì. Đội xe tiếp tục tiến lên, cho đến đi vào Tắc Lan bên trong một chỗ trước giáo đường dừng lại. Tại một đám mấy tên lính võ trang đầy đủ bảo vệ dưới, Tiểu cùng một kẻ xuống xe. "Hữu kẻ tiến sĩ, tiểu tiến sĩ dựa theo quyền hạn, chúng ta chỉ có thể lưu tại nơi này để phòng bốn phía." Người da đen tiến sĩ kẻ hiển nhiên là rất quen thuộc quá trình, hắn cười đối diện trước binh sĩ đội trưởng nhẹ gật đầu. đi thôi. Hữu Kệ ra hiệu một bên tiểu đi theo hắn. Cứ như vậy, hai người hướng phía trong giáo đường đi đến. Trên đường, tiểu quay đầu nhìn một chút cái kia dáng người khôi ngô đội trưởng, lúc này đối phương chính mục đưa bọn hắn. Người kia chẳng lẽ là? Tiểu hỏi thăm đi tại phía trước Hữu Kệ. Hữu Kệ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn tiểu một mắt, sau đó nhẹ gật đầu. Dêm là nhất giai siêu phàm giả, cảm ứng hệ năng lực. Nghe nói lời ấy, tiểu không có lại nói cái gì. Hai người một đường đi vào trống trải trong giáo đường, sau đó đẩy ra khảm nạm tại một bức họa sau cửa gỗ. Phía sau cửa là một cái phòng nhỏ, mà gian phòng bên trong chỉ có một cái từ đặc thù kim loại chế tạo cửa. Hữu Kệ đi vào cửa kim loại bên trái, hắn đưa tay đặt ở trên cửa, một lát sau, một đạo lục sắc quang mang đảo qua lòng bàn tay của hắn. Quang mang biến mất, không có tình cảm máy móc giọng nói tổng hợp băng lên. Thân phận nghiệm chứng thông qua, Hữu Kệ nghiêng đầu nhìn về phía tiểu. Tới phiên ngươi, tiểu tiến sĩ. Tiểu nhẹ gật đầu, hắn đưa tay đặt ở cửa kim loại bên phải. Đồng dạng lục quang đảo qua, một lát sau, thân phận nghiệm chứng thông qua thanh âm băng lên. Ông. Cánh cổng kim loại bắt đầu chậm rãi hướng về hai bên phải trái tách ra. Hai người đi vào trong đó. Lúc này tiểu mới phát hiện, nguyên lai bọn hắn chỉ là tiến vào một cái trong thang máy. Muốn tiến về dưới mặt đất, cần mật mã, hai chúng ta nắm giữ mật mã khác biệt, chỉ có hai cái mật mã toàn bộ chính xác, tòa này thang máy mới có thể khởi động. Hữu Kệ một bên ở bên trái màn hình bên trên điền mật mã vào, một bên vị tiểu giảng giải. Tiểu cũng tại đưa vào tự mình nắm giữ mật mã. Bị giới hạn giữ bí mật quy định, hắn chỉ biết là mỗi một cái đến giao tiếp nhân viên nghiên cứu khoa học cũng sẽ ở trước một đêm đạt được một chuỗi khác biệt mật mã. Sau này mật mã nhất định phải cùng thời kỳ một cái khác nhân viên nghiên cứu khoa học tướng xứng đôi, mới có thể chính xác mở ra thang máy. Theo hai người mật mã đưa vào hoàn tất, tòa này thang máy được thành công khởi động. Thang máy không có cái nút, nó trực tiếp chở hai người hướng phía dưới nhanh chóng rơi đi. Mấy phút sau, cửa thang máy từ từ mở ra, tiểu hai người đi ra ngoài. Vừa đi ra thang máy, tiểu liền bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Trống trải gian phòng cực lớn bên trong, các loại đỉnh cấp giám sát thiết bị ngay tại vận hành công tác. Mấy cái trí năng người máy trong phòng xuyên tới xuyên lui chỉnh lý tư liệu. Nhưng mà như thế trống trải trong phòng, dương mắt nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một cái nhân viên công tác, lúc này đối phương ngay tại vùi đầu ghi chép tư liệu. Tựa hồ là nghe được thang máy mở ra thanh âm. Cái này người mặc áo khoác trắng, đầu tóc rối bời râu ria xồm xoàm trung niên người da trắng ngẩng đầu nhìn bọn hắn một mắt. Sau một khắc, trung niên nhân đứng dậy, sau đó chạy chậm đến đi vào kiểu hai người trước mặt, cùng kẻ tới cái ôm nhiệt tình. "Ô Hắc Xít, Hữu Kệ ngươi cái tên này rốt cuộc đã đến. Bản, hết thảy thuận lợi sao?" Hữu Kệ mở miệng cười. Được xưng bản trung niên nhân vui tươi hớn hở đáp lại, "Đương nhiên hết thảy thuận lợi, ta thân yêu bằng hữu. Chính là liên tục nửa tháng ăn dinh dưỡng thức ăn lỏng, để cho ta kém chút quên tự mình vẫn là người. Ta hướng thượng đế thể chờ ta sau khi rời khỏi đây nhất định phải tại cơm trưa trong sảnh ở lại 5 ngày." Nghe nói lời ấy, ba người cùng một chỗ cười ra tiếng. Hữu Kệ mắt nhìn trong phòng tình huống, gặp thiếu mất một người sau nghi hoặc hỏi thăm trước mặt bản cờ giết đâu. Tên kia đang thu thập mới nhất một lần sinh hóa vũ khí khảo thí số liệu, cũng nhanh tốt. Có đúng không? Hữu Kệ nhẹ gật đầu. Sinh hóa vũ khí? Tiểu hơi nghi hoặc một chút. Bản từ trên xuống dưới đánh giá tiểu, sau đó hỏi thăm Hữu Kệ. Hữu Kệ, đây là người mới cộng tác. Đúng thế. Hữu Kệ gật đầu giới thiệu. Tiểu. Michael, sinh vật cùng gen nghiên cứu lĩnh vực chuyên gia, hắn là ta nửa tháng này nghiên cứu khoa học công tác cộng tác. Bà nghe vậy cùng tiểu đưa tay cầm một chút, xem như quen biết. Sau đó bản dẫn theo hai người tới máy tính bên cạnh, hắn ấn mở một sấp văn kiện biểu hiện ra cho kiểu hai người nhìn. Chúng ta lần này nghiên cứu khoa học mục tiêu là khảo nghiệm là có phải có một loại nào đó sinh hóa vũ khí có thể đối dị tộc sinh linh sinh ra hiệu quả. Nửa tháng này đến nay, ta cùng cờ dít sử dụng trước mắt trên thế giới cấp cao nhất virus, vi khuẩn, gen vũ khí, thần kinh độc tố các loại kiểu mới phương pháp điên đếm thử phá hư số một cấu trúc gen. Kết quả đây, Hữu Kệ nhìn xem trên máy vi tính thí nghiệm số liệu sinh ra nồng đậm hào hứng. Bản cười khổ một tiếng. Vô dụng. Số một thể chất siêu việt chúng ta sở học nhận biết, có thể tùy tiện hủy diệt nhân loại sinh hóa vũ khí, lại chỉ có thể đối với nó sinh ra cực kỳ bé nhỏ ảnh hưởng. Chương 167, thật đúng là mất mặt ra. Chương 167, thật đúng là mất mặt ra. Nghe được bản miêu tả, Hữu Kệ tùy ý ấn mở một cái tên là đặc thù bệnh khuẩn kết hợp thí nghiệm văn kiện. Văn kiện bên trong nói rõ chi tiết số một bị tiêm vào đặc thù bệnh khuẩn quá trình cùng kết quả. Hữu Kệ ấn mở video, chỉ gặp một người mặc trang phục phòng hộ nhân viên công tác đem một ống không rõ chất lỏng đâm vào một cái bị xích sắt gắt gao buộc chặt sinh vật trên cổ. Cái này sinh vật giống như hình người, toàn thân trên dưới đen như mực, nếu là tử tế quan sát kỹ, còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy nó phía sau ba cây xúc tu. Mấy phút sau, tựa hồ là bệnh khuẩn có tác dụng, số một cả người bỗng lúc đích. Theo động tác của nó, chỉ một thoáng, trói buộc nó toàn thân xích sắt đống nhiên tản mát ra nhàn nhạt ngân quang. Hô, một ngụm trọc khí từ trong miệng nó phun ra, sau đó số một mở hai mắt ra. Kia là cỡ nào hai mắt, không có như người đồng dạng con người, có chỉ là như biển máu giống như không nhìn thấy đáy tinh hồng. Số một nhìn xem trước mặt người mặc trang phục phòng hộ nhân viên công tác, sau đó nó phát ra một trận nhe răng cười. A a a. Liền cái này, tựa hồ là đã thành thói quen, người mặc trang phục phòng hộ nhân viên công tác cũng không có cái gì cảm xúc bên trên ba động. Hắn nhìn xem số một biểu hiện, lại nhìn một chút một bên dụng cụ đo lường, sau đó cầm bút lên ghi chép. Trong đại sảnh, Hữu Kệ đóng lại video, hắn sờ lên cái mũi cười lạnh. Thật đúng là một cái khó đối phó ra hỏa. Ai nói không phải đâu. Bản muốn bay. Để nó cảm thấy thống khổ phương pháp có rất nhiều, nhưng có thể triệt để giết chết nó phương pháp trước mắt chỉ có hai cái. Một là vũ khí hạt nhân trong nháy mắt bộc phát, hai là đủ cường đại siêu phàm lực lượng. Trừ cái đó ra, muốn tìm được nhằm vào chúng nó phương pháp, để người bình thường cũng có giết chết năng lực của bọn nó vô cùng khó khăn. Tối thiểu y theo trước mắt tiến triển tới nói, trừ bỏ vũ khí hạt nhân sinh ra trong nháy mắt lực hủy diệt bên ngoài, nhân loại đã biết các loại tổn thương thủ đoạn đều không có tác dụng gì, cho nên chúng ta hẳn là muốn tìm cầu một chút không biết phương pháp. Nói đến đây, bản nửa đùa nửa thật nói, có lẽ chúng ta cần phải đi Nam Cực đào móc một chút viễn cổ không biết virus cùng vi khuẩn. Đúng lúc này, đại sảnh nội bộ phòng thí nghiệm cửa tự động mở ra, sau đó cờ rít đi ra. Hắn nhìn thấy kệ sau cũng là cười cùng nó ôm chào hỏi. Vị kệ, hy vọng tiếp sau đó nửa tháng các ngươi hết thảy thuận lợi, có thể có chỗ đột phá. Vị kệ gật đầu cười. Cờ rít, hôm nay thí nghiệm kết quả thế nào? Sinh hóa thí nghiệm vẫn như cũ vô dụng, nhưng ta dùng nhiệt độ cao laser làm cùng nó ngắn ngủi phân biệt lễ vật. Vị kệ nghe vậy đập truy cờ rít ngực, nửa đùa nửa thật nói ngươi cái tên này, cẩn thận số một trốn về sau cái thứ nhất trả thù ngươi. Cờ rít cười ha ha. Hy vọng nó có đào tẩu ngày đó đi, nhưng ngươi ta đều biết đây là không thể nào sự tình. Sau đó thời gian, mấy người giao tiếp dưới làm việc. Vốn dĩ cùng cờ rít hai người liền không kịp chờ đợi rời đi cái này châu nghiên cứu khoa học căn cứ. Dù sao nửa tháng đến toàn phong bế hạ công tác hoàn cảnh, đã để hai người kia rất nhớ ngoại giới sinh sống. Đưa tiễn hai người, Hữu Kẻ liền bắt đầu hướng lần đầu tiên tới cái này tiểu giới thiệu cái này châu nghiên cứu khoa học trong căn cứ tất cả công trình. Hữu Kẻ, ta có thể đi xem một chút tên kia sao? Vị Hữu Kẻ dẫn đi dạo một lần căn cứ tiểu lên tiếng hỏi thăm. Hữu Kẻ cười ha ha một tiếng. Đương nhiên có thể, tiểu tiến sĩ, ta hiểu tâm tình của ngươi. Dù sao mỗi một cái nhân viên nghiên cứu khoa học đều đối không biết sinh vật có mãnh liệt thăm dò dục vọng. Ngươi so ta trong dự đoán hỏi chậm một chút, nhớ kỹ ta lúc đầu lần đầu tiên tới căn cứ lúc, căn bản không kịp đi quen thuộc trong căn cứ công trình, liền đi nhìn số 1. Hữu Kẻ một bên nói, một bên mang theo Kiều đi tới một chỗ phòng thí nghiệm trước cửa. Trước mặt cửa vẫn như cũng là từ nặng nghề kim loại chế tạo thành. Căn cứ thí nghiệm bên trong hệ thống trí năng trước tiên xác nhận hai người thân phận, cho nên Kẻ chỉ là nhấn một cái mở ra cái nút. Răng rắc một tiếng, phòng thí nghiệm cửa liền chậm rãi tự động khoảng chừng mở ra. Thông qua hành lang, Hữu Kẻ mang theo Kiều đi vào phòng hộ ở giữa, hai người mặc tốt hết thể trang bị, sau đó đứng ở phòng hộ ở giữa an toàn cách ly trước cửa. Kiều, tiếp xuống trừng lớn con mắt của ngươi. Người mặc trang phục phòng hộ Kẻ cười lên tiếng, sau đó hắn mở ra đạo này an toàn cách ly cửa. Phía sau cửa là một cái bị bố trí qua đặc thù gian phòng. Kiều con mắt thứ nhất nhìn thấy được cái kia ngồi tại sắt trên đế, bị xích sắt trói buộc dị tộc sinh linh. Kiều tiến sĩ, ngươi biết không? Chọn vẹn 6 cái linh khí mới hoàn toàn đem giá hỏa này một mực khống chế ở đây. Hữu Kẻ một bên đánh giá bên trong căn phòng trắng cảnh, một bên vị Kiều giảng giải. Nhìn thấy trên người nó xích sắt sao? Kia là một kiện phong ấn hệ linh khí, nó ngồi sắt ghế dựa, là một kiện khống chế hệ linh khí. Tại nó bên chân cách đó không xa, cái kia có một chiếc sáng mãi không tắt cổ lão ngọn đèn. Đó cũng là một kiện khống chế hệ linh khí. Còn có hắn trên lưng hai tấm lá bửa, đều là phong ấn hệ linh khí. Cuối cùng đỉnh đầu hắn trên trần nhà bức tranh, kia là một kiện khống chế hệ linh khí. Nói một hơi, Hữu Kẻ cảm khái không thôi. Vì phong ấn lại nó, toàn thế giới từng cái quốc gia đều lấy ra trước mắt cấp cao nhất phụ trợ hình linh khí. Có đôi khi thật cảm tạ thượng đế phù hộ. Để cái này dị tộc sinh linh vừa mới giáng lâm tại gia viên của chúng ta lúc, liền bị chúng ta kết hợp lực lượng cho trước tiên khống chế được. Nếu như chúng ta lúc trước không có bắt lấy nó, có thể nghĩ mà nó sẽ đối với nhân loại tạo thành lớn cỡ nào nguy hại. Tiêu Tinh Tinh nghe, ánh mắt của hắn một mực dừng lại tại số 1 trên thân. Lúc này số 1 chính khẽ run, tại trước mặt của nó, một cái dụng cụ tinh vi chính đối nó. Chỉ gặp một đạo lớn bằng ngón cái màu đỏ laser chiếu vào mi tâm của nó, xuyên ra huyết đục tan rã chói hai thanh âm. Số 1 chỗ mi tâm bị màu đỏ laser đâm xuyên đi vào. Sau đó lại bị nó kinh khủng nhục thân sức khôi phục cho triệt tiêu nó mang tới tổn thương, lại không thể trực tiếp giết nó, lại không biện pháp nghiên cứu ra đơn giản hiệu suất cao nhằm vào những thứ này dị tộc sinh linh vũ khí, cho nên cờ rít chỉ có thể dùng loại phương pháp này để nó cảm thụ cảm giác thống khổ. Hữu Kẻ lắc đầu vừa cười vừa nói, sau đó hắn tiến lên đóng lại laser dụng cụ. Theo Hữu Kẻ đóng lại laser dụng cụ, số 1 chỗ mi tâm bị laser đâm thủng qua huyết động lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Số 1 mở mắt ra, nó nhìn xem trước mặt bị trang phục phòng hộ bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật Hữu Kẻ, phát ra một trận dữ tợn tiếng cười. A a a a, Hữu Kẻ là ngươi cái tên này tới, xem ra lại qua nửa tháng à? Hữu Kẻ đem laser dụng cụ đẩy lên một bên, hắn còn chưa mở miệng nói cái gì, sau người Kiều lại lấy xuống hắn trang phục phòng hộ mặt nạ chậm rãi mở miệng, ưu phó, ngươi cái tên này thật đúng là mất mặt à? Nghe được câu này, số 1 ngây ngẩn cả người, Hữu Kẻ cũng ngây ngẩn cả người. Kiều, ngươi làm sao đem? Hữu Kẻ còn chưa kịp hỏi thăm Kiều vì cái gì đem mặt nạ phòng vệ lấy xuống, số 1 lại há mồm phát ra trận trận cười to. Ha 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 ha! Hữu Kẻ, ngươi, các ngươi làm sao làm? Thế mà đem một cái dị tộc dẫn tới cái này? Nghe được số 1 lời nói, Hữu Kẻ con ngươi co rụt lại, hắn khó có thể tin nhìn xem Kiều. Ngươi, làm sao có thể? Dị tộc sao có thể vòng qua siêu phàm giả kiểm tra? Kiều nhìn Hữu Kẻ một mắt, sau đó trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt nói. Hữu Kẻ, ngươi là một cái không tệ người tốt. Ngươi đi đi, nhân loại cao tầng đã từ bỏ ngươi. Hiện tại lại không đi, coi như không còn kịp rồi. Chương 168, hết sức căng thẳng chiến tranh chương 168, hết sức căng thẳng chiến tranh không kịp. Ngươi có ý tứ gì? Hữu Kẻ nhìn xem Kiều lui lại mấy bước. Kiều đánh giá trong phòng bố trí nhàn nhạt mở miệng. Hữu Kẻ, ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện sao? Nghiên cứu khoa học trong căn cứ rất nhiều đồ vật đều ít, cũng tỉ như một chút trọng yếu nghiên cứu tư liệu. Hữu Kẻ nghe vậy sững sờ, hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, vội vàng đi vào bên trong căn phòng một cái tủ chứa đồ trước, mở ra cất giữ ổ cứng ngăn tủ. Hữu Kẻ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn cũng coi là tại nghiên cứu khoa học trong căn cứ công tác lão nhân, nơi này có đồ vật gì hắn đương nhiên biết rõ. Nguyên bản thả đầy tư liệu ổ cứng ngăn tủ giờ phút này thế mà chỉ còn lại có 2-3 khối. Hựu Kệ tiếp tục rút mở cái khác ngăn tủ, một chút cất giữ tiểu mới đặc thù bệnh khuẩn ống nghiệm cũng biến mất không thấy. Hựu Kệ dùng không ngừng tay run rẩy đem ngăn tủ một lần nữa quan bế. Tiểu ngữ khí bình tĩnh như trước. "Hựu Kệ, ngươi quá tín nhiệm bọn họ, từ ngươi dẫn ta quen thuộc cái này nghiên cứu khoa học căn cứ lúc, ta liền phát hiện không đúng. Mặc dù nơi này nhìn từ bề ngoài hết thảy như trước, mặc dù ta là lần đầu tiên tới này, nhưng làm một trọng yếu như vậy nghiên cứu khoa học căn cứ, nơi này thiếu đi quá nhiều đồ vật. Bởi vậy có thể thấy được, nơi này chỉ là một cái sắc không, một cái cho chúng ta chế tạo cả bẫy." Tiêu Dạo bước vòng quanh đũ phó hành động, hắn quan sát tỉ mỉ lấy trên người đối phương các loại cấm chế. "Có đôi khi, ta thật bội phục nhân loại các ngươi cao tầng tàn nhẫn. Bọn hắn đem nghiên cứu khoa học căn cứ kiến thiết tại cái này nghèo khó lạc hậu quốc gia, vì không cho ưu phó bất luận cái gì cơ hội đào tẩu, có thể nói là hao hết tâm tư. Nếu như ta nhìn lầm, ưu phó đỉnh đầu bức kia bức tranh không chỉ có khống chế tác dụng của nó, ta còn có thể cảm thụ được bức tranh mặt ngoài tán phát không gian ba động. Cho nên cái này linh khí có lẽ còn là một kiện không gian hệ linh khí, tác dụng chỉ sợ sẽ là phòng ngừa có người có thể đem ưu phó di chuyển tức thời ra ngoài. Trừ cái đó ra, tại ưu phó dưới chân, hẳn là còn chôn giấu đạn hạt nhân, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, đạn hạt nhân liền sẽ bị trong nháy mắt dẫn bạo." Nói đến đây, Tiểu nghiêng đầu nhìn về phía gian phòng góc trái trên cùng camera. "Ta đoán đúng không?" Không người đáp lại Tiểu. Tiểu chẳng hề để ý, nó tiếp tục mở miệng. "Nhân loại các ngươi hô to vì nhân loại văn minh đi đối phó dị tộc, lại không để ý chung quanh nơi này người bình thường chết sống. Bọn hắn có tội hả?" "Đúng, bọn hắn có tội. Tội danh của bọn họ là nghèo khó, lạc hậu, vô tri. Những thứ này tội danh, quyết định tử vong của bọn hắn." "Ha ha." Đúng lúc này, camera bên trong truyền ra tiếng cười lạnh. "Chỉ là dị tộc, cũng không cần giả trang cái gì người tốt." Lúc này Kẽ lại khó khống chế tự mình sợ hãi nội tâm, hắn không ngừng lùi lại, sau đó đi ra phòng thí nghiệm, hướng phía ngoại giới chạy tới. Tiêu nhìn Kẽ bóng lưng một mắt, hắn cũng không làm ra cử động gì, chỉ là vẫn đi tới U Phó trước mặt. U Phó trên mặt vẫn như cũng là bộ kia nụ cười dữ tợn. "Không nên nói, ta không nói gì. Không nên làm, ta chẳng hề làm gì." "Ừm, ta biết." Tiêu nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Tiêu như thiểm điện xuất thủ, bàn tay như lao hướng phía U Phó đầu lâu đâm tới. Vô số đạo tản ra khí tức hủy diệt tử mang từ nó lòng bàn tay hiện hiện. U Phó gặp này không có chút nào ngoài ý muốn. Không chỉ có như thế, trên mặt của nó còn lộ ra một tia giải thoát tiêu dung. Tiêu Cương vừa nói đã rất rõ ràng, U Phó rõ ràng tự mình căn bản không có một tia thoát đi khả năng, cùng nó tiếp tục bị nhân loại giam giữ tra tấn nghiên cứu, còn không bằng như vậy bị người một nhà giết. Coi như kiểu đầu ngón tay sắp đụng phải U Phó đầu lâu lúc, dị biến nảy sinh. Trên trần nhà món kia cổ lão bức tranh đột nhiên tản mát ra hào quang chói sáng. Giờ khắc này, hòa bên trong tinh không phảng phất sống lại, phía trên tinh thần như là cỗ sao trời bắt đầu huy động. Tiêu bàn tay chỉ kém mấy centimet liền có thể đụng chạm đến U Phó, nhưng ở bức tranh can thiệp dưới, Tiểu cũng rốt cuộc không cách nào tiến lên mảy may. Cùng lúc đó, một bóng người bỗng nhiên trống rông xuất hiện tại Tiểu bên cạnh. Đây là một cái mang theo mũ lưỡi chai, người mặc màu đen áo khoác, miệng bên trong ngậm điếu thuốc thơm nam nhân. Mũ lưỡi chai nam nhân hai tay mở ra, tại nó trước mặt không gian bắt đầu mắt trần có thể thấy bắt đầu vặn mèo. Nhị giai năng lực, trao đổi. Trong nháy mắt mà thôi, mũ lưỡi chai nam nhân cùng Tiểu cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Theo bọn hắn biến mất, có hai cái siêu phàm giả xuất hiện ở bọn hắn nguyên bản đứng thẳng vị trí. Sau đó hai người này riêng phần mình thi triển năng lực, bắt đầu chuẩn bị lên chuyển di U Phó công tác. Tại nhân loại cao tầng trong mắt, U Phó giá trị nghiên cứu không cách nào đánh giá, cho nên bọn hắn làm sao lại từ bỏ U Phó. Lần này mục tiêu chiến lược không chỉ là muốn diệt trừ đến nghị cách cứu viện U Phó dị tộc sinh linh, còn muốn cam đoan U Phó tiếp tục giữ tại nhân loại trong tay. Vì thế bọn hắn cũng không có thể để cho dị tộc sinh linh thành công giải cứu U Phó, cũng không thể để dị tộc sinh linh giết chết U Phó. Vâng. Đúng lúc này, căn cứ phía trên truyền đến chấn động kịch liệt, sau đó một trận âm thanh sắc nhọn chói tai vang vọng đất trời. Ngay tại thi triển năng lực hai cái siêu phàm giả thân hình thoát một cái, bọn hắn thất khiếu thế mà bắt đầu không ngừng chảy ra máu tươi. Ngoại giới, căn cứ trên không, hai đạo nhân ảnh trống rông mà đứng. Một người trong đó trong tay lơ lửng một cây đen nhánh tiểu kỳ, lít nha lít nhít màu đen lưu quang tựa như tiểu xà giống như không ngừng du đãng tại bốn phía, phát ra trận trận chói tai bén nhọn tiếng tê. Tại những âm thanh này ảnh hưởng dưới, trung quanh đại địa đang run rẩy, không gian không ngừng bặm mẻo, trung quanh công trình kiến trúc nhao nhao nổ tung vỡ vụn. Trên mặt đất, hữu kẻ chia năm xẻ bảy thi thể khắp nơi đều là, đầu của hắn bay đến một chỗ công trình kiến trúc đỉnh, trừng mắt chết không nhắm mắt hai mắt nhìn lên bầu trời. Nơi tay cầm màu đen tiểu kỳ người bên cạnh, một người mặc màu trắng ma y, để tóc dài nam nhân an tĩnh nhìn phía dưới. Bạch Mục Thanh nhẹ nhàng nâng lên tay, hào quang lóe lên, một thanh tạo hình phổ thông kiếm gỗ liền xuất hiện tại nó trong tay. Sau một khắc, Bạch Mục Thanh chém xuống một kiếm. Ông. Nguyên bản âm thanh sắc nhọn chói tai phảng phất dừng lại một chút. Vâng. Căn cứ phía trên đại địa trong nháy mắt bị một phân thành hai, lộ ra dấu ở dưới mặt đất gần ngàn mét nghiên cứu khoa học căn cứ. Bạch Mục Thanh tiếp tục giơ tay lên bên trong kiếm gỗ. Đúng lúc này, một đạo hỏa trụ từ phương xa gầm thét phóng tới hai người. Kinh khủng sóng nhiệt giống như có thể phần thiên diệt địa. Bạch Mục Thanh nghiêng đầu nhìn về phía hỏa trụ, sau đó trong tay kiếm vô hướng nó bổ ngang. Sau một khắc, kiếm vô hình mang trong nháy mắt đem hỏa trụ một phân thành hai, một nửa phóng hướng thiên không, một nửa đánh tới đại địa. Trên mặt đất kiến trúc cùng các loại kim loại trong nháy mắt tan rã, kêu sợ hãi chạy trốn người bình thường chỉ một thoáng hóa thành cho bụi. Trên bầu trời, Lilian thân ảnh xuất hiện, thời khắc này nàng không tiếp tục che kín hai mắt. Nhìn đối phương cặp kia mang theo cực hạn mị hoặc con người, Bạch Mục Thanh trong lòng không tự chủ được dâng lên một cỗ dục hỏa. cấp S hỏa linh loại nhị giai khái niệm hệ năng lực, tâm hỏa. Lòng có muốn, tất có nó lửa. Lửa không chỉ có hình, còn vô hình. Chương 169, thái độ gì chương 169, thái độ gì Bạch Mộc Thanh đem ánh mắt từ trên người Lý Lị Ảnh rời, hắn nâng lên kiếm gỗ tại nó trước mặt vung khẽ một chút, sau đó trong lòng cái kia cố không hiểu thấu dục hỏa liền đã biến mất không thấy. Xem ra ngươi chính là cấp S siêu phàm giả Lý Lị Ảnh, năng lực quả nhiên không tầm thường. Theo Bạch Mộc Thanh tiếng nói rơi xuống, có mấy đạo bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn. Mà Lý Lị Ảnh bên kia đồng dạng xuất hiện mấy người. Người mặc tây trang chiến lương thần ánh mắt quá chặt Lý Lị Ảnh, Bạch Mộc Thanh thì là trước tiên nhìn về phía Tần Quỷ Dị. Người mặc cũ nát thức ăn ngoài phục thương Tiêu Thiên cùng cái khác đỉnh cấp dị tộc sinh linh thì là nhìn về phía nhân tộc cái khác tam giai siêu phàm giả. Liếc nhìn lại, song phương đều là đỉnh cấp chiến lực, bọn hắn nhìn lẫn nhau, không khí ngột ngạt ngột ngạt. 6 đối 7, dị tộc mặc dù số lượng thiếu một cái, nhưng chúng nó lại không thèm để ý chút nào. Ầm ầm. Đúng lúc này, trung quanh tiếng nổ không ngừng vang lên, bốn phía các loại lưu quang lấp lóe bay múa. Chiến trường không chỉ là nơi này, còn có địa phương khác. Theo trung quanh thanh âm vang lên, cái này thập tam người đồng thời động, chỉ một thoáng ba động khủng bố quét sạch bát phương, khoảng cách Ô Quốc cách đó không xa trên một ngọn núi. Hai đạo nhân ảnh đứng song bay, nhìn qua nơi xa không ngừng hiện hiện quang mang cùng tiếng nổ, Linh Nguyên rõ ràng, đại chiến đã bắt đầu. Sau đó thời gian, chính là nhân tộc cùng dị tộc song phương vây quanh nơi này không ngừng chém giết. Tại Linh Nguyên bên cạnh, Vân Tịch nhìn xem hắn chật chật thở dài. Nhìn xem, đồng bào của ngươi đều tại anh dũng giết địch, làm đỉnh cấp chiến lược ngươi, lại tại cái này xem kịch. Ta nếu như các ngươi cao tầng, sợ rằng sẽ khí nói không ra lời. Linh Nguyên nghe vậy nhếch miệng lên. Nói không ra lời vậy liền nói ít. Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu sao? Vân Tịch lườm Linh Nguyên một mắt. Lời gì? Chỉ cần ngươi không có đạo đức, như vậy đạo đức liền bắt cóc không được ngươi. Vân Tịch nghe vậy sững sờ, sau đó lộ ra một cái phong tình vạn trùng tiêu dung. Ngươi khoan hãy nói, có chút đạo lý ha. Linh Nguyên nhìn xem chiến trường tiếp tục mở miệng, ngoại trừ bộ phận tam giai siêu phàm giả bên ngoài, còn lại siêu phàm giả đều chỉ biết nhiệm vụ lần này là chống cự địch nhân. Liên hợp bộ chỉ huy đối bọn hắn chỉ có hai cái tử mệnh lệnh, một là toàn lực đối địch, ngăn cản dị tộc sinh linh cứu viện; hai là tại thu được rút lui tín hiệu lúc, nhất định phải tại trong nửa giờ rút lui ra Ô Quốc. Trừ cái đó ra, bọn hắn cũng không biết cao tầng chuẩn bị lấy hủy diệt toàn bộ Ô Quốc đại giới, dẫn bạo đạn hạt nhân tiêu diệt nơi này tất cả dị tộc. Dị tộc có lẽ đoán được có đạn hạt nhân, nhưng bọn hắn tuyệt đối không tưởng tượng nổi đạn hạt nhân sát thương phạm vi bao trùm cái này cả một cái quốc gia. Vân Tịch nghe vậy chật chật lên tiếng. Không nghĩ tới, các người đối với mình người đều ác như vậy. Nhiều như vậy người bình thường, nói giết liền giết. Linh Nguyên mỉa mai lên tiếng. Cái này có cái gì, tại cao tầng trong mắt, dùng mấy trăm vạn người sinh mệnh đổi những cái kia đỉnh cấp dị tộc sinh mệnh có lời vô cùng. Lấy nhỏ đánh lớn, là nhân loại thích nhất trao đổi phương thức. Vân Tịch nghe vậy tựa hồ là nhớ lại cái gì, nàng cũng có chút cảm khái nhẹ gật đầu. Người nói không sai, tại chế định quy tắc mắt người bên trong, tất cả nhỏ yếu sinh linh bất quá đều là thẻ đánh bạc mà thôi. Linh Nguyên nhìn xem có chút xuất thần Vân Tịch, sau đó hắn mở miệng cười, nếu không ngươi sẽ giúp ta giết mấy người, làm trao đổi, ta có thể lại đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Vân Tịch nghe vậy trừng Linh Nguyên một mắt. Ngươi nghĩ đẹp vô cùng. Nếu như ta động thủ giết Bạch Mộc Thanh mấy người, ngươi tin hay không, sẽ có ngươi tưởng tượng không đến kinh khủng tồn tại xuất thủ can thiệp nơi này, đến lúc đó ta cũng muốn xong đời. Linh Nguyên cười ha ha. Nói đùa mà thôi, ta Linh Nguyên đường đường đại trợ phu, há lại sẽ để một nữ nhân giúp ta giết địch. Phi, ngươi vừa mới khẳng định không có nói đùa. Vân Tịch chợt nhìn Linh Nguyên một mắt. Dứt lời, Vân Tịch đem mặt nạ lấy ra. Linh Nguyên xoay người, lần này Vân Tịch không cần đi cả nhắc liền có thể đem mặt nạ bao trùm tại Linh Nguyên trên mặt. Thon dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng mơn trớn Linh Nguyên mặt, Vân Tịch trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng lo lắng. Bạch Mộc Thanh mấy người nhìn xem rất trẻ trung, kỳ thực tuổi tác đều mấy trăm tuổi, bọn hắn không dễ dàng đối phó, ngươi phải cẩn thận. Lúc này Linh Nguyên đã trở thành dị tộc sinh linh vô lượng bộ dáng, hắn nhìn xem trước mặt Vân Tịch phát ra một trận khàn khàn tiếng cười. Vậy ngươi ra tay giúp ta giết những người kia không phải tốt? Vân Tịch lắc đầu. Ta vừa mới không có lừa ngươi, thân phận ta đặc thù, một khi ra tay giết Bạch Mộc Thanh bọn hắn, không chỉ có sẽ không giúp ngươi giải quyết phiền phức, sẽ còn đưa tới khó có thể tưởng tượng tai họa. Dứt lời, Vân Tịch cười mỉm vô vô Ninh Nguyên bà bay. Đệ đệ, đường đường đại trưởng phu há có thể trốn ở nữ nhân sau lưng, tỉ tin tưởng thực lực của ngươi, cố lên. Ninh Nguyên không nói gì thêm nữa, hắn đồng dạng vô vô Vân Tịch bà bay, sau đó cả người hóa thành một đạo hắc mang phóng hướng thiên không. Trên bầu trời, Ninh Nguyên trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng. Từ vừa mới Vân Tịch biểu hiện đến xem, nữ nhân này rõ ràng có thể dễ như trở bàn tay giết Bạch Mộc Thanh mấy người. Chỉ bất quá dựa theo đối phương nói, nàng một khi xuất thủ, liền sẽ lưu lại một loại nào đó bại lộ dấu vết của mình. Mà nàng bại lộ thì sẽ dẫn tới càng cường đại hơn kinh khủng tai họa. Điểm này những người khác nghe rất kéo, nhưng có kiếp trước mấy trăm năm kinh nghiệm Linh Nguyên lại là tin tưởng. Bởi vì tại mấy trăm năm về sau, một chút cường đại dị tộc sinh linh hoàn toàn chính xác có thể thông qua thủ đoạn nào đó từ nhỏ xíu vết tích truy tung nó đầu nguồn. Bọn chúng xưng là nhân quả. Khoảng cách Ô Quốc mấy ngàn cây số bên ngoài một chỗ trên hải đảo, đặc biệt hành động liên hợp tổng bộ tiểu tọa lạc tại đây. Ầm. Một gian trong trứng đồng, Lưu Dịch đem nắm đấm hung hăng đập vào trước mặt trên mặt bàn. Cái này Linh Nguyên chuyện gì xảy ra? Hắn nói đến tham chiến, nhưng người cũng không gặp được, liên hệ cũng liên lạc không được. Cho dù là giả vờ giả vịt, người tốt xấu cũng muốn lộ lộ diện, bằng không thì quốc gia khác làm như thế nào xem chúng ta? Cái này thời gian ngắn ngủi đã có 4 quốc gia đến hỏi ta. Nói cái gì các ngươi Minh Ngông Hóa Hạ không phải phái ra 2 vị tam giai siêu phàm giả sao? Vì sự tình gì cho tới bây giờ chỉ có một người xuất hiện? Linh Nguyên đâu? Ta tờ mờ cũng không biết Ninh Nguyên đi đâu, ngươi nói ta làm sao về? Một bên, Dương Dược Tiên thông qua trước mặt màn hình quan sát đến tam giai siêu phạm giả chiến trường tình huống, đối với Lưu Dịch phàn nàn, hắn hoàn toàn coi như không có nghe được. Còn lại nhân viên công tác cũng đều là trầm mặc không nói, riêng phần mình quan sát đến chỗ phụ trách khu vực chiến trường tình huống. Công tác của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là phụ trách cân đối lần này tham chiến siêu phạm giả lẫn nhau trợ giúp. Nhưng nhân viên công tác trầm mặc không dám nói tiếp, cũng không đại biểu tất cả mọi người trầm mặc không dám nói tiếp. Mục Tử Lương, cái này 45 tuổi liền tấn thăng thượng tướng nam nhân phát ra cười lạnh một tiếng. Ha ha, đây là Hoa Trung khu đội trưởng thái độ. Tam giai siêu phàm giả đều ở tiền tuyến anh dũng giết địch, nhị giai siêu phàm giả cũng đều đang liều đem hết toàn lực cùng dị tộc liều mạng tranh đấu. Cho dù là người bình thường, mỗi một cái cũng đều tại làm tận chính mình một phần lực, đi hoàn thành nên làm công tác. Hắn ngược lại tốt, thân là đỉnh tiêm chiến lực, thưởng thụ quốc gia nhân dân nhiều như vậy chỗ tốt, lại tại quốc gia nhân dân cần có nhất hắn thời điểm không gặp được bóng người của hắn. Muốn ta nói, tổng bộ tại năm nay bình chọn đội trưởng thời điểm, cần phải suy nghĩ thật kỹ, không thể chỉ nhìn thực lực. Dù sao một người thực lực mạnh hơn, nhưng nếu như hắn ngay cả trách nhiệm tâm đều không, còn nói thế nào bảo vệ quốc gia? Chương 170, là đồng bạn, quá tốt rồi. Chương 170, là đồng bạn, quá tốt rồi. Trong chứng đồng, Mục Tử Lương nói lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hắn vốn cho rằng có người sẽ lên tiếng phụ họa vài câu, nhưng tất cả mọi người chỉ là dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Dương Dược Tiên càng là nhìn xem hắn thở dài một tiếng, trong mắt thế mà toát ra quan tâm thần sắc. Lưu Dịch ho khan hai tiếng, không có tiếp Mục Tử Lương lời nói, hắn nói sang chuyện khác. Tốt tốt, có lẽ Ninh đội trưởng có kế hoạch của hắn, đi, đều mau lên. Dứt lời, Lưu Dịch thế mà trực tiếp rời đi. Mục Tử Lương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lúc này có một cái nhân viên công tác rời đi lều vải lúc cho Mục Tử Lương một ánh mắt. Cái sau hiểu ý, cùng hắn cùng đi ra khỏi lều vải. Tử Lương, ngươi làm sao lời gì đều hướng bên ngoài nói? Mắt thấy bốn bề vắng lặng, Trương Đào nhìn xem Mục Tử Lương có chút bất đắc dĩ mở miệng. Thế nào Trương Đào? Ta chỉ là tại thuận Lưu bộ trưởng nói à, huống hồ ta cũng không nói sai, cái này Ninh Nguyên hoàn toàn chính xác quá mức. Ngươi, ngậm miệng. Trương Đào nghe vậy vội vàng ngăn lại Mục Tử Lương nói tiếp. Tử Lương, cái kia Lưu bộ trưởng phàn nàn vài câu cùng ngươi phàn nàn có thể giống nhau sao? Lưu bộ trưởng là tại làm bộ dáng, ngươi ngược lại tốt, thật đúng là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Ngươi a ngươi, ngươi nhìn ngươi nói những lời kia, Lưu bộ trưởng phản ứng ngươi sao? Bộ trưởng thông minh đâu, hắn làm sao lại đắc tội một cái tam giai siêu phàm giả? Ngươi ngược lại tốt, nếu như ngươi nói những lời này bị người hữu tâm truyền đến Linh đội trưởng trong lỗ tai, nếu như về sau phía trên thật nguyên nhân quan trọng vấn đề này trách Linh đội trưởng, như vậy cái này tam giai siêu phàm giả nếu như đem sổ sách tính tới Mục gia trên thân làm sao bây giờ? Ta biết ngươi đánh trong lòng không thích Linh Nguyên, nhưng người ta thực lực bây giờ bày ở cái kia, nếu như ngươi không muốn cho Mục gia gây phiền toái, liền thiếu đi kể một ít nói. Nghe Trương Đào lời nói, Mục Tử Lương mặt lúc đỏ lúc trắng. Hắn xem như minh bạch, Trương Đào đây là tại nói hắn hữu dung vô mưu, nói chuyện làm việc bất quá đầu óc. Làm không đúng liền là làm không đúng, ta thân là quân nhân, chính là không quen nhìn hắn cách làm này. Mục Tử Lương còn muốn phản bác, nhưng hắn thanh âm đã nhỏ rất nhiều. Trương Đào lắc đầu. Tử Lương, vợ ta là biểu mỗi ngươi, cho nên chúng ta cũng coi là người một nhà. Ta sẽ không hại ngươi, ngươi nghe ta một câu không có sai, làm tốt chính mình bản chức công tác là được, những lời khác nói ít. Chính đàn cùng quân đội không giống, có đôi khi một ít lời mang tới nguy hiểm muốn tỉ võ khí lớn hơn. Được rồi, ta còn có rất nhiều công tác muốn làm, nói đến thế thôi. Dứt lời, Trương Đào trực tiếp rời đi, lưu lại vẫn như cũ đứng ở tại chỗ Mục Tử Lương. Theo Trương Đào, Mục Tử Lương từ nhỏ đến lớn thuận buồm xuôi gió đã quen, nhân sinh của hắn bị thế hệ trước quy hoạch rõ ràng, đến mức người này đối mặt vấn đề lúc không gặp qua tại suy nghĩ sâu xa. Để loại người này làm cái trên giấy tướng quân, đến đi cái đi ngang qua sân khấu mạ vàng có thể. Nhưng nếu để cho hắn quấn vào một loại nào đó tranh đấu ủ rủ mạ kỳ lúc, loại người này rất có thể sẽ hại cả một cái gia tộc, tổ quốc, Tắc Lan bên trong. Ngụy Trang thành dị tộc sinh linh vô lượng Ninh Nguyên một đường tiến lên. Sự chú ý của hắn một mực đặt ở phương xa tam giai siêu phàm giả trên chiến trường, tìm kiếm cái nào đó cơ hội thích hợp. Ầm ầm. Đúng lúc này, một bóng người bay ngược mà đến, va vào phía dưới kiến trúc bên trong. Sau đó hai đạo nhân ảnh trước sau truy sát tới. Đằng sau chạy tới người là một nam một nữ, hai người này đều là nhị giai siêu phàm giả. Không tốt, mà gì, còn có một cái dị tộc sinh linh. Hai người ở trong nam tính siêu phàm giả nhìn thấy Ninh Nguyên sau lập tức một mặt vẻ đề phòng. Tên điên nữ tính siêu phàm giả cũng là biến sắc. Ninh Nguyên nhìn xem hai người này lập tức nhíu nhíu mày. Thật đúng là phiền phức a. Cùng lúc đó, một người từ phế tích bên trong xuất hiện, đây là một cái trung niên phụ nhân bộ dáng dị tộc sinh linh. Phụ nhân nhìn thấy Ninh Nguyên sau lập tức lộ ra nét mừng. Quá tốt rồi, là đồng bạn, ta được cứu rồi. Người không sao chứ? Ninh Nguyên đi vào phụ nhân bên cạnh, cố ý lộ ra thần sắc quan tâm. Phụ nhân trên mặt lộ ra một cái sáng rỡ tiêu dung. Không có việc gì, còn tốt gặp ngươi. Vậy là tốt rồi, chúng ta cùng một chỗ giải quyết hai cái này siêu phàm giả. Ninh Nguyên trong giọng nói tràn đầy trách nhiệm tâm. Ừm. Phụ nhân nhẹ gật đầu. Hừ. Đối diện nam tính siêu phàm giả hừ lạnh một tiếng, hắn cùng một bên nữ tính siêu phàm giả liếc nhau, sau đó hai người cùng nhau xuất thủ. Nhị giai năng lực, niệm lực cầm tù. Nhị giai năng lực, khí lãng đánh nổ. Cẩn thận, hai cái này siêu phàm giả phối hợp rất khó giải quyết. Phụ nhân một bên vì Ninh Nguyên giảng giải, một bên chủ động đứng tại Ninh Nguyên trước mặt huy động ngọc thủ. Chỉ gặp từng đạo màu hồng hào quang như chủ đoạn giống như từ trong tay nàng bay vọt mà ra, đưa nàng cùng Ninh Nguyên bảo hộ ở trong đó. Nhưng mà, nhìn xem phụ nhân bóng lưng, Ninh Nguyên trong mắt lại hiện lên một vòng hàn mang. Sau một khắc, Ninh Nguyên bàn tay như lao, như thiểm điện trực tiếp xuyên thủng phụ nhân đầu lâu. Hắc ám từ nó lòng bàn tay trong nháy mắt phá hủy đối phương tất cả sinh cơ. Một màn này nhất thời làm đối diện hai cái siêu phàm giả trừng lớn hai mắt, biểu lộ lâm vào cực độ trong lúc khiếp sợ. Hai người gặp được thân là dị tộc Linh Nguyên đánh giết đồng loại, vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, Linh Nguyên tự nhiên không có khả năng thả bọn họ đi. Nghĩ đến cái này, Linh Nguyên trong mắt sát ý không giảm, hắn bước ra một bước, cả người trong nháy mắt phóng tới cái kia hai cái siêu phàm giả. Chỉ gặp một mảnh bóng đen như nồng vụ giống như từ Linh Nguyên trên thân bộ phát ra, trong nháy mắt bao phủ lại cái kia hai cái siêu phàm giả, sau đó hai tiếng kêu thảm liền truyền ra. Đợi đến hắc vụ thoáng qua tiêu tán về sau, cái kia hai cái siêu phàm giả đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn Linh Nguyên một người thân ảnh. Hắn nhìn một chút nơi xa tam giai siêu phàm giả chiến trường, tiếp tục hướng phía trước phóng đi, lì lì ản. Chiến lương thần gào thét lên tiếng, hắn toàn thân phát ra ngập trời huyết khí, mỗi một quyền oanh ra liền có một đạo huyết ấn cùng lì lì ản ánh lửa đụng thẳng vào nhau. Hai người chiến đấu đã sớm đem hết thể chung quanh san thành bình địa. Cách đó không xa, Phù Nhạc thỉnh thoảng thi triển thần thông từ bên cạnh phụ trợ. Lý Lị Án hai con ngươi triệt để chuyển thành hỏa hồng sắc, không gian chung quanh bởi vì nó trên thân tán phát sóng nhiệt không ngừng bặm bẹo lên. Cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, chiến lương thần cùng Lý Lị Án tại Mở Quốc không chỉ một lần giao thủ qua, mỗi một lần song phương đều là ai cũng không làm gì được ai. Phù Nhạc, ngươi rời đi cái này. Mắt thấy Lý Lị Án dần dần đem thế công chuyển qua Phù Nhạc trên thân, thấy Phù Nhạc không phải tam giai siêu phàm giả đối thủ, chiến lương thần lên tiếng để hắn rời đi. Nơi xa, đang đánh giá lấy chiến trường Ninh Nguyên chậm rãi nheo lại mắt. Phù Nhạc, đây không phải giết hệ lần phu nhân trượng phu dị tộc sinh linh một trong à? Tại Mở Quốc lúc, hệ lần từng đem một tấm hình biểu hiện ra cho Ninh Nguyên nhìn, đồng thời hướng nói rõ chính là hai cái này dị tộc sinh linh giết chết trượng phu của hắn. Trong đó một cái dị tộc sinh linh danh tự liền gọi là Phù Nhạc. Mặc dù trước mắt hai người kia cùng người trong hình cũng không giống nhau, nhưng Ninh Nguyên nội tâm rõ ràng, dị tộc sinh linh bề ngoài tướng mạo có thể tùy ý thay đổi, cho nên chỉ bằng vào bề ngoài phán đoán dị tộc sinh linh thân phận không có chút ý nghĩa nào. Kể từ đó, hai người kia hẳn là hệ lần muốn báo thù đối tượng. Nghĩ đến cái này, Ninh Nguyên trong lòng đã có quyết định. Phải biết hệ lần trong tay món kia chết thay thú đông Linh Nguyên là nhất định phải cầm tới tay. Bởi vì chỉ cần có cái này linh khí, hắn liền có thể có nắm chắc để Linh Tiểu Lạc không có chút nào nguy hiểm trở thành siêu phàm giả. Chương 171, không hiểu chương 171, không hiểu lúc này trong chiến trường. Phù Nhạc thấy tự mình lưu lại không ảnh hưởng được chiến cuộc, ngược lại sẽ liên lụy chiến lương thần, thế là hắn quay người hướng phía nơi xa bay đi. Lý Lị An cùng chiến lương thần chiến đấu cùng một chỗ, không có cách nào truy kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Phù Nhạc biến mất không thấy gì nữa. Trên đường, Phù Nhạc thân ảnh hướng về một phương hướng tiến lên. Cái hướng kia cũng có chiến đấu ba động truyền đến, đã hắn không đối phó được tam giai siêu phàm giả, vậy liền đi giết nhiều một chút nhị giai siêu phàm giả. Trong lòng nghĩ như vậy, Phù Nhạc chợt nhìn thấy một bóng người cũng đang hướng phía tự mình muốn đi phương hướng tiến lên. Ừm. Phù Nhạc nghi hoặc. Tại cảm giác của hắn dưới, đối phương hiển nhiên là đồng loại không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, đối phương tựa hồ cũng phát hiện hắn, hướng phía bên này bay tới. Bằng hữu, xem ra mục đích của chúng ta nhất trí, không bằng kết bạn thế nào? Linh Nguyên mang theo ý cười mời. Phù Nhạc nhíu mày vừa định cự tuyệt, Linh Nguyên chợt nhìn hắn phía sau lên tiếng kinh hô. Lý Lị Án. Phù Nhạc giật mình, hắn coi là Lý Lị Án truy tới mình, theo bản năng quay người. Phúc. Một thanh cũ nát trường đao từ nó phía sau trong nháy mắt xuyên thủng nó ngực. Phù Nhạc khó có thể tin túi đầu, sau đó khó có thể tin quay đầu nhìn về phía sau tay cầm trường đao hình người bóng đen. Tại Ninh Nguyên năng lực không chế giới, Phù Nhạc lâm vào ngắn ngủi cứng ngắc. Cùng lúc đó, cũ nát trường đao bên trên nguyền rủa chi lực trong khoảnh khắc bộc phát, làm Phù Nhạc toàn thân suy yếu, trước mắt bắt đầu mơ hồ. Ngươi, cho dù đã mất đi thân thể quyền khống chế, nhưng cực tốc trôi qua sinh cơ Phù Nhạc vẫn như cũ có thể cảm nhận được. Trong mắt của hắn bắt đầu toát ra vẻ sợ hãi. Phải biết hắn đang đối mặt địch tam giai siêu phàm giả lúc, mặc dù không địch lại, nhưng cũng có cơ hội đào tẩu. Nhưng hôm nay sau lưng gia hỏa này đầu tiên là lấy kết bạn lấy cớ tiếp cận hắn, lại lấy Lý Lị Án xuất hiện hấp dẫn hắn lực chú ý, cuối cùng lấy thanh này quỷ dị trường đao đâm xuyên qua lở ổ gờ ngực của hắn. Không chỉ có như thế, vì không cho hắn có chỗ phản kháng, đối phương còn sử dụng một loại nào đó năng lực ngắn ngủi khống chế được hắn. Người sau lưng thủ đoạn một vòng trụ một vòng, chiêu chiêu âm tàn độc ác, không có cho hắn mảy may cơ hội phản kháng, căn bản chính là nhắm vào hắn sát cục. Phù Nhạc không hiểu. Hắn không hiểu người sau lưng tại sao muốn giết hắn, mà lệnh Phù Nhạc càng khó xử lấy lý giải sợ hãi chính là đối phương rõ ràng giống như nó là dị tộc, nhưng nó thủ đoạn cùng thanh này trường đao lại cực kỳ giống cái kia tam giai siêu phàm giả Ninh Nguyên. Toàn thân vô lực Phù Nhạc mang theo nồng đậm không cam lòng cùng nghi hoặc, sau đó đầu của hắn bị Ninh Nguyên một đao bổ xuống. Một lát sau, xác nhận đối phương đã chết, Ninh Nguyên đầu tiên là điều khiển cái bóng từ đối phương trên thi thể lục lọi ra một chút thiếp thân vật phẩm. Làm xong đây hết thảy sau, hắn đánh giá bị nguyền rủa chi lực ăn mòn, dần dần hiện thanh đầu lâu cùng thân thể suy tư một lát. Linh Nguyên đầu tiên là đơn giản bố trí một chút hiện trường, sau đó hắn hướng phía Lý Lị Án ở tại chiến trường bay đi. Chiến lương thần cả người làn da đỏ tươi, liếc nhìn lại, hắn giờ phút này phản phất hóa thành một cái huyết nhân. Nhưng giờ phút này chiến lương thần khí tức lại tăng vọt đến tam giai đỉnh phong cấp độ, hắn cùng Lý Lị Án ở giữa chiến đấu càng là đạt đến gay cấn. Huyết mang cùng hỏa diễm bắn ra bốn phía mà ra, đem phương này chiến trường không khí đều cơ hồ đốt lên. Chiến lương thần hai mắt sáng ngời có thần, chiến ý dâng cao, trong tay hắn có một thành từ máu tươi hóa thành trường mâu, trực chỉ đối diện Lý Lị Án. Lý Lị Án, hôm nay ta tất sát ngươi. Lý Lị An trầm mặc không nói, cường độ cao chiến đấu làm nàng trước ngực cự phong không ngừng chập trùng. Nàng chắp tay trước ngực, sau lưng hư không lần nữa bắt đầu bật mèo, lít nha lít nhít lửa ấn mở bắt đầu hiện hiện. Hỏa linh loại tam giai năng lực, tinh hỏa, tinh tinh chi hỏa, cũng có thể phân thiên. Giết! Chiến lương thần gầm thét một tiếng, một tay nắm mâu hướng về phía trước đột nhiên đâm ra. Thần thông, huyết long. Màu máu lóe lên, một đầu từ máu tươi hình thành trường long gầm thét phóng tới Lý Lị Ản. Nhìn đối phương thần thông, Lý Lị Ản trong mắt lóe lên vẻ phẫn nộ. Nàng cùng Chiến Lương Thần giao thủ qua mấy lần, há lại sẽ không biết đối phương thần thông tất cả đều là hấp thu người bình thường máu tươi tăng cường. Thần thông của đối phương uy lực càng lớn, nói rõ đối phương trong khoảng thời gian này giết người bình thường càng nhiều. Nghĩ đến cái này, Lý Lị Ản trong lòng sát ý giống như thực chất, nàng khẽ quát một tiếng. Cùng lúc đó, đầy trời tinh hỏa bắt đầu nghiêng mà xuống, như mưa to bao phủ huyết long. Mắt thấy hai người chiến đấu thời gian ngắn phân không ra thắng bại, xa xa Ninh Nguyên đành phải lao đến. Thần sắc hắn bối rối, cao giọng la lên: "Cứu mạng! Chiến Lương Thần, chúng ta tại phía trước gặp Mai Phục, phu nhạc nói để cho ta tới tìm người trợ giúp." "Cái gì?" Chiến Lương Thần nội tâm giật mình, hắn cúi đầu nhìn về phía Ninh Nguyên. "Chuyện gì xảy ra?" Ninh Nguyên thở hổn hển, hắn hai mắt đỏ như máu, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. "Là Ninh Nguyên cái kia tam giai siêu phàm giả, không nghĩ đến người này hèn hạ vô sỉ, thế mà âm thầm đánh lén chúng ta. Mấy cái thực lực không đủ người đều bị hắn giết đi, nếu không phải phu nhạc kịp thời đổi tới, chỉ sợ ta cũng đã chết." Nhưng phù nhạc mặc dù cường đại, có thể cái kia Ninh Nguyên là tam giai siêu phàm giả, cho nên hắn cũng chỉ có thể đau khổ chèo chống. "Thật sự là không có cách, phù nhạc để cho ta tới tìm người cầu viện." Nghe được cái này, Chiến Lương Thần trong lòng lập tức có chút lo lắng. Phù nhạc mặc dù không yếu, đối mặt tam giai siêu phàm giả lúc cho dù không địch lại cũng có đào tẩu năng lực. Nhưng này cũng phải nhìn đối mặt cái nào tam giai siêu phàm giả, tối thiểu Chiến Lương Thần trước mắt còn không biết Ninh Nguyên cái này tam giai siêu phàm giả toàn bộ thủ đoạn. "Lý Lị Ản, chúng ta hôm nay tạm thời chỉ tới đây thôi, ngày khác ta tất lấy tính mạng ngươi." Chiến Lương Thần đối Lý Lị Ản cười lạnh. Lý Lị Ản nghe từ đầu đến cuối, nàng chỗ nào không biết Chiến Lương Thần muốn làm gì, nàng biết hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là muốn kéo lấy Chiến Lương Thần. Nhưng mà, đối mặt nàng điên cuồng tiến công, Chiến Lương Thần chỉ là cười đưa tay ném ra ngoài một kiện đồ vật. Đây là một cái nhan sắc trong suốt hạt châu. Nhìn thấy vật này trong nháy mắt, Lý Lị Ản giật giữ. "Bảo vật, Vạn Phong Châu." Hạt châu tại Chiến Lương Thần khống chế dưới, trong nháy mắt nổ tung lên đem Lý Lị Ản bao phủ. Vạn Phong Châu tác dụng chỉ có một cái, đó chính là nhốt địch nhân. Chiến Lương Thần không chỉ một lần dùng vật này thoát khỏi Lý Lị Ản các loại một đám em mở cốt siêu phàm giả truy sát. Trái lại Lý Lị Ản, cho dù năng lực của nàng lực sát thương rất mạnh, lại thời gian ngắn cầm món bảo vật này không có gì biện pháp. Tại Ninh Nguyên dẫn đầu dưới, hắn cùng Chiến Lương Thần rất nhanh liền đi tới một chỗ phế tích. "Cái gì?" Ninh Nguyên một mặt khiếp sợ nhìn cách đó không xa đầu thân tách rời phù nhạc, hắn kinh hô một tiếng. "Không, sao lại thế?" Lúc này Chiến Lương Thần cũng là mở to hai mắt nhìn, hắn khó có thể tin nhìn xem phù nhạc thi thể. "Phù nhạc!" Chiến Lương Thần gào thét, hắn trán nổi gân xanh lên, cả người run lẩy bẩy. "Tại sao có thể như vậy?" Ninh Nguyên hai mắt rưng rưng, hắn ngồi quỳ chân tại phù nhạc trước thi thể, một mặt bi thương khổ sở. "Ngươi cút ngay cho ta." Chiến Lương Thần trực tiếp liền đẩy ra Ninh Nguyên. Hắn dùng không ngừng run rẩy tay nâng bập bềnh nhạc chết không nhắm mắt đầu lâu, hai mắt bởi vì lửa giận ngập trời trở nên đỏ như máu vô cùng. Nhưng mà, coi như hắn bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc trong nháy mắt, một thanh cũ nát trường đao vô thanh vô tức đâm về phía sau lưng của hắn. Chương 172, ngươi làm như thế nào? Chương 172, ngươi làm như thế nào? Mọi người luôn luôn thích anh hùng phương thức hành động, bởi vì anh hùng đại biểu cho chính nghĩa, mà chính nghĩa thường thường đại biểu cho tuyệt đại đa số người lợi ích. Tại đối mặt cường địch lúc, anh hùng kinh lịch chiến đấu thống khổ gặp chắc trở, kinh lịch các loại ngăn trở, cuối cùng từng bước một đánh bại cường địch, cho đến thu hoạch được vinh dự, thu hoạch được ca ngợi, thu hoạch được thế nhân tôn kính cùng hướng tới. Ninh Nguyên là anh hùng sao? Đời trước của hắn đích thật là, tối thiểu ở trong mắt những người khác là như vậy. Nhưng nhân sinh chập trùng quá khứ, nhân sinh các loại kinh lịch, điều gì cũng sẽ hoàn toàn thay đổi một người. Thiếu niên tổng nhiệt năng máu, lao nhân tổng ưu sầu. Sống lại một đời, Ninh Nguyên đã không có thiếu niên nhiệt huyết, cũng không có lao nhân ưu sầu, hắn có chỉ có tự mình từng bước một bước lên đỉnh cao mục đích. Vì mục đích này, cái gì vinh dự, cái gì bêu danh, cái gì tôn kính, tại vô lợi có thể đổ tình huống phía dưới cái rắm cũng không phải. Cái gì anh hùng, cái gì tiểu nhân, tại người thắng trong mắt bất quá là tự mình tùy ý hoán đổi thân phận mà thôi. Chính như thế giới này thiện và ác, trắng cùng đen, từ đầu đến cuối đều là người thắng nói tính. Cho nên khi tổn hại trường đao đâm vào Chiến Lương Thần phía sau lưng thời điểm, dù là đối phương nhục thể cường đại đến cực điểm, dù là Ninh Nguyên cái bóng đem hết toàn lực cũng chỉ có thể đâm vào một đoạn mũi đao. Nhưng đối với Ninh Nguyên mà nói, một đoạn này mũi đao đã đủ. Chiến Lương Thần chỉ cảm thấy sau lưng của mình bị người cầm đao đâm một cái, sau đó hắn đột nhiên quay người hai mắt nhìn chòng chọc vào đã lui lại cùng hắn kéo dài khoảng cách Ninh Nguyên. "Ngươi, thật can đảm, ngươi lại dám động thủ với ta." Tại nguyên rủa chi lực còn không có lúc bộc phát, cụ nát trường đao tạo thành tổn thương không có ý nghĩa. Đặc biệt là đối với Chiến Lương Thần cái này đỉnh cấp dị tộc sinh linh mà nói, Ninh Nguyên đâm lưng hắn tạo thành công kích đối với hắn nhục thể mà nói căn bản không tạo được tổn thương. Nhưng mà người bình thường bị con muỗi đinh một chút vẫn như cũ muốn chụp chết đối phương, huống chi Chiến Lương Thần. Nguyên bản ngay tại nổi nóng, Chiến Lương Thần mắt thấy Ninh Nguyên một bên lui, còn vừa đối với hắn lộ ra nụ cười chế nhạo sau càng là tức thì nóng giận công tâm. "Muốn chết!" Chiến Lương Thần gào thét một tiếng, trong tay huyết mang hừng hực, sau đó vô số đầu từ huyết thủy hình thành trường xà gào thét lên trong nháy mắt phóng tới Ninh Nguyên. Nhìn thấy đối phương thi triển thần thông, Ninh Nguyên khẽ miệng tiếu dung càng thêm nồng nặc lên. Phải biết tổn hại trường đao nguyên rủa chi lực rất đặc thù, bị nó nguyên rủa dị tộc sinh linh càng là thi triển toàn lực, nguyên rủa buộc phát tốc độ liền càng nhanh. Điểm này Ninh Nguyên tại cái kia tên là Mặc Vũ dị tộc trên thân liền nghiệm chứng. Cho nên khi nhìn thấy Chiến Lương Thần còn không có phát hiện thể nội nguyên rủa chi lực, đồng thời như thế đem hết toàn lực lúc, Ninh Nguyên há lại sẽ không thích. Ninh Nguyên không sợ đối phương tới tìm hắn, liền sợ đối phương trong nháy mắt kịp phản ứng thi triển thủ đoạn liều lĩnh bằng mệnh, hoặc là tìm kiếm cái khác tam giai dị tộc sinh linh. Mắt thấy vô số đầu từ huyết thủy hóa thành trường xà trong chớp mắt liền tới gần mình. Linh Nguyên đen nhánh trong con ngươi u quang lóe lên, sau một khắc, mấy đạo đen nhánh trường thường từ hắn trước mặt trên mặt đất đâm ra ngăn cản trước mặt huyết thủy trường xà. Cùng lúc đó, Chiến Lương Thần thân ảnh cũng từ trên trời giáng xuống, hắn một quyền trực tiếp đánh phía Linh Nguyên đầu lâu. Thời khắc này Chiến Lương Thần cũng phản ứng lại, người trước mặt đầu tiên là mang tự mình tìm đến phụ nhạc, sau đó lại thừa dịp tự mình phẫn nộ lúc đâm lưng hắn. Rất hiển nhiên người trước mắt có vấn đề lớn, phụ nhạc chết có lẽ liền cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Nghĩ đến cái này, Chiến Lương Thần càng thêm muốn bắt lấy Ninh Nguyên hảo hảo tra tấn hắn. Nhưng mà, làm Chiến Lương Thần cùng Ninh Nguyên khoảng cách gần giao thủ về sau, nội tâm của hắn liền dâng lên một cỗ khó có thể tin cảm giác. Hai người khoảng cách gần quyền cước va nhau, kịch liệt chấn động âm thanh không ngừng vang lên, Chiến Lương Thần có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được đối phương lục thể cường độ không thua gì hắn. Chỉ bất quá Ninh Nguyên thường thường đang cùng hắn giao thủ mấy hiệp sau liền mượn lực kéo ra cùng hắn khoảng cách, sau đó xoay người rời đi. Chiến Lương Thần còn là lần đầu tiên gặp được có được thực lực cường đại lại như thế e sợ chiến đối thủ. Mỗi khi hắn đuổi kịp đối phương thi triển thần thông hoặc là khoảng cách gần lúc công kích, đối phương liền sẽ dừng lại hiện lộ ra thực lực cường đại cùng hắn giao thủ. Nhưng mà giao thủ còn không có mấy hiệp, đối phương lại sẽ quay người đảo tẩu, mang theo hắn tại cái này một mảnh vòng quanh. Tại Chiến Lương Thần xem ra, Linh Nguyên giờ phút này liền phảng phất một con lươn giống như trượt tay đến cực điểm. Lại qua mấy phút sau, Chiến Lương Thần rốt cục đã nhận ra thân thể của mình không thích hợp. Hắn phát hiện mình lực lượng tại lấy một cái tốc độ kinh người suy giảm. Chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta? Làm Linh Nguyên lại một lần nhẹ nhõm kéo ra cùng hắn khoảng cách lúc, Chiến Lương Thần không tiếp tục truy kích, sắc mặt hắn khó coi đứng tại chỗ. Làm ổn định lại tâm thần tra xét rõ ràng thân thể của mình về sau, Chiến Lương Thần sắc mặt càng thêm khó nhìn lên. Hắn giờ phút này rốt cục phát hiện mình bị nguyền rủa sự thật. Ồ, rốt cục phát hiện à? Cách đó không xa, nhìn xem sắc mặt khó coi biến hình Chiến Lương Thần, Linh Nguyên cười nhạt lên tiếng. Ngươi đến tột cùng là ai? Chiến Lương Thần một bên thôi động tự thân huyết khí áp chế thể nội nguyền rủa chi lực, một bên lên tiếng chất vấn Linh Nguyên. Nhưng mà Linh Nguyên nhưng không có trả lời tính toán của hắn, cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn. Chuyện cho tới bây giờ thông qua cùng Linh Nguyên giao thủ, Chiến Lương Thần nội tâm dâng lên một cỗ liền ngay cả mình cũng không dám tin tưởng hoang đường ý nghĩ. Vô luận là đối phương thủ đoạn cùng bóng đen năng lực, hoặc là trong cơ thể mình cỗ này càng thêm cường đại nguyền rủa chi lực, đều để Chiến Lương Thần trong đầu nhớ tới một người. Tại đến Ô Quốc trước, Bạch Mộc Thanh từng nói qua để hắn đặc biệt lưu ý một cái tam giai siêu phẩm giả. Mà cái kia tam giai siêu phàm giả chính là Ninh Nguyên. Theo Bạch Mộc Thanh nói, Ninh Nguyên trên tay có một cái tiếp xúc liền sẽ bị nguyền rủa tổn hại trường đao, cho dù là có được tam giai chiến lược mặc vũ đều tùy tiện chết tại cây đao kia hạ. Mà cái này Ninh Nguyên cũng là Chiến Lương Thần từng tại Thự Quang diễn đàn bên trên tuyên bố treo thưởng tìm người ám sát siêu phàm giả. Càng nghĩ, Chiến Lương Thần nhìn Ninh Nguyên ánh mắt thì càng khó tin. Dù hắn cũng khó có thể lý giải, nếu như người trước mặt này là Ninh Nguyên, vậy tại sao hắn một cái nhân loại giờ phút này nhưng lại có cùng nó giống nhau khí tức? Có thể ngụy trang khí tức thủ đoạn Chiến Lương Thần cũng biết một chút, nhưng như Ninh Nguyên loại này ngụy trang hoàn mỹ như vậy, Chiến Lương Thần còn là lần đầu tiên gặp. Ninh Nguyên, ngươi là Ninh Nguyên, ngươi làm như thế nào? Chiến Lương Thần nhìn xem Ninh Nguyên kinh hãi lên tiếng. Ninh Nguyên không nói, chỉ là hắn nhìn về phía Chiến Lương Thần ánh mắt càng thêm băng lãnh. Đối phương đã phát hiện, như vậy Ninh Nguyên cũng không cần phải chờ đợi thêm nữa. Ám vực từ hắn trên người trong khoảnh khắc bộc phát ra. Ninh Nguyên đã quyết định dễ động thủ liền sẽ không có chỗ do dự, hắc ám trong nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng bao phủ hết thảy. Gặp Ninh Nguyên động thủ bộc phát uy thế như thế, cực kỳ suy yếu Chiến Lương Thần trong lòng lại không một tia chiến ý, bây giờ bày ở trước mặt hắn chỉ có một con đường, đó chính là trốn. Chỉ cần tìm được Bạch Mộc Thanh, mượn nhờ trên tay đối phương món kia đặc thù bảo vật để cho mình nụ thân trở lại một giờ trước, tự mình có lẽ còn có thể cứu. Không chỉ có như thế, chỉ cần tìm được đối phương, còn có thể liên thủ với hắn trái lại đánh giết Linh Nguyên. Nghĩ đến cái này, Chiến Lương Thần xoay người rời đi, thân hình hóa thành một đạo huyết mang xông về phía trước. Cho dù chung quanh một mảnh đen kịt, nhưng chỉ cần đi lên phía trước, liền so lưu tại chỗ an toàn hơn. Chương 173, ngươi có gan già chương 173, ngươi có gan già chạy trốn bên trong Chiến Lương Thần nội tâm hối tiếc không thôi. Nếu như cầm tù Lý Lị Án Vạn Phong Châu vẫn còn, có lẽ hắn liền có thể trái lại cầm tù ở Ninh Nguyên. Phải biết Vạn Phong Châu cái này bảo vật một khi bắt đầu dùng, trừ phi mình một lần nữa tiến về Lý Lị Án bên cạnh thu hồi, bằng không thì cũng chỉ có thể chờ nó đến thời gian tự nhiên tiêu tán, sau đó trong tay hắn một lần nữa ngưng kết. Bây giờ đi Lý Lị Án phụ cận thu hồi Vạn Phong Châu hiển nhiên là không thể nào, chứ không đề cập tới Ninh Nguyên có thể hay không cho hắn cơ hội này. Cho dù hắn dùng Vạn Phong Châu cầm tù ở Ninh Nguyên, tự mình bộ này gặp nguyền rủa chi lực vô cùng suy yếu thân thể lại làm như thế nào đi thoát khỏi Lý Lị Án truy sát? Không thể dịch chuyển không gian đảo mệnh bảo vật, không có thể loại trừ nguyền rủa thủ đoạn. Tại Chiến Lương Thần nhìn tới, tự mình chỉ có thực lực cường đại, bây giờ đối mặt thế cục lại là trong tuyệt cảnh sinh lộ khó tìm. Trốn? Người trốn sao? Ninh Nguyên thanh âm sâu kín vang lên, hắn ở trong tối vực bên trong tốc độ giống như thuấn gian di động giống như xuất hiện ở Chiến Lương Thần đối diện. Ở khắp mọi nơi bóng đen chui vào Chiến Lương Thần thể nội, muốn khống chế nó nhục thân. Bóng tối bốn phía cuộn cuộn, ngưng kết thành các loại kinh khủng cường đại công kích hung hăng bổ về phía Chiến Lương Thần thân thể từng cái bộ vị yếu hại. Cái sau gầm thét, toàn thân huyết khí giống như thực chất lần nữa sôi trào bộc phát. Thần thông huyết mang lấy hắn làm trung tâm, không khác biệt quét ngang bốn phương tám hướng. Dựa vào cường đại bản năng chiến đấu cùng nhục thân, Chiến Lương Thần ngạnh sinh sinh tránh thoát Linh Nguyên khống chế, đồng thời tại đối phương mãnh liệt tấn công mạnh hạ giết ra một con đường đến tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Thấy đối phương ngoan cường như vậy, Linh Nguyên thần sắc bình tĩnh đến cực điểm, không có chút nào gấp gáp cảm giác. Hắn tiếp tục thi triển các loại cường độ cao công kích chặn giết chiến lương thần. Tam giai dị tộc khó đối phó là nằm trong dự đoán của hắn. Huống chi cái này chiến lương thần đem so sánh với cái khác tam giai dị tộc đục thể mà nói, nó tựa hồ càng thêm cường đại. Nếu như ngay từ đầu đối phương liền không quan tâm đảm mệnh, như vậy Ninh Nguyên thật đúng là muốn đem hết toàn lực thủ đoạn đi chặn giết đối phương. Nhưng dạng này sẽ hao phí Ninh Nguyên lực lượng, đối với hắn chiến đấu kế tiếp mà nói cũng không chỗ tốt. Bất quá bây giờ, bị nguyên rủa chi lực ăn mòn, lại bị ám bực bao phủ chiến lương thần chú định trốn không thoát. Đối phương thời khắc này tình cảnh tựa như là lâm vào mạng nhện vùng vây dây chết con mồi. Quả nhiên, tại Ninh Nguyên mấy chục lần cường độ cao công kích đến, chiến lương thần thể nội nguyên rủa chi lực đã lan tràn đến hắn toàn thân các nơi. Lúc này chiến lương thần đầu góc quay cuồng, hai mắt thậm chí đã nhìn không thấy, hắn chỉ có thể dựa vào bản năng đi tránh né Ninh Nguyên tập kích. Lại là vài chục lần đến từ Ninh Nguyên cường độ cao, không gián đoạn công kích. Cuối cùng, chiến lương thần bị chặn ngang chặt thành hai nửa. A, thất khiếu chảy ra màu xanh nhạt huyết dịch, chỉ có nửa người trên chiến lương thần nằm trên mặt đất nhìn qua đen như mực trên không vẫn nộ gào thét. Tiểu nhân vô sỉ, Ninh Nguyên, ngươi ra, ngươi cái này sẽ chỉ âm người tạm toái sâu kiến, ngươi có gan ra. Ninh Nguyên không để ý đến chiến lương thần đục mạng, vì phòng ngừa đối phương còn có cái gì trước khi chết phản công thủ đoạn, Ninh Nguyên chỉ là cùng hắn bảo trì tại một cái khoảng cách an toàn mặt không biểu tình nhìn xem hắn. Trong bóng tối, Ninh Nguyên công kích tiếp tục chút xuống. Không bao lâu, hết thảy lắng lại, làm ám vực tiêu tán về sau, trung quanh khu vực khôi phục nguyên bản bộ dáng. Chiến lương thần trở thành đầy đất thịt nát, chỉ để lại một viên trừng mắt huyết hồng hai mắt đầu lâu. Nếu là hắn còn có ý thức, liền sẽ phát hiện mình chết đi vị trí cùng phù nhạc trên lệch không xa. Bởi vì tại Ninh Nguyên cường độ cao công kích tận lực dẫn đạo dưới, chiến lương thần từ đầu đến cuối đều ở phụ cận đây vòng quanh, Lý Lý An còn tại đem hết toàn lực công kích tới cầm tù nàng Vạn Phong Châu. Ghê tởm, những người khác đang liều đem hết toàn lực chiến đấu, ta sao có thể tại cái này chậm trễ thời gian? Lý Lý An một đôi mắt to phím hồng, trước ngực cự phong theo nàng mỗi lần giơ tay không ngừng lắc lư. Đúng lúc này, trước mặt nàng giống như thủy tinh vách tường giống như cấm chế bỗng nhiên che kín vết rách, sau đó vỡ vụn. Một màn này nhất thời làm Lý Lý An sững sờ. Lúc trước, cho dù nàng đem hết toàn lực công kích, Vạn Phong Châu vẫn như cũ có thể cầm tù nàng thời gian một tiếng. Sau đó Vạn Phong Châu liền sẽ tự động tiêu tán. Nhưng mà lần này Vạn Phong Châu lại chỉ nhốt nàng không đến nửa giờ liền vỡ vụn. Đang lúc Lý Lý An kinh nghi bất định lúc, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Chỉ gặp hai viên đầu người bay tới. Lý Lý An đưa tay một điểm, hai cỗ hồng quang liền bọc lại trước mặt cái này hai viên đầu người. Cùng lúc đó, một thanh âm u vang lên, "Lý Lý An, hễ lần điều kiện ta đã hoàn thành chờ lần này đại chiến kết thúc về sau, món kia chết thay thú đông ta sẽ đích thân đi lấy." Nghe đạo thanh âm này, Lý Lý An nội tâm giật mình, nàng quan sát tỉ mỉ lấy cái này hai viên đầu người, sau đó nghẹn ngào mở miệng. "Linh Nguyên, ngươi thế mà giết bọn hắn hai cái?" Không người đáp lại Lý Lý An, mà Lý Lý An cũng không có ở chung quanh nhìn thấy một người. Rất hiển nhiên, Linh Nguyên không muốn gặp nàng. Đối với cái này Lý Lý An mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không gặp qua tại truy đến cùng, dù sao Linh Nguyên là một cái tam giai siêu phẩm giả, hắn có tự mình xử sự phong cách. Lý Lý An đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước mặt chiến lương thần cùng phụ nhạc chết không nhắm mắt đầu người. Nàng thời khắc này nội tâm có thể nói là vô cùng kích động. Cho em mở quốc thời gian dài tạo thành to lớn phiền phức hai cái dị tộc sinh linh, thật đã chết rồi. Về phần Ninh Nguyên nói tới chết thay thú đông, Lý Lý An đương nhiên sẽ cho. Dù sao đối phương hoàn thành cùng hệ lần giao dịch, vẫn là vượt mức hoàn thành. Nguyên nhân trọng yếu hơn là đối phương thực lực, một cái cường đại như thế tam giai siêu phàm giả, Lý Lý An làm sao có thể dám quy nợ. Thông thả một chút tự mình nội tâm kích động cảm xúc. Lý Lý An đem trước mặt hai viên đầu người dùng chữ vật linh khí cất kỹ, sau đó nàng hướng về một phương hướng phóng đi. Nàng bên này chiến đấu kết thúc, nhưng những người khác bên kia chiến đấu còn đang tiến hành. Thừa dịp nhân số ưu thế, Lý Lý An cần phải làm là đi trợ giúp cái khác tam giai siêu phẩm giả. Làm Lý Lý An biến mất không thấy gì nữa về sau, Ninh Nguyên từ một chỗ phế tích bên trong đi ra. Hắn mặt không biểu tình nhìn đối phương bóng lưng biến mất, sau đó hướng phía một phương hướng khác phóng đi. Từng đầu lục sắc đằng mạn như xúc tu giống như tiến vào phế tích bên trong, cuốn lấy từng cái bị vùi lấp ô quốc hải đồng, đem bọn hắn cứu ra. Thông qua dây leo, Trần Hiểu xong cho dù con mắt nhìn không thấy, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được những hài tử này trong lòng cực hạn sợ hãi. "Bọn nhỏ, không cần sợ." Trần Hiểu xong mở lời an ủi, thanh âm của hắn tựa hồ có thể xuyên thấu qua dây leo thẳng tới nội tâm của người. Nghe được thanh âm của hắn, một chút đang khóc thút thít bọn nhỏ đình chỉ khóc nức nở. Trần Hiểu xong không chế dây leo đem những hài tử này cất đặt tại một chỗ bị hắn năng lực sáng tạo ra khu vực an toàn bên trong. Cách đó không xa, Hàn Phong lạnh thấu xương, băng tinh mạn thiên phi vũ. Tạ Khuynh Nguyệt đang cùng ba cái nhị giai dị tộc sinh linh liệu mạng tranh đấu. Chương 174, ngươi chết không yên lành. Chương 174, ngươi chết không yên lành. Băng tinh mạn thiên phi vũ giống như vô cùng vô tận lưỡi dao quét về phía chúng quanh ba cái dị tộc sinh linh. Trọng Sơn diện mục dữ tợn, song quyền huy động ở giữa bộc phát khí lãng chấn vỡ liên tục không ngừng công kích hắn băng tinh. Cách đó không xa, Nặng Biển cầm trong tay một thanh khai sơn đao, đang cùng Tạ Khuynh Nguyệt khoảng cách gần chém giết. Hắn thể trạng khôi ngô uy mãnh, trái lại Tạ Khuynh Nguyệt thì là tinh tế mềm mại. Nhưng mà đối mặt hắn đại khai đại hợp, lực đạo hung mãnh công kích, cầm trong tay một thanh băng lưới đao, Tạ Khuynh Nguyệt lại có thể từng cái chống đỡ xuống tới. Hai người tốc độ lực đạo tương xứng, chói hai lưới đao lẫn nhau đụng âm thanh không ngừng vang lên. Tại hai người này một bên, một cái hình người băng điêu không ngừng rung động, trong đó bị đồng cứng nặng huyễn trừng mắt hai mắt gắt gao nhìn xem Tạ Khuynh Nguyệt. Ba đối một, bọn hắn ba huynh đệ thế mà tại cái này nhìn như thế mảnh mai thiếu nữ trước mặt không chiếm được chỗ tốt gì. Trước đây không lâu, ba huynh đệ lần theo chiến đấu ba động đến nơi này. Chỉ bất quá làm ba huynh đệ chạy đến thời điểm, Tạ Khuynh Nguyệt Trần Hiểu xong hai người đã thành công giết chết một cái dị tộc sinh linh. Song phương gặp mặt tức khai chiến, hỗn chiến phía dưới ba động đánh ngã cách đó không xa một tòa dân nhà lầu. Ai có thể nghĩ tới, tòa nhà này bên trong thế mà cất giấu rất nhiều hải tử. Không có cách, Trần Hiểu Song thoát ly chiến trường ưu tiên đi cứu người. Ba huynh đệ vốn cho rằng chiến cơ đã đến, bọn hắn đối mặt Trần Hiểu Song cùng Tạ Khuynh Nguyệt hai người này lúc một chút ưu thế đều không, bây giờ đối diện thiếu mất một người ưu thế tự nhiên là tới. Nhưng mà, lệnh ba huynh đệ khó có thể tin chính là, ba người bọn họ thế mà tại cái này nhị giai siêu phàm giả trong tay vẫn không có chiếm được tiện nghi. Cách đó không xa, Trần Hiểu Song thu xếp tốt tất cả hải tử sau lập tức đã gia nhập chiến trường. Từng đầu lục sắc đằng mạn mang theo xé rách không khí âm thanh xé gió gào thét lên phóng tới Trọng Sơn ba huynh đệ. Nơi xa, Linh Nguyên tĩnh tĩnh nhìn xem chỗ này chiến trường, trong miệng nhẹ giọng tự nói, Trần Hiểu Song, Tạ Khuynh Nguyệt, trong chiến trường, ba huynh đệ cuối cùng là không địch lại Tạ Khuynh Nguyệt hai người này, tại hai người vây giết dưới, Trọng Sơn nặng biển tuần tự mang theo không cam lòng chết đi. Còn sót lại nặng miễn thì là thi triển một loại nào đó thần thông, tốc độ bạo tăng mấy lần trốn. Muốn truy sao? Trần Hiểu Song hỏi thăm một bên Tạ Khuynh Nguyệt. Cái sau lắc đầu không đuổi kịp, vẫn là cứu người trước đi. Hai người tới an trí những hải tử kia khu vực. Trần Hiểu Song đưa tay, trước mặt từ vô số đạo dây leo quấn quanh mà thành an toàn phòng liền nhúc đích, sau đó như hoa lôi giống như nở rộ, lộ ra bên trong trên trăm đứa bé. Nhìn xem một chút thụ thương lâm và hôn mê hải tử, Tạ Khuynh Nguyệt thở dài một hơi. Chúng ta không có trị liệu thủ đoạn, chỉ có thể liên hệ cao tầng phái người đến đây. Trần Hiểu Song nhẹ gật đầu. Coi như Tạ Khuynh Nguyệt chuẩn bị lấy ra máy truyền tin liên hệ hành động tổng bộ lúc, tay của nàng một trận, sau đó Tạ Khuynh Nguyệt đột nhiên quay người nhìn về phía sau lưng. Đến tận đây một mắt, Tạ Khuynh Nguyệt con ngươi chính là đột nhiên co rụt lại. Máy truyền tin trong tay bị nó vô ý thức nắm chặt. Cách đó không xa, một chỗ phế tích trên đài cao, một bóng người an tĩnh mà đứng tĩnh tĩnh nhìn xem bọn hắn. Người kia dáng người gầy gò, màu da tái nhợt, khuôn mặt che lấp, một đôi mắt lạnh lùng mà vô tình. Tam giai dị tộc. Tạ Khuynh Nguyệt từ trên người đối phương tán lộ mà ra khí tức, trước tiên liền phát giác thực lực của đối phương. Làm sao có thể, lần này tham chiến tam giai dị tộc không phải đều bị nhân tộc tam giai siêu phàm giả nhằm vào sao? Cái này chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói? Tạ Khuynh Nguyệt tâm không ngừng chìm xuống. Nếu như trước mặt tam giai dị tộc giết chết cùng hắn đối chiến siêu phàm giả, vậy liền có thể giải thích đối phương tại sao lại xuất hiện ở cái này. Lúc này Trần Hiểu Song cũng đã nhận ra Ninh Nguyên trên người cảm giác áp bách, hắn xuất mồ hôi chán. Tam giai dị tộc cùng nhị giai là hai khái niệm, chính như tam giai siêu phàm giả cùng nhị giai siêu phàm giả đồng dạng. Trần Hiểu Song một đối một tình huống phía dưới, tự nhận không sợ bất luận cái gì nhị giai dị tộc. Nhưng đối mặt một cái tam giai dị tộc, hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đào tẩu, hoặc là chiến tử. Nhưng là, phía sau mình còn có nhiều như vậy hải tử. Nghĩ đến phía sau gần trăm cái hải tử, Trần Hiểu Song ngạnh sinh sinh chế trụ tự mình đào tẩu ý nghĩ. Hắn nếu là chạy trốn, những hài tử này lại nên làm cái gì? Hô. Trần Hiểu Song thở ra một hơi thật sâu, hắn tay trái vi vi đống lúc đích, muốn thi triển năng lực một lần nữa để dây leo khép lại bảo hộ những hài tử kia. Sau một khắc, trước mắt hắc mang hiện lên, Ninh Nguyên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Một đạo tường băng chống rông xuất hiện, ngăn cản tại Ninh Nguyên cùng Trần Hiểu Song ở giữa. Tạ Khuynh Nguyệt tốc độ rất nhanh, nhưng Ninh Nguyên tốc độ càng nhanh. Thách ra đi. Nhìn qua mất đi toàn bộ cánh tay trái Trần Hiểu Song, Tạ Khuynh Nguyệt đầu tiên là đem nó tay cụt vết thương đóng kết, sau đó đôi hắn lo lắng mở miệng. Cảm thụ được vắng vẻ cánh tay trái, Trần Hiểu Song cắn răng sử dụng tay phải thôi động mấy chục cây dây leo tiến công Linh Nguyên. Hắn muốn lấy thân làm mồi, đem Linh Nguyên dẫn đi, rời xa những thứ này phổ thông bọn nhỏ. Nhưng mà Linh Nguyên đối mặt hắn công kích lại là không quan tâm. Bước ra một bước, kinh khủng nhục thân lực lượng trong nháy mắt bộc phát, Linh Nguyên một cước này trực tiếp đem nó dưới chân động đất ra lít nha lít nhít vết rách. Sau đó lấy hắn làm trung tâm, trung quanh mặt đất bắt đầu đột nhiên chìm xuống. Một khối đá bay đến nó trước mặt, Linh Nguyên một phát bắt được, khoảnh khắc bóp nát. Ngay tại Trần Hiểu Song cùng Tạ Khuynh Nguyệt trọng tâm bất ổn cái này ngắn ngủi đứng không kỳ. Linh Nguyên đem trong tay đá vụn hướng thẳng đến cách đó không xa gần trăm cái hài tử ném tới. Giờ này khắc này, những thứ này đá vụn tiếng xé gió giống như ác quỷ kêu khóc. Không. Trần Hiểu Song nghe được đá vụn phương hướng của thanh âm tức giận gào thét, Tạ Khuynh Nguyệt đồng dạng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hai mắt phím hồng. Ai có thể muốn lấy được, đường đường một cái tam giai dị tộc, không phải trước tiên đối bọn hắn hai cái này siêu phàm giả xuất thủ, mà là đối những cái kia tay trói gà không chặt hài tử xuất thủ. Đây hết thảy đều quá nhanh, Linh Nguyên khoảng cách gần như vậy công kích, căn bản không có cho Trần Hiểu Song cùng Tạ Khuynh Nguyệt bổ cứu cơ hội. Gần trăm cái hài tử cứ như vậy bị lít nha lít nhít cục đá trong nháy mắt xóa bỏ. Tại Ninh Nguyên trong tay, cho dù là bể nát cục đá, cũng so đạn uy lực càng thêm cường đại mấy lần. Nhìn qua cách đó không xa ngã vào trong vũng máu bọn nhỏ, Ninh Nguyên lạnh lùng mở miệng. Hô cái gì hô? Những hài tử này chết sớm chết muộn đều là chết, cùng nó bị nhân loại các ngươi cho nổ chết, không bằng ta sớm đưa bọn hắn lên đường, dù sao con người của ta không nhìn được nhất hài tử chịu khổ. Ngươi, ngươi nói hiệu nói vượng. Trần Hiểu Song khí cấp công tâm, một tia máu tươi từ hắn khóe miệng tràn ra. Dị tộc, ngươi tất nhiên chết không yên lành. Ha 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 ha. Chết không yên lành. Linh Nguyên cười to. Hoàn toàn chính xác, chỉ bất quá ta đã chết không yên lành qua một lần. Nói xong lời cuối cùng, Linh Nguyên nhìn xem hai người khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười tàn nhẫn. Trần Hiểu Song. Đi. Tạ Khuynh Nguyệt thi triển năng lực, đầy trời băng tinh như đất bằng mà lên như gió bão quét sạch hướng về phía Linh Nguyên. Tất cả hài tử đều đã chết, Trần Hiểu Song thấy lại lưu lại không có chút ý nghĩa nào, thế là hắn không do dự nữa, quay người hướng về một phương hướng phóng đi. Tạ Khuynh Nguyệt thì là hướng phía cùng hắn phương hướng ngược nhau phóng đi. Hai người như vậy chia ra mà chạy. Chương 175, Trêu bùa ẩu đả chương 175, Trêu bùa ẩu đả nhìn qua hai người thoát đi phương hướng. Linh Nguyên mặt không biểu tình từ phế tích bên trong rút ra một cây cốt thép, dưới chân cái bóng quấn quanh mặt ngoài khiến cho bề ngoài nhìn xem đen như mực. Huy động mấy lần trong tay ra cường phiên bản cốt thép, sau đó hắn không nhanh không chậm đi theo Tạ Khuynh Nguyệt sau lưng. Không giết chết những hài tử kia, Trần Hiểu Song tất nhiên tử chiến không lùi, vậy hắn còn thế nào đem hai người kia ép tách ra thoát đi? Trần Hiểu Song người này trong tương lai còn có đại dụng, Linh Nguyên cần hắn còn sống. Phải biết năng lực của người nọ rất đặc thù, khi hắn tấn thăng đến tam giai lúc, nó thân thể liền sẽ như là cây cối giống như có được cường đại sức khôi phục. Cây khô gặp mùa xuân, đoạn nhánh trùng sinh loại này tại cây cối hoa cỏ bên trên xuất hiện hiện tượng, liền sẽ tại trên thân thể của hắn xuất hiện. Làm Trần Hiểu Song trở thành tứ giai lúc, hắn năng lực khôi phục không chỉ có thể đối với mình hữu hiệu, còn có thể chữa trị những người khác thương thế. Mà lên một thế làm Trần Hiểu Song trở thành tứ giai lúc, tổng bộ cũng đem hắn linh trùng một lần nữa bình xét cấp bậc. Cấp A khống một linh loại, trở thành cấp S một linh loại. Về phần Tạ Khuynh Nguyệt, Linh Nguyên riêng là nghĩ đến tên của đối phương trong lòng liền sẽ hiện ra sát ý ở kiếp trước, Tạ Khuynh Nguyệt vì dị tộc trên miệng hứa hẹn, liền có thể ở một bên thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem hắn bị xử tử. Cho nên mặc kệ Tạ Khuynh Nguyệt người này trong tương lai lớn bao nhiêu tác dụng, cho dù nàng là cấp S siêu phàm giả, cho dù nàng có rất lớn giá trị lợi dụng, nếu là có cơ hội, Linh Nguyên cũng sẽ không buông tha nàng. Không chỉ là Tạ Khuynh Nguyệt, như Thẩm Lâm Xuyên những thứ này bây giờ còn chưa xuất thế siêu phàm giả, hắn một cái cũng sẽ không buông tha. Linh Nguyên sẽ đứng tại chỗ cao, yên lặng chờ bọn hắn xuất hiện, sau đó đem bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhìn qua phía trước thiếu nữ tóc trắng, Linh Nguyên tốc độ đột nhiên bạo tăng, biết trên người đối phương có bảo mệnh linh khí, cho nên vì phòng ngừa Tạ Khuynh Nguyệt về sau nhìn ra cái gì, hắn bất luận cái gì năng lực đều không có hiện lộ. Dù vậy, đối mặt chỉ có nhị giai Tạ Khuynh Nguyệt, Linh Nguyên dựa vào thuần túy tam giai nhục thân lực lượng cùng trong tay căn này cốt thép cũng có nắm chắc giết nàng. Toàn lực bộc phát hạ Linh Nguyên trong nháy mắt liền đi tới Tạ Khuynh Nguyệt sau lưng. Cái sau năng lực thi triển đến cực hạn, không khí chung quanh đều bị băng hàn chi lực đông kết, như lưới đao giống như lăng lệ băng tinh lượn vòng công hướng Linh Nguyên. Linh Nguyên thần sắc lạnh lùng, toàn thân khí tức kéo lên đến đỉnh phong, đánh sơ sát khắp chung quanh ngưng kết kinh khủng hàn khí. Trong tay hắn đen nhánh cốt thép không ngừng đánh nát công hướng mình băng tinh, sau đó hung hăng đánh về phía Tạ Khuynh Nguyệt. Cái sau thân thể mềm mại chằn trọc xê dịch, như hồ điệp nhẹ nhàng phiêu dật. Hai người một đuổi một chạy, cốt thép cùng băng nhận tiếng va chạm không ngừng vang lên. Không bao lâu, Tạ Khuynh Nguyệt thon dài hai đuổi trắng non tím xanh một mảnh, đây đều là Linh Nguyên cốt thép vung đánh xuống mang tới vết thương. Thiếu nữ môi đỏ căng cứng, hai mắt bên trong tràn đầy mỏi mệt. Nàng giờ phút này cũng minh bạch, trước mắt cái này tam giai dị tộc sinh linh không sử dụng bất luận cái gì thần thông, chính là đơn thuần nghị trêu đùa chính mình. Trong tay quang mang lóe lên, Tạ Khuynh Nguyệt đem một cái đoạn nhận hình dạng linh khí thôi động. Sau một khắc, đoạn nhận như phi kiếm giống như đâm về phía Linh Nguyên. Keng. Linh Nguyên liên tiếp huy động cốt thép, bay tới linh khí tại hắn liên tục cường độ cao đậm đện hạ rất nhanh liền đã mất đi tác dụng, rơi trên mặt đất. Rất nhanh, hai người tiếp tục quấn quýt lấy nhau. Tại Linh Nguyên liên tiếp như cuồng phong bạo vũ đập nền dưới, Tạ Khuynh Nguyệt toàn thân vết thương chồng chất, trong tay băng nhận không ngừng vỡ nát. Nhưng mà, tại Linh Nguyên tận lực tu lực dưới, Tạ Khuynh Nguyệt trên người không tinh dây chuyển từ đầu đến cuối đều không có phát huy tác dụng, bởi vì Linh Nguyên mỗi một lần công kích đều không nguy hiểm đến tính mạng. Cứ như vậy, cho đến sau mười mấy phút, Tạ Khuynh Nguyệt rốt cục đạt đến cực hạn, nàng mặt mũi bầm dập, miệng mũi chảy máu, ý thức mơ hồ. Rốt cục, tại Linh Nguyên lại một lần sử dụng cốt thép hung hăng đập đện tại nàng trên mông lúc, sinh mệnh hấp hối Tạ Khuynh Nguyệt bị không tinh dây chuyển thuần gian truyền tống đi. Đại Tây Tỉnh, một chỗ bị tu kiến cổ lão trong cung điện dưới lòng đất, không gian rung động bặm mẻo, sau đó Tạ Khuynh Nguyệt thân ảnh trống rông xuất hiện, rơi vào một chỗ băng trên đá. Toàn thân kịch liệt đau nhức cảm giác giống như thủy triều không ngừng hiện hiện, Tạ Khuynh Nguyệt hai mắt trống rỗng, tĩnh tĩnh nhìn qua lầu các phía trên trần nhà. Vô luận là đại hô thị bộc phát sự kiện, hoặc là hiện tại ô quốc chiến trường, nàng thân là bị quốc gia nhân dân ký thác kỳ vọng cấp S siêu phàm giả, đều làm cái gì? Yếu, quá yếu. Trên thân đau đớn kịch liệt cảm giác, để Tạ Khuynh Nguyệt khắc sâu nhận thức được tự mình nhỏ yếu không chịu nổi. Cùng lúc đó, một bóng người xinh đẹp đẩy ra lầu các cửa mật thất đi đến. Đây là một cái nhìn 30 tuổi, dáng người hiểu điệu, tướng mạo cùng Tạ Khuynh Nguyệt giống nhau đến 7-8 phần mỹ nhân. Nữ nhân mặc một bộ đai lưng thanh y liễu, tuyết trắng tóc dài bị một chiếc châm gỗ vén lên thật cao. Mộ Linh Tuyết đi vào băng thạch trước, gặp Tạ Khuynh Nguyệt thê thảm như thế bộ dáng thở dài một hơi, sau đó đưa nàng ôm lấy. Cảm thụ được nữ nhân trong ngực ôn nhuãn, Tạ Khuynh Nguyệt khóc ra tiếng. "Tiểu Di." Sờ lên trong ngực nữ hài đầu, Mộ Linh Tuyết nhẹ giọng mở miệng. "Khuynh Nguyệt, nhất thời gặp được ngăn trở không có gì, ngươi tương lai đường còn rất dài." Tạ Khuynh Nguyệt chỉ là thút thít. Chỉ có tại Mộ Linh Tuyết trước mặt, người ngoài này xem ra lạnh băng băng nữ hài mới có thể triển lộ ra nàng cái kia nhỏ yếu bất lực một mặt. Địa cung rất lớn, nhưng nơi này không có phương pháp đặc thù căn bản vào không được, cho nên bình thường chỉ có Mộ Linh Tuyết nhất người sinh hoạt ở đây. Mộ Linh Tuyết ôm Tạ Khuynh Nguyệt đi vào trong cung điện dưới lòng đất trong một cái phòng. Đem Tạ Khuynh Nguyệt cất đặt tại trên một chiếc bồ đoàn, Mộ Linh Tuyết liền thôi động cái này linh khí vì đó chữa thương. Nhìn qua trước mắt dịu dàng tiểu di, Tạ Khuynh Nguyệt nội tâm cũng biến thành thong thả rất nhiều. 6 năm trước, Mộ Linh Tuyết lần thứ nhất xuất hiện ở Tạ gia, đồng thời đem băng linh loại đưa cho Tạ Khuynh Nguyệt. Một khắc này, Tạ Khuynh Nguyệt mới biết được tự mình chết đi mẫu thân còn có một người muội muội, cũng chính là tự mình tiểu di, cũng chính là ngày đó Tạ Khuynh Nguyệt lần thứ nhất biết nguyên lai nàng cái kia cao cao tại thượng phụ thân cũng sẽ như thế cũng núm lấy lòng một người. Về sau Tạ Khuynh Nguyệt thành công dung hợp băng linh loại, trở thành tổng bộ được coi trọng nhất tuổi trẻ siêu phàm giả. Mà nàng trở thành siêu phàm giả về sau, cũng thu được tiến vào địa cung tư cách. Mỗi cách một đoạn thời gian, Tạ Khuynh Nguyệt đều sẽ tới địa cung nghỉ ngơi mấy ngày. Có lẽ là từ nhỏ thiếu thốn tình thương của mẹ nguyên nhân. Cho dù Mộ Linh Tuyết không có cho nàng mang đến bất luận cái gì tu hành tài nguyên bên trên trợ giúp, Tạ Khuynh Nguyệt vẫn như cũ thích tới này. nàng sẽ cùng Mộ Linh Tuyết thổ lộ hết tự mình gặp phải người cùng sự, sẽ giảng bên ngoài phát sinh sự tình các loại. Mà cái sau thì là an tĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng quan tâm nàng, cho nàng một chút đề nghị. Loại này như mẫu thân giống như yêu thương quan tâm, là Tạ Khuynh Nguyệt từ nhỏ đến lớn không có cảm thụ qua, cho nên nàng rất thích cùng Mộ Linh Tuyết đợi cùng một chỗ. Liên quan tới Mộ Linh Tuyết hết thảy, Tạ Khuynh Nguyệt từ phụ thân trong miệng chỉ biết mình cái này tiểu di tuổi nhỏ lúc liền xuất ra, còn lại liền hoàn toàn không biết. Tạ Khuynh Nguyệt đã từng hỏi thăm qua chính mình cái này tiểu di là mấy cấp siêu phàm giả, đã từng hỏi qua nàng vì cái gì một mực đợi ở cung điện dưới lòng đất. Nhưng mà, đối mặt nàng những vấn đề này, Mộ Linh Tuyết lại không muốn trả lời. Chương 176, chân nam nhân chiến đấu chương 176, chân nam nhân chiến đấu nhìn qua trước mặt dịu dàng nữ nhân, Tạ Khuynh Nguyệt mở miệng hỏi thăm. "Tiểu di, ngươi gặp được ngăn trở sao?" Mộ Linh Tuyết nghe vậy suy tư một lát, sau đó khẽ gật đầu một cái. "Ừm, ta cũng đã gặp qua ngăn trở." "Khuynh Nguyệt, người sống tại thế, ngăn trở là không thể tránh khỏi tinh lịch. Cho dù là cổ đại vương công quý tộc, bọn hắn từ nhỏ đến lớn cũng sẽ gặp được muôn hình muôn vẻ ngăn trở, huống chi người bình thường. Ngăn trở không phải trở ngại ngươi bình thường, mà là rèn luyện ngươi quá trình. Ngươi phải tiếp nhận nó, hấp thụ nó, từ đó để cho mình trở nên càng mạnh." Tạ Khuynh Nguyệt an tĩnh nghe xong, sau đó dùng sức nhẹ gật đầu. Do dự một hồi, Tạ Khuynh Nguyệt hiếu kỳ hỏi thăm: "Tiểu di, vậy ngươi gặp phải ngăn trở là cái gì?" Mộ Linh Tuyết trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa. "Rất nhiều, khi còn bé làm không tốt sư phó lời nhắn nhủ sự tình, trưởng thành không làm được tự mình muốn làm sự tình, ô quốc chiến trường, không hủy diệt được ta, sẽ khiến cho ta càng thêm cường đại. Thương Tiêu Thiên tức ăn ngoài phục sớm đã tại đại chiến bên trong tổn hại không chịu nổi, lộ ra hắn bộ kia màu đồng cổ, tràn ngập cơ bắp cảm giác nửa người trên. Hắn một bên giữ tợn hô to, vừa cùng hắn đối diện tam giai siêu phàm giả Nesky kịch liệt đụng chạm. Thời khắc này Nesky cũng là nửa người trên chân trụi, toàn thân cơ bắp như là bom nổ đột xuất. Di tộc, cảm thụ ta một quyền này thật sâu thống khổ đi." Nesky trên mặt thống khổ, tráng kiện hữu lực cánh tay phải hung hăng vùng hướng về phía Thương Tiêu Thiên gương mặt. "Tam giai năng lực, điệp ra. Mao quốc tam giai siêu phàm giả Nesky linh chủng rất đặc thù, tên là Batan. Nhất giai nhị giai lúc, Nesky năng lực là dung hợp đến từ ngoại bộ hết thảy công kích, không giống với điện hướng quang chuyển đổi, Nesky năng lực càng giống là thuần túy phòng ngự. Sau khi Nesky đột phá đến tam giai về sau, hắn tam giai năng lực liền đảo ngược trở thành điệp ra tự thân công kích. Dù sao điệp ra cũng là dung hợp một loại. Tại loại này biến thái năng lực dưới, Nesky mỗi một lần đánh ra lực lượng có thể không ngừng được ra, cho đến đạt tới một cái kinh khủng hạn mức cao nhất. Trái lại Thương Tiêu Thiên cái này cường đại tam giai dị tộc, thể chất của hắn cũng rất đặc thù, càng là bị đánh cảm thụ thống khổ, nó nhục thân liền sẽ tăng mạnh, lại phối hợp nó thần thông phản đau nhức. Có thể nói cùng Nesky là trời đất tạo nên một đôi địch nhân. Cái gọi là phản đau nhức, cũng chính là đem tự thân cảm thụ đau đớn toàn bộ hoàn trả cho đả kích địch nhân của mình. Thương Tiêu Thiên càng đau nhức, địch nhân liền càng đau nhức. Nhưng mà Thương Tiêu Thiên đặc thù nhục thân lại khiến cho hắn đối thống khổ lại thụ hơn đến càng cao. Không chỉ có như thế, Thương Tiêu Thiên lâu dài đưa thức ăn ngoài nội tâm cũng cực kỳ cường đại, càng có thể chịu được thống khổ. "Đau quá quyền, nhưng ngươi lại so với ta càng thêm thống khổ." Thương Tiêu Thiên cả khuôn mặt bị Nesky đánh biến hình. Nhưng mà hắn lại cười to không ngừng, một quyền hung hăng đánh về phía Nesky. "Đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức." Đánh một chút. Hai người khoảng cách gần vật lộn, ngươi một quyền hắn một quyền, quyền cùng quyền ở giữa kịch liệt va chạm không ngừng phát ra tiếng nổ. Một cỗ khí lãng quét sạch bốn phương tám hướng. Hai cái này tam giai ở giữa chiến đấu không có hoa bên trong hồ trạm canh gác thần thông, chỉ có thịt cùng nhục chi ở giữa đơn giản nhất thuần túy va chạm. Cách đó không xa, lui đến chiến trường bên ngoài nhân tộc nhị giai siêu phàm giả cùng một chút nhị giai dị tộc sinh linh đều thần sắc khác nhau nhìn xem hai người này chiến đấu. Vô luận là thần thông công kích, vẫn là linh khí, hoặc là năng lực đặc thù công kích, đánh vào hai người này trên thân đều không dậy nổi cái tác dụng gì. Dị tộc thần thông đánh vào nẹt kỳ bên trên sẽ bị nó hấp thu dung hợp. Nhân tộc siêu phàm giả thi triển năng lực đánh vào Thương Tiêu Thiên trên thân chỉ sẽ làm đối phương bởi vì thống khổ mà càng thêm hưng phấn cường đại. Song Vương ăn ý quan sát một hồi chân nam nhân ở giữa kịch liệt va chạm, sau đó nhị giai siêu phàm giả cùng nhị giai dị tộc liền tiếp theo chém giết ở cùng nhau. Cách đó không xa một cái bóng ma địa, Linh Nguyên mặt không biểu tình nhìn xem trong sân hai người trong lòng tự nói: "Nesky, không nghĩ tới hắn thế mà cùng Thương Tiêu Thiên đụng vào nhau. Thật đúng là một trận nhiệt huyết chiến đấu a." Trong chiến trường, Thương Tiêu Thiên cùng Nesky hai người kia chiến đấu hiển nhiên tiến vào gay cấn, hơn nữa nhìn tình huống này trong thời gian ngắn căn bản phân không ra thắng bại. Đối mặt loại này chia 5 năm đỉnh cấp chiến đấu, Linh Nguyên căn bản không có cơ hội nhúng tay. Trừ phi hắn trực tiếp khôi phục như cũ thân phận, liên thủ với Nesky đi cường sát Thương Tiêu Thiên. Nhưng đối với Linh Nguyên mà nói, đó cũng không phải đối với hắn lợi ích tối đại hóa một loại phương thức. Thân phận là dị tộc, hắn liền có thể nhẹ nhõm từ phía sau lưng đánh lén ám sát dị tộc. Nhưng nếu như thân phận là nhân tộc siêu phàm giả, như vậy hắn cũng chỉ có thể chính diện cùng dị tộc sinh linh đối địch. Thật đúng là phiền phức a, nếu như cái mặt nạ này có thể tùy ý hái sử dụng liền tốt. Linh Nguyên bước ve một chút tự mình bây giờ mặt tự lẩm bẩm. Lại xuất phát trước đó, Vân Tịch cùng hắn liên tục dặn dò qua, mặt nạ một khi gỡ xuống, lại dán lên liền sẽ mất đi hiệu dụng. Chương này mặt nạ ra người mặc dù hiệu quả rất cường đại, nhưng tính hạn chế cũng rất cao. Cũng tỉ như gỡ xuống không thể tái sử dụng, đeo thời gian vượt qua một ngày liền sẽ mất đi tác dụng. Dựa theo Vân Tịch nói, nàng chế tác mặt nạ bản thân là không có tính hạn chế, nhưng bởi vì viên tinh cầu này quy tắc áp chế nguyên nhân, cho nên mới dẫn đến mặt nạ có những thứ này hạn chế. Nhìn một hồi hai cái này nam nhân nhiệt huyết chiến đấu, Linh Nguyên gặp không thể thừa cơ, liền âm thầm rời đi. Thương Tiêu Thiên cái mục tiêu này tạm thời gác lại, trên chiến trường dị tộc còn có rất nhiều. Cũng tỉ như cái khác một chút tam giai dị tộc, còn có một số thực lực cường đại nhị giai dị tộc. Cũng tỉ như Ninh Nguyên chuyến này mục tiêu lớn nhất, Bạch Mục Thanh. Cho nên hắn không cần thiết tại cái này chậm trễ thời gian. Người còn tốt chứ? Không bằng chúng ta cùng một chỗ. Sau đó thời gian bên trong, Lạc Đàn dị tộc sinh linh gặp được như thế một cái đồng loại quan tâm ân cần thăm hỏi. Một khi dị tộc đáp ứng đối phương đồng hành mời, như vậy sau lưng của nó liền sẽ không hiểu thấu bị người đâm bên trên một đao. Nhưng nếu là không đáp ứng đối phương mời, như vậy đối phương liền sẽ bỗng nhiên bạo khởi, lộ ra thực lực khủng bố, lấy bưng thai không kịp xét đánh chi thế cường sát một mặt mộng bức dị tộc. Theo thời gian trôi qua, sắc trời triệt để tối sầm lại. Thời gian một ngày không bao lâu đã sắp qua đi. Trong bóng tối, Linh Nguyên cảm giác lực càng thêm kinh khủng. Hắn như trong đêm tối như ưu linh xuyên toa tại lớn như vậy trong chiến trường, bắt đầu không khác biệt săn giết tất cả gặp phải dị tộc sinh linh. Về phần trên đường gặp phải siêu phàm giả, Linh Nguyên toàn bộ tránh đi. Trong lúc đó hắn gặp dê nước tam giai siêu phàm giả, đối phương phát hiện hắn, nhưng bởi vì người này đang bị cái nào đó tam giai dị tộc truy sát, cho nên cũng không phản ứng Linh Nguyên. Tại đối phương sau khi rời đi không lâu, cái kia đuổi giết hắn tam giai dị tộc cũng xuất hiện. Gặp Linh Nguyên thần sắc tiểu tụy, toàn thân dính đầy vết máu, cái này nhìn cha sứ ăn mặc tam giai dị tộc phất tay vung ra một giọt lớn chừng ngón cái, tản ra hồng quang giọt nước. Đây là ta bảo vật luyện hóa ra linh thủy, có thể trị trên người người thương thế. Chương 177, khoảng chừng đều không lỗ chương 177, khoảng chừng đều không lỗ trên bầu trời. Cha sứ thoáng một cái đã qua, lưu lại một câu nói như vậy. Trên mặt đất Linh Nguyên nhìn qua trước mắt phát ra hồng quang giọt nước, hắn có thể cảm nhận được trong đó tản ra huyết khí. Có thể nghĩ như thế một giọt nước gần chứa nhiều ít người máu tươi. Lại cạnh. Bởi vì không có bị trước tiên ướt, tại cha sứ đi xa về sau, giọt này mất đi điều khiển huyết thủy liền trực tiếp rơi trên mặt đất. Chỉ một thoáng, trên mặt đất liền truyền đến nồng đậm đến cực điểm mùi máu tanh. Linh Nguyên quét mặt đất một mắt, sau đó tiếp tục hướng về một phương hướng tiến đến. Trước đây không lâu, hắn từ một cái dị tộc trong miệng biết được Bạch Mục Thanh cùng Tần Quảng Dị ở tại chiến trường phương hướng. Hai người này một cái cơ hồ người đại biểu tộc trước mắt đỉnh tiêm chiến lực, một cái đại biểu dị tộc cao cấp nhất chiến lực. Có thể nghĩ hai người này chiến đấu nên cỡ nào kịch liệt. Ha. Tần Quảng Dị hai mắt trợn lên, lấy hắn làm trung tâm, khắp chung quanh đại địa sớm đã luôn xuống. Lão giả độc đứng tại như là hình trụ giống như trên mặt đất, trong tay hắn quải trượng hung hăng điểm lên đỉnh đầu không gian. Chỉ một thoáng, một cú gợn sóng mang theo ngập trời chi thế đánh phía bầu trời. Tam giai năng lực, âm thanh chi sóng. Tần Quảng Dị một tiếng gầm thét, nó âm thanh mà nếu như sóng biển không ngừng tăng gọn, cho đến hủy diệt hết thảy. Cái này vẫn chưa xong, Tần Quảng Dị một kích hoàn tất lại tới một kích. Nó trong tay quải trượng xoay chuyển điểm tại dưới chân trên mặt đất. Còn một tiếng, một vòng ánh sáng từ nó dưới chân trong nháy mắt huyết tán ra đến, sau đó không gian chung quanh bắt đầu kịch liệt rung động. Âm thanh linh nhị giai năng lực, âm bạo. Trên bầu trời, Bạch Mục Thanh tóc dài phất phới, người mặc ma y thì hắn rất có một loại phiêu giật xuất trần khí chất. Đối mặt Tần Quảng Dị uy lực kinh khủng công kích, thanh niên thần sắc bình tĩnh như trước. Tại công kích khoảnh khắc đến trong nháy mắt, Bạch Mục Thanh động. Trong tay hắn kiếm gỗ khẽ quét mà qua. Kiếm quang vô hình, nhưng lại có khai thiên tích địa chi uy. Ông. Dưới chân cuốn tới tiếng gầm bị một phân thành hai. Kiếm gỗ lại bung. Đủ để chấn vỡ nhị giai dị tộc đục thân âm bạo bị nó kinh khủng đẩy trời kiếm ý trong nháy mắt xoắn nát. Không giống với Thương Tiêu Thiên cùng Nẹt Kỳ hai người vật lộn. Tần Quảng Dị cùng Bạch Mục Thanh từ đầu đến cuối cũng không từng tiếp xúc gần gũi qua. Giữa hai người năng lực cùng thần thông va chạm như ánh lửa bập bùng giống như bao phủ phiến khu vực này, sau đó rơi vào bốn phía hình thành hủy diệt hết thảy tại sóng. Linh Nguyên tới, hắn núp trong bóng tối nhìn xem cái kia phiến khí tức ba động kịch liệt chiến trường, trong lòng trầm tư. Ở kiếp trước, hắn mặc dù cũng không tham dự qua ô cốt chiến trường, nhưng Bạch Mục Thanh năng lực cùng bảo vật hắn lại là biết đến. Bởi vì tại hậu kỳ Bạch Mục Thanh là đủ để địch nổi nhân tộc thất giai siêu phàm giả thất giai dị tộc, cho nên có quan hệ hắn thần thông cùng bảo vật cũng không phải là bí mật gì. Người này thần thông rất đơn giản, cho dù là thất giai cũng chỉ có một loại, đó chính là kiếm mang. Không giống với những dị tộc khác sinh linh kiếm mang, Bạch Mục Thanh kiếm mang uy lực có thể nói là Linh Nguyên thấy kinh khủng nhất. Vô hình vô chất, cùng nó nói là kiếm mang, càng giống là một loại nào đó không có gì không phá kiếm ý trừ cái đó ra. Linh Nguyên còn biết Bạch Mục Thanh trên người có một cái năng lực cực kỳ cường đại đặc thù bảo vật. Cái này bảo vật tác dụng rất nguy tiên, có thể khiến cho hắn nhục thân khôi phục đến 3 ngày trước. Nói cách khác, cho dù Bạch Mục Thanh thụ nghiêm trọng đến đâu tổn thương, hắn chỉ cần bất tử, liền có thể sử dụng cái này bảo vật trong nháy mắt khôi phục đến 3 ngày trước trạng thái đỉnh phong. Cái này có chút cùng loại với thời gian quay lại năng lực. Nhưng Linh Nguyên rõ ràng, món bảo vật này căn bản là không có cách cùng quang linh chủng ngũ giai năng lực đánh đồng. Phải biết Linh Nguyên thế nhưng là dùng hết linh chủng ngũ giai năng lực về tới hơn 400 năm trước, mà Bạch Mục Thanh trong tương lai cho dù là đạt tới thất giai, hắn cũng chỉ có thể dùng món bảo vật này quay lại tự thân đến 3 ngày trước. Huống hồ bây giờ Bạch Mục Thanh chỉ có tam giai. Nó bảo vật nhận Lam Tinh quy tắc áp chế, bây giờ cũng không có khả năng để nó quay lại đến 3 ngày trước. Ý Điền Linh Nguyên suy đoán, có thể hồi tưởng đến 2 đến 3 giờ thời gian trước liền đã rất tốt. Tìm cái ẩn nấp vị trí, Linh Nguyên trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Hắn nhìn đồng hồ, sau đó cứ như vậy tĩnh tĩnh nhìn xem Tần Quảng Dị giữa hai người chiến đấu. Hiện tại hắn hiển lộ thân phận gia nhập chiến cuộc không có chút ý nghĩa nào, bởi vì Bạch Mục Thanh người này rất thông minh quả quyết, hắn không có cái gì cái gọi là cao ngạo. Người này có thể cùng ngươi liều mạng tranh đấu, cũng có thể không chút do dự xoay người chạy trốn. Đối mặt một cái toàn tâm chạy trốn Bạch Mục Thanh, Linh Nguyên không có niềm tin tuyệt đối giết đối phương. Huống hồ Tần Quảng Dị người này tuyệt không có khả năng cùng hắn cùng đi không quan tâm truy sát Bạch Mục Thanh, bởi vì như vậy phong hiểm quá lớn. Phải biết bây giờ cục diện là Linh Nguyên thấy rõ tương lai, hắn rõ ràng biết Bạch Mục Thanh trong tương lai nguy hại lớn đến bao nhiêu, mà những người khác cũng không biết. Nói câu rất hiện thực lời nói, bây giờ Tần Quảng Dị ngay cả tứ giai cảnh giới đều không tiếp xúc, ngươi để hắn làm sao đi tưởng tượng Bạch Mục Thanh tương lai sẽ có cỡ nào cường đại. nhân loại là không cách nào đi tìm hiểu tự mình nhận biết bên ngoài sự tình. Cũng bởi vì cái này to lớn nhận biết chênh lệch, cho nên rất nhiều chuyện chỉ có thể Linh Nguyên một mình đi làm. Ngoài ra còn có một điểm Linh Nguyên cũng cần cân nhắc, đó chính là đạn hạt nhân. Nhân loại cao tầng tại lần này hành động bố trí xuống đạn hạt nhân, uy lực của nó là đủ để hủy diệt cả một cái ô quốc. Về phần mấy trăm vạn người bình thường, không có cách nào. Những người bình thường này là trong kế hoạch vật hy sinh, sớm tại kế hoạch áp dụng một khắc kia trở đi, bọn hắn liền đều đã chết rồi. Bởi vì chỉ có những người bình thường này tại, dị tộc sinh linh mới có thể yên tâm đợi tại ô quốc. Về phần tham chiến siêu phàm giả, 9 thành 9 tham chiến siêu phàm giả cũng không biết cao tầng thế mà lại dẫn bạo đạn hạt nhân, lấy phá hủy toàn bộ ô quốc đại giới giết chết nơi này tất cả dị tộc sinh linh. Bọn hắn chỉ cho là đây là bình thường rút lui. Cho dù là sau đó, cao tầng cũng có thể đem hết thể tiếng xấu toàn bộ đẩy lên dị tộc sinh linh trên thân. Từ Ninh Nguyên ở kiếp trước đến xem, kế hoạch này hoàn toàn chính xác không để cao tầng trên lưng bất luận cái gì đều dành, ngược lại càng thêm lệnh toàn cầu nhân loại cựu thị dị tộc, càng thêm một lòng đoàn kết. Cho nên từ một loại nào đó trên phương diện tới nói, cao tầng những người kia xác thực rất có thủ đoạn. Người bình thường làm cái gì lựa chọn quyết định, chắc chắn sẽ có thua thiệt có kiếm. Nhưng cao tầng làm cái gì quyết định, lại có thể chi phối đều không lỗ. Ẩn vào chỗ tối Ninh Nguyên an tĩnh quan chiến, suy nghĩ bay tán loạn. Hắn thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra nhìn xem thời gian, sau đó về Ninh Tiểu Lạc tin tức. Trong thời gian này cũng không ngừng có siêu phàm giả cùng dị tộc sinh linh chạy đến. Nhưng khoảng cách gần nhìn thấy Tần Quảng Dị Bạch Mục Thanh hai người chiến đấu về sau, bọn hắn nhao nhao hít sâu một hơi vội vàng rời đi. Loại cấp bậc này chiến đấu không phải bọn hắn có thể khoảng cách gần quan chiến, bởi vì hai người đại chiến dư ba cũng có thể trọng thương bọn hắn. Rốt cục, lại qua gần sau một tiếng, tại Tần Quảng Dị cùng Bạch Mục Thanh hai người đều không khác mấy đến cực hạn thời điểm, tín hiệu rút lui xuất hiện. Linh Nguyên nhìn xem ô quốc thủ đô phương hướng bên kia trên bầu trời, sáng lên ba đạo sáng chói chói mắt to lớn hùng vang, tùy theo mà đến chính là ba đạo bén nhọn chói hai tiếng gào. Đây là cái nào đó linh khí phát động hiệu quả. Tại dị tộc xem ra, đây có lẽ là cái nào đó trong chiến trường xuất hiện chẳng cảnh. Nhưng tất cả tham chiến siêu phàm giả đều hiểu, đây là tín hiệu rút lui.